Chương 29, kinh ngạc. Đây là ngươi thuộc cấp. Hơn nữa người cùng kêu lên giống to thanh âm, liền giống như cái kia cuồng bạo âm ba công kích giống như. Nếu không phải ôn độ, có luyện thể lục trọng thể chất, nếu không phải chung quanh mấy người đều là có được tu vi cường đại, liền thanh âm này cũng đủ để chấn màng nhĩ vỡ vụn. Chấn động, quá rung động, như là đạp đổ bài đồng dạng xoát 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 hơn nữa người quỳ giảm xuống đất, lại thêm cái này cùng kêu lên giống to. Vốn là bởi vì sinh ra hiểu lầm, kinh hồn táng đảm môn phong. Trong nháy mắt liền bị cái này cùng kêu lên túi chào thanh âm, trùng kích tâm thần dập dờn, thoáng qua tức thì, tràn đầy chấn động. Liền như là toàn thân hóa đá một dạng, trực tiếp liền sửng sốt. Sắc mặt phía trên rõ ràng hiện lộ ra cực kỳ không hợp thói thường thần sắc. Cái kia chừng nhanh chóng đi ra một dạng con ngươi, chừng chừng nhìn chằm chằm Ôn Độ. Ôn Phong triệt để chấn kinh. Cái này dòng dã một tước đại quân, lại là chính mình nhi tử thủ bút. Hồ Yên Nhiên môi đỏ nhẹ nhàng nhíu một cái, ngập nước mắt to sóng ánh sáng lưu động, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Ngu ngơ ngay tại chỗ, hít vào một hơi thật sâu, tựa như là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh giống như, dùng đột nhiên nuốt nuốt ánh mắt của mình, giống như căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn một dạng. Thằng đến nước chừng qua một lượng giây, lúc này mới xác nhận, đối với Ôn Độ nhẹ nhàng há miệng, giống như muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, nhưng giống như lại không biết nói cái gì, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu, nhi tử lại còn có bực này hậu thủ. Cái này dòng dã một tức đại quân, cứ như vậy quỷ gối nhi tử trước mặt, gọi nhi tử chủ công. Làm sao có thể a? Cái này sao có thể a? Nếu là nói vừa mới bắt đầu, Ôn Độ trong bóng tối bồi dưỡng được chỉ là 100-200 vạn quân đội, mang cho hắn chấn động mặc dù cường đại, nhưng cũng có thể cưỡng ép nói là có thể thông cảm được. Nhưng là bây giờ lại toát ra dòng dã gần tới một tức đại quân. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mà đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy cao ngạo, như là cái kia cao cao tại thượng trời thần đồng dạng vương bà. Tràn đầy nếp nhăn gương mặt trong nháy mắt lắc một cái. Cái gì? Trong chốc nhoáng này lên tiếng kinh hô. Theo sát phía sau chính là trầm mặc, mặt không biểu tình. Ai cũng nhìn không thấu lao ra hỏa này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ là dùng nàng cái kia gian rào ánh mắt không ngừng quét mắt Ôn Độ. Chu Thất Thất trong nháy mắt biến đến hô hấp siết chặt. Gương mặt tại thời khắc này dường như đỏ lên giống như, lộ ra càng thêm động phách tâm thần. Cái này một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Ôn Độ ở giữa vậy mà xuất hiện mấy phần vẻ ấy nấy. Có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng cúi đầu. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, Ôn Độ là một cái không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng đứng ốc. Kết quả hiện tại, Chu Thất Thất hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Nguyên lai Ôn Độ cũng không phải không biết trời cao đất rộng, mà chính là nhân gia liền có được dạng này nội tình. Đây chính là dòng dã một tước đại quân, mặt đối vương triều phái tới quân đội, hoàn toàn có sức mạnh chống lại a. Nhân gia lại có gì có thể sợ đây này? Ôn Độ không có lên tiếng, hai tay chắp sau lưng một bước tiến lên trước, dáng người dị thường thẳng tắp, trực diện trước mắt cái này trùng trùng điệp điệp nguyên một tước đại quân. Động tác dị thường nhanh nhẹn, nhẹ nhàng vung tay lên, xoát xoát xoát. Phía trước cờ lệnh trong nháy mắt biến ảo phun trào, theo đạo thứ nhất cờ lệnh biến hóa, liền như là bị nhiễm cúm da cầm đồng dạng, khiến cho theo đại quân phía trước hướng về bốn phía quyết tán. Miễn lễ đứng dậy, cái này một đạo mệnh lệnh trong khoảnh khắc lan tràn tới toàn quân. Bù bù, bang bang bang, nương theo lấy khải giáp chấn động, cái này dòng dã một tức đại quân, vậy mà động tác dị thường đủ soát. Trong nháy mắt đứng dậy, nương theo lấy đại quân đứng dậy, toàn bộ quân đội khí thế tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát ra. Soạt, quân bạo khí thế tại thời khắc này xông phá mây xanh. Đây là tới từ quân ngũ ngay ngắn nghiêm nghị, bay thẳng cái kia nhìn không thấy cuối chân trời. Trên trời dưới đất phạm vi ngàn dặm bên trong, thú đi chim tán. Thì sạch ánh sáng nương tựa theo cái này một câu ngay ngắn nghiêm nghị, bất luận cái gì sinh linh không dám bước vào trăm bước. Mà đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ mảnh này không khí. Độ Nhi, ngươi cái này quân đội, mỗi một cái binh lính lại là thông mạch trung kỳ thực lực. Đây là một chi do thông mạch trung kỳ cường giả tạo thành một thứ đại quân. Theo Hồ Yên Nhiên xinh đẹp tiếng vang lên, mọi người cái này mới phản ứng được. Ôn Phong cẩn thận hướng về phía trước xem xét. Cái kia đồng tử mắt trần có thể thấy co nhỏ lại thành một điểm tròn. Chân kinh, thật là, cái này mẹ nó là một chi thông mạch trung kỳ cường giả tạo thành đại quân. Ôn Phong cảm giác này đầu ông. Chơi ạ, thông mạch trung kỳ, hắn cũng mới bất quá thông mạch đỉnh phong mà thôi. Mà hắn loại cảnh giới này, hoàn toàn đã có thể đầy đủ đảm đương thống lĩnh ngàn vạn đại quân tướng quân. Nhưng là đặt ở chính mình nhi tử trước mắt cái này một chi quân đội bên trong, vậy cũng chẳng qua là một vị binh lính a. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đừng nói cái này phong hầu chi địa, liền nói cái này toàn bộ to lớn vương triều, cũng tuyệt không có khả năng bồi dưỡng được do thông mạch trung kỳ tạo thành quân đội a. Đừng nói cái này hơn nước đại quân, liền xem như do thông mạch trung kỳ tạo thành một vạn quân đội, cái kia cũng có thể nói có thể xưng không hợp thói thường a. Ôn Phong triệt triệt để tê, nhìn mình ánh mắt của con trai rõ ràng phát sinh biến hóa vi diệu, hắn cũng không phải người ngu, trơ trụi bằng vào chính mình nhi tử lực lượng khẳng định không có thể nuôi dưỡng được quân đội như vậy, ai chẳng lẽ nói. Ôn Phong giống như đột nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, toàn bộ biểu lộ tại thời khắc này đều biến đến khẩn trương lên. Chẳng lẽ nói, tên tiểu tử thúi này thu được kỳ ngộ gì? Là cổ tịch bên trên có nói, đã từng không ít đại năng cường giả lúc còn trẻ đều từng thu được đủ loại kỳ ngộ, cho nên liền có thể lấy bé nhỏ chi thân trở thành cái kia thống lĩnh một phương địa vực quân chủ. Ôn Phong nghĩ thông suốt điểm ấy về sau liền cũng không dám nữa ngôn ngữ, không còn có hỏi thăm bất luận cái gì. Ôn Phong hết sức rõ ràng, loại chuyện này căn bản không thể nói, một chút cũng không thể nói. Phàm là tiết lộ ra ngoài, nay gặp phải lấy thế nhưng là diệt tộc bị nghiền xương thành cho nguy hiểm, A Mang Ngọc có tội đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. Vương bà đang nghe Ôn Độ cái này một chi quân đội lại là do thông mạch trung kỳ tạo thành. Vương bà cả thân thể tại thời khắc này trong nháy mắt run rẩy một chút. Cái gì? Giống như bị cái này kinh sét đánh trúng. Sắc mặt không còn có cái kia phần bình tĩnh, ngược lại trong nháy mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng a cái này tiểu địa phương biết ngồi đại giếng, vậy mà nắm giữ bực này thế lực cường đại. Vương bà ánh mắt có chút nheo lại, trong lòng cái kia một phần nhìn trộm Ôn Độ bảo vật ý nghĩ, bất động thanh sắc ở giữa đã thu vào. Không nghĩ tới a, cái này cẩu vật đã vậy còn quá mạnh, nhưng là ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ mang một chút miệt thị. Ở trong lòng khinh thường cười lạnh, liền xem như thế, tiểu tử này lực lượng đối mặt tiểu thư bối cảnh, vẫn như cũ giống như cho bụi so sánh hạo nguyệt ánh sáng. Có kẻ vĩnh viễn không xứng ăn thịt thiên nga. Chu Thất Thất không nói gì, nhìn qua Ôn Độ hai mắt phát sáng. Ôn Độ vậy mà lấy người bình thường tu vi, bồi dưỡng được cái này một cái do thông mạch trung kỳ một thước đại quân, mà lại những cường giả này vậy mà phụng Ôn Độ vì chúa công, đối Ôn Độ như thế thần phục. Chu Thất Thất nội tâm bên trong sinh ra cường đại lòng hiếu kỳ, âm thầm cắn răng, đi lòng vòng nắm đấm ở trong lòng nghĩ đến, gia hỏa này đến tột cùng còn có cái gì dạng bí mật. 29 chương 30, khai chiến. Trấn Nam Hầu còn không hối cải sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ thế, một bóng người hùng vĩ đã hóa thành một đạo lưu quang, từ quân đội phía trước phi nhanh mà ra. Xoát, không đến một cái hô hấp công phu, cái này trọn vẹn 2 mét độ cao, toàn thân bá khí thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương bà ngược lại là không có quá mức khẩn trương, mặc dù có thể cảm thụ được trước mắt vị này thân ảnh là xuất khiếu đỉnh phong, nhưng phải biết tu vi của nàng có thể là xa xa cao hơn này, ngược lại là không có cái gì có thể sợ hãi. Cái gì? Xuất khiếu đỉnh phong? Vương bà lúc này mới nhận thức muộn, cái này lại là xuất khiếu đỉnh phong cao thủ. Hắc Long quân chủ tướng Hạng Vũ, tham kiến chủ công. Ầm. Hạng Vũ trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy thành kính, đối với Ôn Độ chào hỏi. Cái gì? Thấy cảnh ấy, mọi người trong nháy mắt như là sù lông giống như. Ngươi mẹ nó thế nhưng là xuất khiếu đỉnh phong đại năng a. Ngươi thế nhưng là nắm giữ gần tới 1 vạn năm tuổi thọ cường giả, ngươi có thể là có thể nắm giữ vô số quỷ quyệt mây tuôn ra đại pháp lực tồn tại a. Cứ như vậy tâm duyệt thành phục quỳ gối một phàm nhân bình thường trước mặt, còn gọi chủ công. Chu Thất Thất khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Phải biết nàng hiện tại cũng là xuất khiếu tu vi, tự nhiên là rõ ràng, cái này tu vi đến tột cùng nắm giữ lấy như thế nào lực lượng. Giống như là Ôn Độ dáng vẻ như vậy luyện thể 6 thành rất rưỡi, nàng thậm chí đều không cần dùng pháp thuật gì, chỉ cần nhẹ nhàng đạn cái ngón tay, đối phương liền không chịu nổi cái này linh lực ba động, tại ra khỏi vỏ cường giả linh lực ba động trùng kích phía dưới, thân thể của đối phương tại chỗ liền sẽ bị xoắn nát thành bột phấn. Nhưng mà chính là như vậy cường giả, tại đối mặt yếu hơn mình không biết bao nhiêu lần tồn tại, vậy mà thần phục, thậm chí có thể nói đại tượng quỳ xuống cho con kiến dập đầu, gọi lao đại. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chu Thất Thất ngậm miệng, triệt triệt để mộng. Ôn Độ đến tột cùng có được như thế nào thủ đoạn, đến tột cùng có được người như thế nào cách bị lực, lại có thể nhường bực này cường giả thân phục. Chu Thất Thất trong đầu đã tạo thành một cái kiên định ý nghĩ, gia hỏa này tuyệt đối có cái gì chính mình không biết đại bí mật, gia hỏa này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, làm sao có thể là chỉ là luyện thể lục trọng, chính mình nhất định muốn hiểu rõ gia hỏa này đến tột cùng có bí mật gì. Hừ, Ôn Độ ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tiến lên đem Hạng Vũ đỡ lên. Trước mắt Hạng Vũ thân hình cao lớn, trọn vẹn 2 mét, cần ngẩng đầu mới có thể trông thấy toàn bộ. Thần sắc cương nghị, đồng tử mang theo uy hiếp. Quả nhiên là danh bất hư truyền sở bá vương. Lại thêm cái này một thân tu vi cường đại gia trì, thật liền có như vậy một loại thần ma uy phong cảm giác. Mà Ôn Phong không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà trong bóng tối chuyển lên, tất cả đều toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Nhiệt huyết quá mẹ nó nhiệt huyết, đều là do cha người, hắn vậy mà đã lâu cảm giác được tuổi trẻ cái kia cố nhiệt huyết cảm giác. Con của mình vậy mà cầm giữ có như thế cường giả thủ hạ. Loại này đại năng thế hệ vậy mà đối con của mình quỳ xuống đất thần phục. Cái này mẹ nó không có khởi. Chỉ là cầu thí vương triều nhằm nhỏ gì. Muốn nói hắn lấy phía trước đối vương triều có trời sinh hoảng sợ. Nhưng là hiện tại. Sợ cọp lông. Nhi tử mạnh như vậy. Hắn làm lao tử còn sợ trái trứng. Hồ Yên Nhiên đã hoàn toàn chết lặng. Nhưng cái này một đôi mắt đẹp bên trong, trừ tràn đầy kinh ngạc, càng nhiều thì là đến từ tình thương của mẹ vui mừng. Thậm chí thì liền cả thân thể đều biến đến thẳng tắp mấy phần. Nhìn. Đây chính là nhi tử ta. Mặc dù kinh mạch trên người ngăn chặn, không thể tu luyện, nhưng là liền liền xuất khiếu đỉnh phong cường giả đều đối với con của ta quỳ xuống đất thần phục. Đây là Ôn Độ truyền lệnh. Ngay tại chỗ hạ trại, nhàn nhạt 4 chữ rơi xuống, Hạng Vũ như là nghe được thánh chỉ đồng dạng, vội vàng quay đầu chấp hành mệnh lệnh. Cái này dòng dã một thước đại quân tự nhiên là không có cách nào tiến vào trong thành trì. Ở ngoài thành hạ trại là lựa chọn tốt nhất. Thượng Dương thành, Trấn Nam cương vực chủ thành, Trấn Nam hầu phủ, trên đại điện, chủ vị ngồi đấy lại cũng không là Trấn Nam hầu, ngược lại là một vị dị thường lạ lẫm thanh niên dung mạo nam tử. Nam tử diện mạo mặc dù tuổi trẻ, nhưng này đôi tang thương ánh mắt cùng dung mạo tạo thành rõ ràng tương phản. Rõ ràng là không biết sống bao nhiêu năm đại năng cường giả, chẳng qua là duy trì thanh xuân dung mạo mà thôi. Chính là lần này vương triều phái tới xuất khiếu đỉnh phong cường giả đại tướng quân, chính là xuất lĩnh lấy cái này dòng dã một ước quân đội chủ tướng. Đối mặt với này nhóm cường giả, Trấn Nam hầu rõ ràng mang theo vài phần hèn mọn chi sắc, không còn có thường ngày uy phong, chỉ bất quá sắc mặt lại mang theo vài phần khó coi, xem ra tâm tình cũng không phải tươi đẹp như vậy. Nhắc tới cũng là, lần này cùng đối phương bạch khởi một trận chiến, Trấn Nam hầu tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cái kia nghiệt trướng tôn nhi, vậy mà có được như thế lực lượng khổng lồ. Không chỉ có dưới trướng hắn đại quân toàn bộ chiến bại, thậm chí thì liền cái kia ba vị kim đan đại tướng cũng tất cả đều vẫn lạc. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát hắn tất cả nhi tử, cháu trai. Phải biết ngay tại ngày hôm qua một trận chiến, chính mình binh bại như núi đổ, đối phương đã đánh tới trấn Nam Hầu phủ, ngay tại đối phương từ trên xuống dưới đồ giết một lần, lập tức liền muốn giết chết chính mình lúc. May mắn Vương Triều đại quân đổi tới. Không phải vậy, nghĩ đến nơi này trấn Nam Hầu trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Bất quá bây giờ nhưng cũng là thở dài một hơi. Vương Triều đại quân đã tới. Cái kia hai cái nghiệt trướng đồ chơi cũng chết chắc rồi. Trấn Nam Hầu nghĩ đến nơi này trong nháy mắt hận nghiến răng. Đại nhi tử công cao trấn chủ, đại tôn tử vậy mà sau cùng trực tiếp tạo phản. Nghĩ đến điểm này trong ánh mắt lóe lên nồng hậu dày đặc sát ý chết không có gì đáng tiếc. Trấn Nam Hầu thậm chí đến bây giờ chưa từng có vì mình lần này lựa chọn mà hối hận nửa điểm. Dù sao lập tức Vương Triều liền lại trợ giúp chính mình bình định phản loạn. Chính mình vẫn như cũng là cái kia cao cao tại thượng, thống lĩnh toàn bộ trấn Nam cương vực trấn Nam Hầu. Báo, hô to một tiếng từ xa mà đến gần. Một vị mặt mũi tràn đầy vết thương, toàn thân chật vật tiểu tướng, lộn nhào chạy vào trong điện. Báo chủ soái, bên ta thám báo dò xét đến địch quân mạc danh kỳ diệu nhiều hơn ước chừng một thước quân đội. Cái gì? Còn không đợi vị này xuất khiếu đỉnh phong cường giả mở miệng nói chuyện, trấn Nam Hầu đã đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Một ước đại quân? Cái này sao có thể? Cái kia nghiệt trướng đồ chơi làm sao có thể tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới vụ trộm bồi dưỡng được một ước đại quân? Mà vị này xuất khiếu đỉnh phong cường giả sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Địch nhân xuất hiện một ước đại quân, số lượng này lên hết toàn đã cùng chính mình ngang hàng a, nói rõ ràng đối phương là thực lực gì. Cái này, nghe được câu này, cái này thám báo trong nháy mắt muốn nói lại thôi. À đúng, đối mặt với chủ soái uy áp, mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng mở miệng trả lời, báo cáo chủ soái. Các huynh đệ còn không có thấy rõ ràng, chỉ truyền đưa ra một đạo này tin tức, liền hy sinh. Ta, cũng là liều tính mạng mới chạy ra. Xuất khiếu đỉnh phong cường giả nghe nói như thế ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Ngược lại là hừ lạnh một tiếng, không giận tự uy, thử. Coi như thế cũng không đủ gây sợ. Truyền lệnh, đại quân lập tức xuất động, phụng đúng chỉ, tiêu diệt địch tàng. Trên mặt Mạc Danh kỳ diệu nổi lên một cỗ tự tin. Hắn nhưng là xuất khiếu đỉnh phong cường giả. Một người liền có thể bù đắp được một cái hoảng sợ đại quân. Có hắn tọa chấn, coi như đối phương số lượng cùng mình ngang nhau, lại có sợ gì chi? Còn nữa nói, cái này tiểu địa phương lại có thể nuôi dưỡng được cái gì thế lực? Khinh thường cười cợt, nói không chừng cái này một thứ đại quân là đối phương lung tung điều động phổ thông người dân phu thôi. 30 chương 31, cải biến tư chất linh dược, có tin tức. Thanh Sơn thành bên ngoài, quân doanh liên miên, túc sát tràn ngập. Bên trong thành, phủ thanh chủ, đương nhiên bây giờ cũng thành Ôn Độ cứ điểm. Ôn Phong phủ mẫu, vương bà, Chu Thất Thất cùng Ôn Độ mấy người đang ngồi ở đại điện. Ôn Phong ngược lại là không có vừa mới vẻ bối rối, giờ này khắc này ngược lại là lộ ra lực lượng mười phần. Độ Nhi, vi phụ xem ra Độ Nhi có như thế thực lực nên tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh toàn bộ trấn Nam cương vực, chỉ muốn nắm giữ cái này một cỗ to lớn nhân khẩu, cho dù là cùng Vương Triều địa vị ngang nhau cũng có chút ít qua. Đương nhiên trước đó tốt nhất từng bước xâm chiếm, cùng ta trấn Nam cương vực giáp giới cái khác chứ hầu. Lực lượng càng cường đại, có thể nuôi dưỡng binh huyền, tự nhiên là cũng càng nhiều. Ôn Phong cùng Hồ Yên Nhiên hai người đã bắt đầu vì Ôn Độ mưu đồ lên. Thế mà Ôn Độ lúc này lại có chút không quan tâm, ánh mắt như có như không luôn luôn liếc qua vương bà. Mẹ nó, lão gia hỏa này vừa mới nghĩ giết chết chính mình đoạt bảo chuyện này, hắn nhưng là còn nhớ rõ đây. Mặc dù Chu Thất Thất cái này tiểu cô nương ngược lại là hiểu được cảm ơn, nhưng cũng không ảnh hưởng chính mình muốn giết chết lão già này. Ôn Độ bất động thanh sắc, cực lực cẩn tàng sát ý của mình. Ôn Độ rõ ràng trước mắt lão già này, tu vi chỉ sợ xa xa siêu ra quá khiếu đỉnh phong, mà chính mình dưới trướng mạnh nhất thực lực cũng bất quá xuất khiếu đỉnh phong hạng vũ mà thôi. Cho nên muốn giết chết lão gia hỏa này, cần chờ đến cùng Vương Triều một trận chiến này kết thúc về sau thu hoạch được điểm giết chóc, mua sắm một cái mạnh hơn đại tướng. Đến lúc đó trực tiếp nhường lão gia hỏa này mở mang kiến thức một chút xã hội hiểm ác. Vương bà có thể đi cho tới bây giờ loại cảnh giới này tự nhiên không phải người ngu. Đương nhiên có thể cảm nhận được Ôn Độ luôn luôn như có như không ánh mắt, nhưng cũng không có cái khác cảm tưởng, chỉ là lộ ra khinh thường cười lạnh. Thậm chí ngay cả nhìn Ôn Độ liếc một chút đều lộ ra phiền phức. Tại Vương bà tâm lý, Ôn Độ đối với nàng tới nói ta chẳng qua là một con kiến nhỏ thôi. Dù là Ôn Độ có được một thức thông mạch trung kỳ đại quân, dù là có xuất khiếu cường giả hiệu chung với Ôn Độ, thì tính sao? Lấy thực lực của nàng, hiện tại nếu là bóp chết Ôn Độ, chẳng qua là động động ngón tay sự tình. Nghĩ tới đây, vương bà cẩn thận nhìn một cái tiểu thư. Nhìn thấy tiểu thư luôn luôn đầy hiếu kỳ dò xét Ôn Độ, vương bà ánh mắt trong nháy mắt biến đến tối tăm xuống đến. Trong lòng đã âm thầm quyết định, đợi đến rời đi ngày, chính mình nhất định muốn sau lưng giết chết cái này cậu vật. Tuyệt đối không thể để cho cái này cậu vật làm trễ nải tiểu thư tu luyện, ảnh hưởng tới tiểu thư tính cách. Lúc này, Ôn Độ lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, "Chu cô nương tại hạ có một chuyện muốn hỏi, còn mời Chu cô nương chi tiết cáo chi." Ôn Độ ngôn ngữ khách khí, ngữ khí ôn hòa, nhưng ánh mắt tỏa sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Thất Thất. Chu Thất Thất đối mặt Ôn Độ cái này giàu có xâm lược lực ánh mắt, không khỏi thẹn thùng túi xuống khuôn mặt, nhưng vẫn là mở miệng trả lời, "Ngươi hỏi chính là, ta biết nhất định nói cho ngươi." Ôn Độ không chút suy nghĩ, cái này chờ mong đã lâu vấn đề thoát ra, "Không biết, Chu cô nương, có thể hay không biết, thế gian này phải chăng có thể có cải biến tư chất tu luyện linh dược?" vấn đề này qua hỏi ra. Chu Thất Thất theo bản năng sững sờ. Ngươi không thể tu luyện. Chu Thất Thất vốn là chỉ là coi là Ôn Độ không có tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ Ôn Độ là không thể tu luyện. Ôn Độ nghe được lời này tự nhiên không có cái gì có thể giấu giếm, cười khổ lắc đầu, đúng vậy à, ta từ khi xuất sinh bắt đầu liền kinh mạch ngắn chặt, tư chất toàn phế, căn bản không thể dẫn thiên địa linh lực nhập thể. Cho nên chỉ có thể ở cái này luyện thể cảnh giới lắc lư. Cho nên còn mời Chu cô nương chi tiết cáo chi. Chu Thất Thất nghe nói như thế, không chỉ có không có nửa phần xem thường, ngược lại rất giống càng phát kinh ngạc. Nhìn qua Ôn Độ, liền như là phát hiện cái gì kỳ nhân dị sự một dạng. Gia hỏa này không thể tu luyện, nhưng lại lấy cái này phạm nhân chi khu thành lập nên bực này thế lực khổng lồ. Cái này, Chu Thất Thất trong lòng càng chấn động. Loại này thủ đoạn, liền xem như tại nàng cái kia to lớn châu vực, cũng không có bất kỳ cái gì thiên tiêu có thể làm đến. Dù sao cường giả vĩnh viễn sẽ không thần phục với người yếu, đây là từ cổ chí kim vĩnh viễn bất biến định lý. Ừm. Chu Thất Thất cau mày, nghiêm túc suy tư một lát. Có. Theo sát phía sau liền ánh mắt kiên định hồi đáp, xem ra thái độ mười phần chắc chắn. Ừm. Ôn Độ trong nháy mắt mắt sáng rực lên, rửa tai lắng nghe. Chu Thất Thất mở miệng giải thích, tại các ngươi mảnh này Bắc Châu ta không biết, nhưng là tại trong chúng ta Châu, còn có ta đi qua Đông Châu, đều có loại linh dược này. Trong đó có cường đại luyện đan sư luyện liền đan dược, có thể tái tạo người tư chất tu luyện. Đương nhiên, đây chẳng qua là hạ đẳng nhất phương pháp, loại đan dược này liền xem như mạnh hơn, nội tình không tốt cũng không thể nào thu hoạch được cái gì cường đại tư chất. Bình thường tốt nhất chính là loại kia trời sinh thiên địa linh quả. Ta tại Đông Châu lịch luyện thời điểm ngược lại là nghe được có một đại gia tộc nắm giữ cái này chủng linh quả. Chỉ bất quá tin tức là thật là giả vậy cũng không biết. Nhưng là muốn thay đổi tư chất, lại cũng không là việc khó gì, phương pháp vẫn là có rất nhiều. Thật hay giả? Ôn Độ kích động tại chỗ đứng lên. Nếu có thể cải biến tư chất, vậy liền chứng minh tuổi thọ của hắn không vẹn vẹn chỉ có cái này không quan trọng 100 năm. Dù là hắn tư chất lại phế bật, chỉ cần có thể tu luyện, dưới trướng hắn đại quân có thể vô hạn giúp hắn cướp đoạt tài nguyên. Dùng tài nguyên trồng chất, cũng có thể đem hắn tu vi trồng chất đi lên. Không hắn, đoạt tôi. Liền xem như sau cùng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, gặp cánh cửa, cần ngộ tính mới có thể tăng lên loại kia thời điểm. Đương quản là chính phái tà môn. Đến lúc đó chỉ nếu là có thể tăng lên. Liền xem như ma môn tà công. Hắn cũng muốn cấp tới. Tốt. Độ nhi. Cái này ngươi có hy vọng. Nghe được tin tức này, đầu tiên kích động nhất tự nhiên là Ôn Phong phụ mẫu. Ôn Phong tại chỗ mặt mũi tràn đầy vui vẻ lên tiếng kinh hô. Chỉ cần thế gian có vật như vậy hắn thân vì phụ thân liền xem như liều tính mạng, cũng phải vì nhi tử đoạt tới. Như vậy nhi tử liền sẽ không bao giờ lại tại hắn còn lúc còn trẻ liền thọ chung mà chết. Hắn cũng lại cũng không cần thấy tận mắt lấy con của mình già yếu mà chết. A Hồ Yên Nhiên trên mặt cũng là tràn đầy từ ái lộ ra mỉm cười, nhưng cũng không có quá nhiều nói cái gì, chỉ là vui mừng nhìn lấy chính mình đại nhi tử. Nàng tin tưởng, chỉ cần biết được tin tức này, bằng vào chính mình nhi tử thủ đoạn, tương lai căn bản không cần lại lo lắng tuổi thọ sự tình. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn về sau, Ôn Độ lại một lần nữa hỏi thăm, còn mời Chu cô nương nói cho tại hạ, Đông Châu nắm giữ cải biến tư chất linh quả gia tộc kia thích hợp gia tộc. Ôn Độ một câu nói kia ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, đương nhiên là muốn đi qua đoạn. Vương bà trực tiếp khinh thường hừ lạnh một tiếng, liếc mắt, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi đoạn sao? Dù sao bằng vào Ôn Độ cái này tiểu địa phương mua là không thể nào mua được, vậy cũng chỉ có đoạn. Đừng ý nghĩ hao huyền, ngươi cho rằng ngươi bây giờ điểm ấy thế lực rất như sao? Các ngươi Bắc Châu, tại cái này Cửu Châu bên trong là hẻo lánh nhất tiểu địa phương, đối mặt Đông Châu đại gia tộc, cho dù là các ngươi cái này đồ hoàng triều, cũng chỉ là như là sâu kiến giống như. Ôn Độ không có trả lời, chỉ là chán ghét liếc qua vương bà. Chán ghét cảm xúc không có bất kỳ che giấu nào. Cậu vật, lão tử nhìn ngươi thật là xứng án. Tốt, đã như vậy, chờ lão tử diệt lần này vương triều đại quân, cái thứ nhất liền giết chết ngươi. Vương bà, làm sao nói đâu? Chu Thất Thất nhìn thấy vương bà như thế chế nhạo Ôn Độ, tại chỗ mở miệng quát lớn. Một giây sau lại tiếp tục trả lời, tự nhiên biết, có được cải biến tư chất cái kia chủng linh quả gia tộc dĩ nhiên chính là 31 chương 32, ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi khẳng định muốn tạo vương triều phản. Bạch Hởi, Lôi Tráng, Hạ Vũ, ba vị đại tướng đứng tại Ôn Độ sau lưng. Đối mặt vương bà như thế chế nhạo chi ngôn, ba vị sắc mặt quét ngang, ánh mắt bộc lộ bộ mặt hung ác, giống như chỉ cần Ôn Độ ra lệnh một tiếng, liền trong hội trường đi chặt lao già này giống như. Bái kiến chủ công, bái kiến tướng quân. Lúc này chỉ thấy một vị thông mạch trung kỳ thám báo đã xuất hiện tại trong đường, đối với Ôn Độ cùng sau lưng Hạng Vũ cúi đầu, báo cáo chủ công, báo cáo tướng quân, vương triều đại quân đã hãm thành, bây giờ cách quân ta chỉ có ngàn mét. Cái gì? Ôn Phong tại chỗ đứng dậy, chỉ bất quá không chỉ có không có nửa điểm bối rối, ngược lại còn mang theo vài phần mong đợi kích động cảm giác. Chuyện cười, chính mình nhi tử nắm giữ loại này lực lượng cường đại, chính mình còn không có tìm hắn đây, hắn lại chủ động trước đi tìm cái chết. Thanh Sơn thành bên ngoài, hai sóng mênh mông đại quân giằng co lẫn nhau, toàn bộ tràng cảnh xem ra rất là chấn động. Vương triều xuất khiếu đỉnh phong vị này xoáy thủ, mặt mũi tràn đầy bị phong chi khí, đã thoáng có chút giàn mua chấn năm hầu, theo sát vương triều xoáy thủ sau lưng, sắc mặt rõ ràng mang theo tàn nhẫn. Hôm nay tới đây chính là muốn tiêu diệt hắn cái kia nghiệt chướng nhi tử một nhà, một cái cũng không để lại, thậm chí muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro, để bọn hắn sống không bằng chết. Đây chính là tạo phản hắn hậu quả, đây chính là uy hiếp được hắn thống trị hậu quả. Mà Trấn Nam Hầu lúc này nhìn qua phía trước, rõ ràng sửng sốt nửa ngày. Phía trước, cái này đến cái khác phương trận, hợp thành to lớn quân ngũ. Nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế nghiêm nghị. phát ra khí thế rõ ràng đè qua vương triều đại quân. Cái này là thông mạch trung kỳ tạo thành đại quân. Sau một khắc, Trấn Nam Hầu chỉ thấy được đối phương quân trận bên trong, nương theo lấy ầm ầm bước chân, quân trận di động. Ở giữa trong nháy mắt nhường ra một đầu đại lộ. Một vị thân mặc áo bào trắng tay cầm quạt giấy công tử văn nhã, cưỡi một con chiến mã. Bên cạnh hai bên một nam một nữ. Lại sau lưng chính là một cái lao bà cùng một cái tiểu cô nương. Trấn Nam Hầu ngực nuốt xuống từng ngụm nước. Đây chẳng phải là chính mình cái kia cả ngày lẫn đêm muốn giết chết thật lâu đại nhi tử, còn có đại nàng dâu, còn có cái kia nghiệt chướng cháu trai sao? Chỉ bất quá trong đầu xác thực đã không có vừa mới loại kia nghĩ để bọn hắn sống không bằng chết ý nghĩ, còn lại chỉ có chấn động. Bởi vì đây là một chi do thông mạch trung kỳ cường giả tạo thành một ước đại quân a, mà phía sau hắn vương triều quân đội mặc dù số lượng giống nhau, nhưng cũng chẳng qua là luyện thể cảnh giới binh linh a. Cái này, chủ công, cái này trận chiến đầu tiên còn mời giao cho ta. Hạ Vũ căn bản không có vết mực bất luận cái gì, chỉ là một câu nói kia liền quỳ gối ôn độ trước mặt. Ý tứ tự nhiên là rất rõ ràng. Đây là hắn trận chiến đầu tiên, tự nhiên muốn biểu hiện, cũng coi là thuộc về hắn nhập đội. Dù sao cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh ra hỏa, cũng chính là Lôi Tráng, luôn trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt khiêu khích, giống như liền là nói chính mình cái này mới tới, muốn đôi hắn cái này tiền bối khách khí một điểm. Hạ Vũ tự nhiên là mười phần không cam lòng. Cái gì? Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm xa, Trấn Nam Hầu lại có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Vũ tu vi. Xuất khiếu đỉnh phong a. Cùng đây là vương triều phái tới thống lĩnh ức vạn đại quân xoáy thủ, lại là cùng các loại cảnh giới a. Trấn Nam Hầu kinh ngạc. Cái này một gương mặt mo phía trên hiếm thấy xuất hiện chấn kinh chi sắc. Đây là cháu của mình sao? Từ nhỏ đến lớn không phải là không thể tu luyện sao? Không phải mình dưới gối, phế vật nhất con cháu sao? Làm sao có thể trưởng không cái này ước vạn đại quân? Dù từ đâu tới tài nguyên đem cái này ước vạn đại quân bồi dưỡng đến thông mạch trung kỳ? Liên liên xuất khiếu đỉnh phong cường giả, đều thần phục tại tên nghiệp chướng này trước mặt. Trấn Nam Hầu nhíu mày. Một cỗ nhàn nhạt hối hận cảm xúc tại hắn không chú ý ở giữa đã theo đáy lòng của hắn dâng lên. Sớm biết như thế, chính mình cần gì phải muốn giết chết đại thế tử? Cần gì phải đồ hồ yên nhiên một nhà, thậm chí còn để cho nàng đi hòa thân? Chỉ cần giữ gìn tốt quan hệ, có chính mình cái này tôn nhi tại, chính mình làm sao không thể đi nhìn trộm một chút cái kia vương triều vị trí a? Nhưng cho tới bây giờ vô luận nói cái gì đều thì đã trễ. Trấn Nam Hầu chỉ là hận không thể thật sâu phiến chính mình một cái tát mạnh. Trấn Nam Hầu hết sức rõ ràng, cho đến bây giờ mình đã cùng đối phương đến không chết không thôi cấp độ. Nếu là nói mình chỉ là muốn giết chết đại nhi tử một nhà, cái kia trơ trụi là bằng vào chính mình là tên nghiệp chướng này thân phận của gia gia, vẫn còn là có chỗ giảng hòa. Kết quả việc của mình làm quá tuyệt, đã chu diệt ôn độ mẫu thân nhất tộc, thậm chí đã bức bách ôn độ mẫu thân đi hòa thân gả cho tộc khác, bực này quất nhục sự tình, lại đặt ở vốn là huyết mạch thân tình mở nhạt hoàng tộc bên trong, cũng sớm đã gây mất bất kỳ ràng buộc, thậm chí cũng đã kết tử thủ. Vương triều xoáy thủ, vốn là uy phong lẫm liệt, khí thế nghiêm nghị, xuất lĩnh lấy hơn nước đại quân, chuẩn bị bình định tặc, lại lập đại công, trở về lĩnh thưởng. Dù sao hắn thấy giống như là loại này phong hầu chi địa tiểu địa phương, chỉ là hắn soát chiến công nhỏ phó bản mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ lại không giống nhau. Vương triều xoáy thủ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng khỏe miệng lại đang không ngừng điên cuồng run rẩy. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Chính mình là xuất khiếu cảnh giới đỉnh cao, mặc dù cùng địch nhân đại tướng là ngang hàng thực lực, nhưng địch nhân cái này cả một cái ước đại quân, đều là do thông mạch cao thủ tạo thành. A mặt quay về phía mình sau lưng quân đội, hoàn toàn là nghiền ép. A đừng nhìn là hai phương quân đội giống nhau, nhưng là thực lực chênh lệch rất xa, địch nhân trong khoảnh khắc liền có thể giết hắn sau lưng đại quân. Sau đó đối mặt mình lấy cũng là địa phương thông mạch đại quân, lại thêm một cái cùng các loại cảnh giới cường giả, cái này hoàn toàn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất thua chi của ta. Trấn Nam Hầu yết hầu nhẹ nhàng núp đích, rõ ràng mang theo khẩn trương, muốn nói lại thôi. Thế cuộc trước mắt đã mười phần sáng tỏ, phe mình căn bản không có nửa điểm phần thắng. Phong Nhi, ngươi đây là muốn làm gì? Vi phụ đối ngươi nhưng có sao không tốt? Trấn Nam Hầu trước mắt lớn tiếng dọa người. Ôn Phong nghe được phụ thân cái này đã lâu thành âm, thần sắc hơi phức tạp, nhưng không ra một giây lại mười phần kiên định cười lạnh. Trấn Nam Hầu đang nói cái gì? Theo ngươi đổ thê tử của ta cả nhà, bước thê tử của ta hòa thân ma tộc, quyết tâm hãm ta vào chỗ chết thời khắc, liền rốt cuộc không phải phụ thân ta. Ôn Phong trong lời nói mười phần bình tĩnh, nhìn qua Trấn Nam Hầu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, không còn có đã từng cái kia phần cung kính, trong lòng lại cũng không có nửa điểm cảm tình. Chuyện cười, lần này liền xem như hắn mềm lòng. Độ Nhi, ngươi thế nhưng là cháu trai ruột của ta a. Lão phu đã quyết định muốn đem Trấn Nam Hầu vị trí chuyển cho người phụ thân. Về sau ngươi chính là đại thế tử, tương lai Trấn Nam Hầu vị trí cũng là ngươi. Trở về đi, được không? Ôn Độ tại chỗ lộ ra cười lạnh. Xem ra lão gia hỏa này cảm thấy mình không địch lại muốn đánh cảm tình bài. Sớm thời điểm ngươi làm gì rồi? Sự tình làm như thế chi tuyệt, bây giờ lại nghĩ để cho mình từ bỏ. Quả thực si tâm vọng tưởng. Ôn Độ có thể không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này thả hổ về rừng, nuôi hổ gây họa sự tình. Lớn mật nghịch tặc. Ngươi nghĩ thông suốt, hôm nay ngươi nếu là đạo binh, như vậy ngươi chính là tạo vương triều phản. Vương triều xoáy thủ, quát lớn thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn trường. Phụ lời, tiểu hoa ra một bộ tăng thêm quy tắc, cảm thấy hứng thú bảo con rời bước tác giả nói. 32 chương 33, phát tải, vương triều chi trấn. Cái này vừa nói, soạn. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Chu Thất Thất ngược lại là không có đến cỡ nào khẩn trương, chỉ là mười phần lạnh nhạt nhìn qua Ôn Độ. Vương triều mạnh hơn, đối với nàng tới nói cũng chẳng qua là một cái thế lực nhỏ. Nhưng là nàng rõ ràng sợ, Vương Hướng đối với Ôn Độ tới nói có thể là ngập trời vật lớn, là không thể chống lại tồn tại. Như vậy Ôn Độ đối mặt loại này tồn tại, lại muốn làm ra lựa chọn gì đâu? Lấy ân cứu mạng làm lý do, tìm kiếm trợ giúp của mình sao? Chu Thất Thất hết sức tò mò. Ôn Phong trong nháy mắt trầm mặc, ánh mắt buông xuống, mang trên mặt mấy phần kiên kỵ. Đúng vậy, a hiện tại nếu là đậu thủ, vậy thì cùng tạo phản không có gì khác nhau, sẽ bị vương triều phán định vì người tặng. Hồ Yên Nhiên có chút muốn nói lại thôi, vừa muốn mở miệng thuyết phục, toàn quân nghe lệnh, giết, một cái cũng không để lại. Còn không đợi Hồ Yên Nhiên lên tiếng, Ôn Độ âm thanh vang dội liền đã vang lên, ba ba bá. Ôn Độ thanh âm cũng lớn, nhưng là tại cái này trong nháy mắt bên trong, lấy Ôn Độ làm trung tâm, khiến cho phun trào xoát 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 hướng về cả ước đại quân quyết tán. Đồng thời, Ôn Độ đã mang theo Ôn Phong mấy người lui lại. Ầm ầm, đại quân nghe lệnh mà động, giết, 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 nương theo lấy một đợt lại một đợt tiếng gào. Ôn Độ dưới trướng hạng vũ, bạch khởi, lôi tráng, chính là nhưng đã đầu xuất thủ trước. Dòng dã một ước đại quân đã phát khởi xung phong, trung trung điệp điệp ước đại quân a, bực nào chấn động, phiến thiên địa này đều biến đến chấn động. Trấn Nam Hầu mặt mũi tràn đầy hối hận, mặt mũi giàn mua, tại thời khắc này biến đến trong nháy mắt khó coi, tái nhợt không thôi. Tiểu tử này vậy mà một lời không hợp liền khai chiến, vương triều đều không sợ sao? Hắn rõ ràng một trận chiến này thất bại, tự nhiên không có cái gì chiến ý, ánh mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ vẻ tàn nhẫn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Quay đầu liền muốn nghĩ đến đào thoát, dù sao lấy hắn loại cảnh giới này, nghĩ phải thoát đi lại cũng không là việc khó gì. Ngay tại lúc Trấn Nam Hầu vừa có động tác lúc, Trấn Nam Hầu chỉ cảm thấy cái cổ rét lạnh, trước mắt trời đất quay cuồng, trong mắt vậy mà gặp được chính mình quen thuộc thân thể. Hạng Vũ trường thương lắp một cái, Trấn Nam Hầu đầu lăn xuống. Nơi xa, Ôn Phong thấy tận mắt phụ thân mình tử vong, thần sắc lại dị thường bình tĩnh, không có hối hận, cũng không có vui vẻ, chỉ là lặng lặng nhìn qua, chỉ là nhìn cái nhìn này, liền cũng không tiếp tục nhìn, quay đầu theo chính mình nhi tử rời đi. Ôn Phong không có nhiều vui vẻ, cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Ôn Độ nhìn thấy bộ dáng của cha, không nói gì cũng không có an ủi. Loại chuyện này hết sức phức tạp, lại làm sao có thể bằng vào an ủi một lời lượng ngữ liền nói rõ ràng đâu. Địch nhân xuất khiếu đại soái, theo Ôn Độ hạ đạt khai chiến mệnh lệnh một khắc kia trở đi, liền đã đem hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường chi sắc. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng ai chính mình cũng đã khiêng ra vương triều. Đối diện tiểu tử kia vậy mà không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, nói đánh thì đánh. Cũng liền sau một nén nhang, Ôn Độ cưỡi chiến mã một thân áo bào trắng dáng người nghiêm nghị, nhàn nhạt nhìn qua phía trước. Chiến đấu đã kết thúc, bên ngông thi thể đang bị đại quân chồng chất thành núi, điểm lửa đốt cháy. Đinh, chúc mừng ký chủ, dưới trướng diện sát xuất khiếu đỉnh phong cường giả 1 vị, diện sát kim đan đỉnh phong cường giả 20 vị, diện sát kim đan trung kỳ cường giả 100 vị, diện sát kim đan sơ kỳ cường giả 300 vị, diện sát trúc cơ đỉnh phong cường giả 1000 vị, diện sát trúc cơ hậu kỳ cường giả 1000 vị, diện sát trúc cơ trung kỳ cường giả 13 vị, diện trúc cơ tiền kỳ 30 vị, diện sát luyện thể thập trọng 1000 vị, diện sát luyện thể cửu trọng 3000 vị, diện sát luyện thể bát trọng 39 triệu vị, diện sát luyện thể thất trọng. Thu hoạch khen thưởng 100 tỷ điểm giết chóc, 1000 nước, Ôn Độ thần sắc đại hỉ. Mẹ nó, cái này một đợt mập nha. Cái này thật là phát tài a, đây chính là dòng giá 1000 nước điểm giết chóc cả, đồng thời còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hạ Vũ, Bạch Khởi, Lôi Tráng ba người liền đã quỳ gối Ôn Độ trước mặt. Báo cáo chủ công, đã toàn diện địch nhân. Bên ta một ước đại quân, chiến tử 1666 vạn vị, còn lại 8000 hơn vạn đại quân, trọng thương 2,666 vị, bị thương nhẹ 3,666 vị. Ôn Độ khẽ gật đầu sớm đã ngờ tới. Mặc dù mình một phương này, thấp nhất đều là thông mạch trung kỳ. Địch nhân đại quân bình quân tu vi là luyện thể thập trọng, nhưng địch nhân có thể là có không ít tướng lãnh, cũng có rất nhiều tu vi cao, tự nhiên có thể đối với ta nơi tạo thành cái này có chút thương vong. Đương nhiên, Ôn Độ cũng không có chút nào đau lòng, dù sao chính mình nắm giữ cái này bạo binh hệ thống, tùy tiện triệu hoán chính là. Nhất niệm chi gian mở ra hệ thống trang địa, vô địch tạo phản hệ thống điểm giết chóc, 1000 nước tu vi, luyện thể lục trọng dưới trướng, Bạch Khởi. Triển khai thương thành điểm kích mở ra dưới trướng. Dưới trướng Bạch Khởi, kim đan đỉnh phong, có thể tiêu hao 10 vạn điểm giết chóc thăng cấp tu vi. Trọng giáp thương kỵ quân 9000, trúc cơ đỉnh phong. Ảnh tử am hiểu ám sát, bảo hộ, một vị thông mạch đỉnh phong, 100 vị thông mạch hậu kỳ. Tình báo tổ chức bất lương nhân 100 vạn, thống nhất luyện thể thập trọng lôi tráng, bên ngoài. Thần võ quân, 100 vạn trúc cơ đỉnh phong quân đội, 20 vạn khinh kỵ quân, 50 vạn bộ tốt, 30 vạn viễn chỉnh. Hắc Long quân 83 triệu, chủ tướng Hàn Vũ, xuất khiếu đỉnh phong, đại quân tổng thể thông mạch trung kỳ. Nhìn đến cái kia dòng giá 1000 nước số dư còn lại, Ôn Độ không chút do dự, trực tiếp đối hệ thống hạ lệnh tiêu hao điểm giết chóc, khôi phục thụ thương binh lính. Chúc mừng ký chủ tiêu hao một ước điểm giết chóc, dưới trướng toàn thể đại quân thương thế phục hồi như cũ, đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Theo hệ thống băng lệnh thanh âm tại trong đầu vang lên, cái này dòng giá hơn 80 triệu còn tồn tại Hắc Long quân. Vô luận là trọng thương, bị thương nhẹ, thương thế tại cái này một giây toàn bộ phục hồi như cũ, đồng thời khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Ôn Độ hơi suy tư, trước mắt chính mình dưới trướng 100 vạn trúc cơ đại quân, 8000 vạn thông mạch đại quân, bực này lực lượng gần như có thể quét ngang bất luận cái gì chư hầu. Chỉ bất quá mặt đối vương triều lại hơi có vẻ không địch lại, bất quá không có quan hệ, mình bây giờ lại đạt được như thế lượng lớn điểm giết chóc, chỉ cần tại thương thành mua sắm quân đội đại tướng, giải quyết chiến đấu, mọi người đương nhiên sẽ không ở ngoài thành lưu lại cái gì, dù sao nơi này trừ thi thể đầy đất, ngập trời tanh hôi chi khí, liền lại cũng không có cái gì. Ôn Độ mọi người trở về thành. Vọng Nguyệt Vương Triều, chủ thành Vọng Nguyệt Thành. Cái này một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì trung ương, tọa lạc lấy một cái to lớn vương điện. Bên trong đại điện, có chừng cao vài thước vương trên đài, mặc hồng bào thêu lên năm chảo huyền long Vọng Nguyệt Vương thượng, mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn qua dưới đài các đại thần. Lúc này dưới đài dị thường ồn ào, không còn có thường ngày yên tĩnh. Cái gì? Trấn Nam Cương vực bị tặc, diệt ta vương triều một thước đại quân, cái này sao có thể? Đáng giận, quá ghê tởm. Quả thực là không đem vương triều để vào mắt. Thật hay giả? Có phải hay không là tin tức có sai? Chỉ là một cái hầu gia từ đâu tới bực này lực lượng? Đầy triều văn võ đều kinh ngạc. Đại gia căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Cái này sao có thể a? Đây chính là do xuất khiếu đỉnh phong chủ xoáy xuất lĩnh một thước đại quân a, cứ như vậy bị một cái phong hầu chi địa cho đoàn diệt rồi. Vọng Nguyệt vương thượng, mặc dù trên mặt mặt không biểu tình, xem ra thản nhiên tự nhiên. Nhưng nếu cẩn thận xem chừng, thông qua nó đồng tử chỗ sâu ngược lại là có thể nhìn ra mấy cái vẻ kinh ngạc. Dù chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm, Ôn Độ ạ. 33 chương 34, cải thiên đổi mệnh. Ta đột định, rốt cuộc ép không được chính mình cái này sâu như biển đồng dạng cảm xúc, thậm chí thì liền ngữ khí đều mang mấy cái bôi vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, Ôn Độ chẳng qua là một cái phong hầu chi địa tiểu thế tôn, vậy mà vô thanh vô tức đọc lại lên một cỗ thế lực to lớn như thế, ngược lại là một nhân tài. Bất quá, Vọng Nguyệt Vương thượng chỗ sâu trong con ngươi hiếm thấy lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Bất quá đã không thể làm ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Ngược lại là đáng tiếc người tài giỏi như thế. Mặc dù Vọng Nguyệt Vương thượng cùng là họ Ôn, cùng Ôn Độ là cùng một huyết mạch, nhưng đối Ôn Độ ngược lại là không có bất kỳ cái gì huyết mạch chi tình. Dù sao cái này vương triều đại vương cùng phong hầu con nối dõi, không biết cách bao nhiêu chi mạch, lại có thể có bao nhiêu tình cảm. Cũng chính là một ngày này, Ôn Độ đoàn diệt vương triều đại quân, không chỉ có tại vương triều triều đình bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn, thì liên cùng Ôn Độ giáp giới mấy cái chư hầu cũng đều động. Các đại chư hầu triều đình đều lâm vào điên cuồng chấn kinh. Cái gì? Trấn Nam hầu cháu trai mang theo Trấn Nam hầu nhi tử tạo phản, không chỉ có đem Trấn Nam hầu được, thì liền vương triều phái tới đại quân đều cho đoàn diệt rồi. Ngoa tạo, cái kia người gọi Ôn Độ thật là quá tàn nhẫn đi. Tất cả mọi người không không sâu sắc kiêng kỵ, cái này là sức mạnh cỡ nào? Dựa theo tình báo mà nói, đối phương vậy mà có được dòng dã một ức do thông mạch cường giả tạo thành đại quân, thậm chí còn có một vị xuất khiếu đỉnh phong cường giả tỏa chấn. Đây là khái niệm gì? Liên biết bọn họ những thứ này chứ hầu, mạnh nhất cũng bất quá kim đan đỉnh phong mà thôi. Liên xem như có người thực lực nghịch thiên, tư chất nghịch thiên, đột phá kim đan lớp bình phong này, bước vào nguyên anh cảnh giới. Như vậy dựa theo bọn họ Ôn gia quy định, liên sẽ bị điều động tiến vào vương triều nhận chức. Nhưng loại chuyện này cơ hồ là mười phần hiếm thấy. Không nói bọn họ loại này chứ hầu chi địa tài nguyên căn bản không đủ chèo chống bọn họ bước vào loại cảnh giới này. Liên nói có thể theo to lớn vương triều luân lạc tới loại này chứ hầu tiểu địa phương. Bọn họ những thứ này cũng sớm đã là bị đào thải xuống huyết mạch tư chất. Đến cảnh giới nhất định, tư chất sớm cũng liền đã không cách nào lại chèo chống bọn họ đột phá. Như vậy, Ôn Độ có thể bồi dưỡng được bực này cường giả, bồi dưỡng được dạng này thế lực khổng lồ, đến tột cùng là kinh khủng bực nào? Có thể nghĩ a. Là đêm, trăng tròn cao chiếu, Trấn Nam hầu phủ lại đèn đuốc sáng trưng. Dù sao hôm nay đã trải qua đại sự như thế, đại gia tự nhiên đều không có buồn ngủ. Trấn Nam hầu phủ một gian bên cạnh phòng, Chu Thất Thất trên mặt mang cười khẽ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tại ánh đến ánh đèn chiếu rọi phía dưới lộ ra càng thêm tuyệt mỹ mê người. Động tác nhẹ nhàng dùng cái kia thon thon tay ngọc cho Ôn Độ rót trà. Chu cô đương, nhớ đến hôm nay ngươi đã nói có một loại có thể tái tạo tư chất tu luyện linh quả, hẳn là nắm giữ tại Đông Châu nào đó một cái gia tộc bên trong. Có thể hay không kỹ càng nói một chút cái kia đến tột cùng ra sao gia tộc? Chu Thất Thất nghe nói như thế, nhịn không được lật ra một cái lưỡi mắt. Đặt ở chương này tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lại có khác biệt vị. Cái gì? Ngươi lại dám đánh cái kia Đông Châu gia tộc chủ ý? Chu Thất Thất mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường chi sắc. Bắc Châu tại cái này Cựu Châu đại lục bên trong chẳng qua là một cái vắng vẻ tiểu địa phương mà thôi. Mà Ôn Độ trong miệng gia tộc kia, đối với Ôn Độ mà nói hoàn toàn cũng là quái vật khổng lồ. Cả hai so sánh, hoàn toàn cũng là quần quật ngôi sao so sánh một hạt có chút cho bụi. Ôn Độ tâm cũng quá lớn a. Cái này cũng dám đánh chủ ý. Chu Thất Thất đê, còn có cái gì là Ôn Độ không dám nghĩ sao? Bất quá trở ngại Ôn Độ mãnh liệt ham học hỏi ánh mắt, Chu Thất Thất vẫn là mở miệng trả lời, Đông Châu cung gia. Đây là toàn bộ Đông Châu cường đại nhất gia tộc. Hắn thực lực hoàn toàn không phải là các ngươi cái này tiểu địa phương có thể so sánh được. Liền xem như các ngươi Bắc Châu hoàng triều, tại gia tộc kia trước mặt cũng là lộ ra mười phần nhỏ yếu. Nói đến chỗ này Chu Thất Thất ngữ khí một lần, nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, tiếp tục từ từ nói đến, đến mức cái kia linh quả, tên Quy Hư Tuyết linh quả. Rất là hiếm thấy, ít nhất cái này trong vòng ngàn năm, tại cái này Cửu Châu đại lục bên trong, cũng liền chỉ nghe cái kia Đông Châu cung gia thu hoạch được một viên. Phải biết Quy Khư Tuyết Liên quả, bực này có thể cải thiên đổi mệnh linh quả, có thể là sinh trưởng ở quy khư chỗ sâu, chỗ đó không có linh khí, một mảnh tịch mịch, nhưng lại hung hiểm vô cùng. Mà như thế linh quả ngàn năm nở hoa một lần, vạn năm một kết quả, hoa nở một sát, nháy mắt khô héo, nhất định phải trong chớp mắt này ngắt lấy linh quả, mới có thể bảo chứng hữu hiệu. Như thế linh quả vừa ra, tự nhiên đưa tới cái này Cửu Châu đại lục vô số cường giả tham lam, hoặc là muốn ra giá mua sắm, hoặc là muốn xuất thủ tranh đoạt, đều là cung gia, thái độ mười phần cường ngạnh, cực tốc triệu về gia tộc tất cả bên ngoài lịch luyện cường giả đại năng, đồng thời lấy ra gia tộc tất cả nội tình. một bộ ai dám cướp đoạt, liền liều mạng với người đó tư thế. Lấy Đông Châu đệ nhất đại gia tộc thực lực, tại toàn bộ Cửu Châu đại lục ngược lại là không có mấy cái thế lực dám có ý nghĩ gì. Nghe đến nơi này Ôn Độ cũng là gật đầu. Hơi suy tư cũng là minh bạch mấu chốt trong đó. Dù sao những thứ này đại thế lực đại nhân vật, tự thân tu vi đều đã đến đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới, thậm chí đều đã có thể đến tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Bản thân tư chất liền rất bị tiên. Bọn họ cũng không cần loại này cải biến tư chất linh quả, cho nên có thực lực lười nhắc đoạn. Cần cái này chủng linh quả lại không có thực lực đi đoạn. Đã như vậy chân quý, cái kia cung gia vì cái gì không rất sớm ăn, còn đặt ở chỗ đó tăng thêm sự cố. Ôn Độ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, muốn là mình thu hoạch được cái này chủng linh quả, trực tiếp một thanh ăn, còn tôn lấy làm gì? Chờ lấy để cho người khác trộm đi hoặc là cướp đi sao? Chu Thất Thất cười trả lời, ngươi có thể nghĩ đến người khác như thế nào lại nghĩ không ra đâu. Cái này viên linh quả là lưu cho cung gia gia chủ cái này sắp sinh ra nhi tử. Đây chính là hắn vị thứ nhất nhi tử, dựa theo tin tức nhìn, còn có mấy tháng liền sắp lâm buồn sinh ra. Đợi đến sinh ra về sau, liền xem như tư chất cho dù tốt, cũng không thể nào vượt qua cái kia vạn cổ khó gặp tiên thể. Cho nên, nghe được Chu Thất Thất kể xong, Ôn Độ cũng là minh bạch một thứ đại khái, trong mắt lấp lóe, khiến người ta xem không hiểu tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì. Cải biến tư chất, có không ít đan dược linh dược, vẫn còn có không ít thủ đoạn. Nhưng căng hết cỡ cũng chẳng qua là từ trước tới giờ không có thể tu luyện tư chất biến thành có thể tu luyện tư thế mà thôi. Mà cái kia linh quả, ăn về sau lại có thể để cho mình đắp nặng tiên thể. Đây là khái niệm gì? Tiên thể à, tại toàn bộ Cửu Châu đại lục vài vạn năm đến, đều không có đi ra tư chất như vậy. Ôn Độ trong lòng đã hạ quyết tâm. Đã như vậy, Quy Khư Tuyết Liên Quả, chính mình tất nhiên muốn cướp tới. Loại này thiên địa chân vật, tự nhiên là có người tài có được. Ngay tại lúc Ôn Độ suy tư lúc, Chu Thất Thất đột nhiên tội nghiệp mở miệng, "Ca ca, tiểu nữ tử hiện tại trọng thương, bên ngoài có kẻ thù truy sát, có thể hay không để cho tiểu nữ tử lưu tại nơi này một đoạn thời gian?" Khinh bạc quần áo, che không lấn át được vận chuyển đường cong. Mềm nhuyễn thanh âm tiếp tục truyền ra, "Nếu như có thể mà nói, nay 34 chương 35, lão già kia muốn chết, Ôn Độ há có thể nuông chiều. Tối nay Ôn Độ ca ca nhưng phàm là có vấn đề gì, tiểu nữ tử tất nhiên biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy." Ôn Độ nhìn lấy trước mắt cái này tội nghiệp, đặc sắc Chu Thất Thất, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nói đến Chu Thất Thất người này nhìn lấy thật là kỳ quái. Vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt thanh lãnh cao ngạo, đoan trang không thất lễ tiết, nhưng lại có lúc đợi dí dòm đáng yêu, có lúc lại ngự tỷ phong phạm. Chẳng lẽ nói những thứ này đại bối cảnh, đại thế lực đi ra nhỏ bà nương đều như vậy sao? Nhắc tới cũng là, người sống sờ sờ, bên ngoài biểu hiện tính cách lại làm sao có thể cố định đâu. Bất quá Ôn Độ cũng là không có cự tuyệt. Nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tự nhiên gật đầu. Đây là tự nhiên. Chu cô nương nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Dù sao mình còn có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi đối phương. Đối phương nguyện ý lưu tại nơi này, liền lưu tại nơi này đi. Đến mức nói trong miệng hắn truy sát kẻ thù. Đại bối cảnh ở giữa tranh đấu tất nhiên là thực lực bất phàm. Bất quá Ôn Độ vẫn như cũng là hồn nhiên không sợ. Chuyện cười. Lão tử thế nhưng là có được hệ thống nam nhân, là cái thế giới này duy nhất bật học nam nhân. Có gì có thể sợ? Đừng quản đối phương là ai. Ngươi không trêu chọc ta không có quan hệ, nhưng phàm là dám đối lão tử có bất kỳ tâm làm loạn, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Không cần biết ngươi là cái gì thực lực, coi như ngươi là thiên vương lão tử. Tiểu gia ta cũng đã định trước đem ngươi lôi xuống ngựa. Hả? Đúng, quên một việc. Không biết Chu cô đương có thể hay không lại kỹ càng nói một chút cung gia thế lực phân bố đến cùng là như thế nào. Nếu như thuận tiện, tốt nhất đem cung gia bố cục. Chu Thất Thất nhất thời mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường, vội vàng dừng lại, ngừng. Ôn Độ mà nói lại rõ ràng cực kỳ. Cái này một bộ thái độ, tâm tư đã rõ ràng. Còn kém nói rõ lao tử muốn làm cái kia cung gia. Chu Thất Thất nhìn lấy trước mắt Ôn Độ tràn đầy bất đắc dĩ. Khá lắm, gia hỏa này thật là một điểm không mang theo sợ sao. Mình đã nói đầy đủ xem rõ ràng á cung gia loại kia thế lực khổng lồ. Tại Ôn Độ trước mặt hoàn toàn cũng là quái vật khổng lồ. Vốn là nghĩ đến nhường Ôn Độ biết khó mà lui. Ra ngoài mua sắm một viên có thể cải biến tư chất đan dược cũng không phải việc khó gì. Nhưng phàm là có thể tu luyện phổ thông tư chất, bằng vào Ôn Độ thủ đoạn, tương lai cũng có thể đi đến một loại độ cao. Căn bản không có tất yếu đi cùng cung gia loại kia thế lực khổng lồ đi đối nghịch. Cái này, Ôn Độ ca ca, chẳng lẽ Thất Thất nói vẫn chưa rõ sao? Cung gia gia chủ, thế nhưng là động hư cường giả, mà lại cái này gia tộc khổng lồ có được không biết bao nhiêu hợp đạo cường giả, hắn dưới con cháu càng là thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đây là mặt ngoài đại gia công chúng đều biết. Đến mức vụn trộm bọn họ có cái gì nội tình, cái này ai cũng không rõ ràng. Dù sao đây chính là Đông Châu đệ nhất đại gia tộc a, không có cái thứ hai. Cho nên, Thất Thất khuyên Ôn Độ ca ca, vẫn là không muốn lại đánh chủ ý, nếu như Ôn Độ ca ca chỉ là muốn cải biến tư chất, chờ Thất Thất thương thế tốt về sau, Thất Thất lại trợ giúp lấy ca ca. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Chu Thất Thất đã vô cùng tự nhiên xưng hô Ôn Độ vì Ôn Độ ca ca. Mà Ôn Độ nghe xong những lời này, vẫn như cũng là hồ đồ nhưng bất động, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, xem ra cũng là nhất định tâm. Hừ, vốn là cho là ngươi còn tính là cái nhân vật, không nghĩ tới thật đem mình làm thứ gì, tiểu thư nhà ta đều quên ngươi, đừng đi tìm đường chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn dám đi gây cái kia Đông Châu cung gia, liền xem như tiểu thư cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vương bà sắc mặt lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn, có lẽ là bởi vì tiểu thư nhà mình cùng Ôn Độ trong lời nói càng phát ra thân cận, cho nên vương bà trong ánh mắt chán ghét cảm xúc càng thêm hơn mấy phần. tại chỗ không nhịn được liền đối với Ôn Độ mở miệng chào phúng. Ôn Độ trong nháy mắt thần sắc băng lãnh, cái này vương bà thật sự là cho thể diện mà không cần, chính mình cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc nàng, thậm chí còn cứu được tính mạng của nàng, kết quả hiện tại liên tiếp chào phúng chính mình. Mà Ôn Độ tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vương bà ánh mắt chỗ sâu cái kia ẩn không giấu được sát ý. Ôn Độ rõ ràng nếu như không phải Chu Thất Thất ở bên cạnh để ép, chỉ sợ lao già này đã sớm động thủ muốn giết chết chính mình. Làm sao không phục? Vương bà mắt thấy Ôn Độ dùng cực kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, tại chỗ liền có một loại bị mạo phạm cảm giác, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Cái kia hai cặp đục ngầu con ngươi chừng một cái, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có cái gì không nên có ý nghĩ. Không phải vậy, lao thân cũng không phải cái gì thiện nhân vật, người trẻ tuổi nếu là nghĩ kỹ tốt còn sống, tốt nhất đừng phong mang quá đáng. Mà Ôn Độ lại không có bất kỳ cái gì hồi phục, chỉ là lặng lặng nhìn qua vương bác, thản nhiên nói một câu, ảnh nhất. Theo một đạo này thanh âm đạm mạc rơi xuống, xoát, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một vị áo đen nữ tử che mặt thân ảnh. Ảnh nhất bái kiến chủ công. Ảnh tử bọn họ tự nhiên là bất cứ lúc nào giấu ở Ôn Độ bên người, thiếp thân bảo hộ. Vương bà cùng hắn tại chỗ một lần, thần sắc hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng cau mày, tiểu tử này bên người vậy mà cất giấu hộ vệ, chính mình vậy mà không có chút nào bất kỳ cảm giác gì, đây là cái gì thủ đoạn? Nhưng là còn không đợi vương bà nhiều suy nghĩ gì, và miệng Ôn Độ bình thản đối Ảnh nhất hạ lệnh, lại không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm vương bà. Lão già này hôm nay là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Ba, trực tiếp Ảnh nhất thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ảnh nhất bàn tay trùng điệp quất vào vương bà trên mặt, thanh âm thanh thúy vang vọng tại cả phòng, cực kỳ chói tai. Ầm, Ảnh tầng tầng bàn tay trực tiếp đem vương bà rút trên mặt đất, đầu cùng mặt đất va chạm, tiếng rên rỉ âm lại một lần nữa truyền ra. Vương bà khiếp sợ bụng mặt, cảm thụ được khuôn mặt nóng bỏng đau đớn, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin chừng lấy Ôn Độ. Hắn cũng dám giúp ta, hắn cũng dám động thủ, không biết ta là thực lực gì sao? Vương bà cái này mới phản ứng được, thẹn quá hóa giận, lớn mật, cầu vật, muốn chết. Một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố theo vương bà trên thân tản ra mà ra, tại cái này phong bế trong phòng dường như nhấc lên cuồng phong. Hả? Ảnh nhất ánh mắt lạnh lẽo, mạnh hơn khí thế trực tiếp áp bách tại vương bà trên thân. Ba, lại là một bà miệng. Vương bà trong nháy mắt phá công, bị Ảnh nhất khí thế khổng lồ chèn ép căn bản không dám có nửa điểm động tác, lại bị đánh trùng điệp một bà miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ba, Ảnh nhất tại tiếp vào Ôn Độ ánh mắt ra hiệu về sau, lại là trùng điệp một bàn tay. Vương bà khuôn mặt mắt trần có thể thấy sưng đỏ lên, nhưng lại cũng không dám nữa có cái gì phẫn nộ bất mãn, ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng kinh ngạc, trước mắt vị này áo đen nữ tử che mặt tu vi vậy mà xa xa mạnh hơn tại hắn, lại là hợp đạo cảnh giới đại năng, vậy mà quỳ gối Ôn Độ trước mặt gọi chủ công. Loại này khí thế khổng lồ, áp nàng căn bản không dám có nửa điểm lòng phản kháng hình dáng. Vương bà chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Ôn Độ. Cái này, tiểu tử này vậy mà có thể có cái này nhóm cường giả thần phục. Vương bà hối hận, miệng của mình làm sao lại như vậy thiệt đâu, hiện tại hẳn là đem tiểu tử này làm mất lòng. Đồng thời sắc mặt phía trên xuất hiện có chút hoảng sợ, nếu như tiểu tử này muốn giết chết chính mình, chỉ bằng mượn cô gái áo đen này thực lực, chính mình chỉ sợ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Chu Thất Thất, 35 chương 36, nổi giận xuất thủ. Ba ba đánh mặt, Chu Thất Thất ngốc ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Vương bà thân là hắn hộ đạo giả, bực này tu vi vậy mà không cách nào phản kháng, chẳng lẽ là vương bà còn chưa kịp phản ứng sao? Chu Thất Thất mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ôn Độ ở trên cao nhìn xuống đứng tại vương bà trước mặt, Ảnh nhất đứng tại Ôn Độ bên cạnh độ cao đề phòng. Ba, Ôn Độ một cái bàn tay hung hăng quất vào vương bà trên mặt. Đương nhiên, bằng vào Ôn Độ tu vi, đối vương bà căn bản không tạo được tổn thương gì, nhưng sỉ nhục tính cực mạnh. Lao già kia, ngươi vừa mới là nói ta rác rưởi sao? Vương bà tại chỗ sắc mặt khó coi, không thể tin nhìn lấy trước mắt cái này vị trẻ tuổi. Hắn làm sao dám đó a? Bị trong mắt mình phế bật, hung hăng tát vào miệng con. Vương bà nội tâm bên trong trong nháy mắt dâng lên một cỗ cực kỳ cường đại sỉ nhục cảm giác nhục nhã. Ánh mắt theo bản năng liền bạo phát ra nồng hậu dày đặc sát khí. Cái này nhóm cường giả phát ra sát khí, lộ ra cực kỳ dọa người. Chỉ sợ người bình thường nhìn thấy cũng nhịn không được vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Ba, lại là trùng điệp một cái bàn tay. Ngươi tại trường cái gì? Ôn Độ trên mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh, nhưng là cái này một đôi mắt lại cực kỳ xâm lược lực. Thanh âm bình thản hỏi thăm. Ba, lại một cái tát. Hỏi ngươi đâu, biết nói chuyện sao? Có hợp đạo sơ kỳ Ảnh nhất toa chấn. Ôn Độ lại cũng không cần ẩn nhẫn. Lão già này liên tiếp đối với mình lộ ra sát khí, thậm chí còn không ngừng trào phúng chính mình. Ôn Độ đã sớm không muốn nhẫn. Không sai, lần này lấy được dòng giá 1000 ức điểm giết chóc, Ôn Độ toàn bộ dùng cho tăng lên Ảnh nhất cảnh giới, trực tiếp đem Ảnh nhất theo thông mạch cảnh giới tăng lên tới hợp đạo. Đương nhiên, cái này cũng dẫn đến hệ thống số dư còn lại lần nữa về không. Vâng anh, ầm. Ngay trong nháy mắt này bên trong, vương bà sắc mặt biến đến 10 phần dữ tợn, cùng bạo tu vi trong nháy mắt triển khai. Một cỗ khí lãng như là như cuồng phong, lấy vương bà làm trung tâm, hướng về bốn phía trong nháy mắt quyết tán. Phân thần trung kỳ cái này kinh khủng tu vi tại thời khắc này trực tiếp bày ra. Phân thần trung kỳ á vậy nhưng là người bình thường cuối cùng cả đời đều không đạt được cảnh giới. Thần phách hợp nhất, thai nghén kim đan pha anh, nguyên anh xuất hiếu, thần thức hợp nhất. Sao mà khó khăn? Nói cách khác theo kim đan cảnh giới cần trải qua nguyên anh cảnh, xuất hiếu cảnh, sau cùng mới có thể bước vào đến phân thần chi cảnh. Mà thường thường là ngay tại nguyên anh cảnh phương diện, liền đã sảng chọn rơi mất 90% tu luyện giả. Đối mặt cái này cuồng bạo trùng kích, ổn độ mất thăng bằng ngã về phía sau. May mắn ảnh nhất nhẹ nhàng vung tay lên, ổn định ổn độ. Mẹ nó, cho ta cốt nàng. 33333. Liên tục 33 âm thanh, trong nháy mắt theo vương bà trên thân chuyển ra. A, đau. Dừng tay. Ảnh nhất chỉ là lợi dụng trên thân tản ra đi ra hợp đạo lực lượng linh lực, liền bước vàng chế trụ vương bà. Phân thần chi cảnh đều cường đại như thế, huống chi là cao hơn phân thần một cái đại cảnh giới hợp đạo đâu. Muốn nói nguyên anh giới kẹp lại 90% tu luyện giả, như vậy theo phân thần đột phá hợp đạo ngưỡng cửa này, có thể nói kẹp lại dòng giá 99 tu luyện giả. Nếu muốn đột phá hợp đạo, đầu tiên muốn làm đến nguyên anh nhục thể hợp nhất, chú tạo đạo thuộc về mình thể, từ đó về sau liền không có đan điền cái này nói chuyện, toàn thân mỗi một tế bào đều là chứa đựng linh lực địa phương. Có thể nói đến cảnh giới cỡ này đã cùng phàm nhân hoàn mỹ phân chia ra đến, căn bản cũng không phải là cùng một loại sinh vật. Cho nên muốn theo phân thần đột phá đến hợp đạo kính, không chỉ cần có trong trăm không có một cường đại tư chất, còn cần lấy đồng dạng tu luyện giả căn bản là không có cách tiếp nhận to lớn tài nguyên. Nhưng là chỉ cần đột phá đến hợp đạo cảnh giới, lực lượng phương diện tăng lên, vậy coi như không phải thật đơn giản mấy lần đến tính toán. Nói là nghìn lần vạn lần cũng không đủ. Hoàn toàn có thể nói như vậy, phân thần tại hợp đạo cảnh giới trước mặt thật liền như là kiến hơi nhỏ yếu. Hợp đạo đại năng cũng liền chỉ cần động động ngón tay, phân thần liền sẽ tại trong khoảnh khắc mất diện. Lúc này Chu Thất Thất thấy rõ, Ôn Độ bên cạnh vị cường giả này lại là hợp đạo cảnh giới đại năng. Cái này là được rồi. Vương bà cho dù là phân thần trung kỳ bực này kinh khủng cảnh giới, đối mặt với hợp đạo cảnh giới đại năng, cũng căn bản không thể nào có nửa điểm sức phản kháng a. Chu Thất Thất kinh ngạc, thậm chí trên trán đều xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, liền giống như một đạo sấm sét tại trong đầu nổ vang giống như. Nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy vị này mặt mũi tràn đầy che mặt hợp đạo đại năng, thế nhưng là quỷ gối Ôn Độ trước mặt gọi chủ công a. Hợp đạo cảnh giới đại năng a. Thả tại bất kỳ địa phương nào, đó cũng đều là có thể thống lĩnh một phương đại năng cường giả. Đây chính là có thể sống mấy chục vạn năm kinh khủng tồn tại. Thì liên đặt ở gia tộc của mình bên trong, đó cũng là sẽ bị trọng dụng a. Làm sao có thể sẽ thần phục với Ôn Độ dạng này người bình thường? Phải biết Ôn Độ hiện tại thế nhưng là liền tu luyện cũng không thể tu luyện, hoàn toàn cũng là một cái phế vật trạng thái. Ôn Độ dùng từ đâu tới lực lượng có thể chấn áp cái này nhóm cường giả, nhường cái này nhóm cường giả thần phục với Ôn Độ đâu? Chu Thất Thất trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ đến nơi này đồng tử đột nhiên co vào. Cái kia nếu nói như vậy, cũng liền chỉ có một khả năng. Ôn Độ lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, khống chế được nhân tâm, làm được những thứ này, lấy phàm nhân tư chất làm được những thứ này. Cái kia, đến tột cùng là như thế nào thủ đoạn nghịch thiên mới có thể làm đến trình độ như thế? Quyền nhu chi thuật, chỉ sợ Ôn Độ đã chơi đến cực hạn đi. Cái này, nghĩ đến nơi này Chu Thất Thất xác nhận, là Ôn Độ nhất định là tâm tư cực kỳ kín đáo thế hệ, sẽ chỉ có thể xưng yêu nghiệt cái chủng loại kia, mà loại này người thường thường có được giống nhau đặc thù. Cái kia chính là nhìn từ bề ngoài vĩnh viễn người vật vô hại. Là Chu Thất Thất chăm chú nhìn chằm chằm Ôn Độ. Ôn Độ một bộ phong độ nhẹ nhàng, trên mặt vĩnh viễn mười phần lạnh nhạt, xem ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, hoàn toàn không có nửa điểm lòng dạ dáng vẻ a mà vương bà lúc này phản kháng kịch liệt, giống như muốn tồi động một loại nào đó cường đại pháp thuật. Ảnh nhất chỉ bất quá nhẹ nhàng qua tay. Đối với vương bà nhẹ nhàng như vậy để ép, một cô mắt thường có thể gặp đến linh lực màu đen hóa thành sương mù, như là một ngọn núi lớn trực tiếp đặt ở vương bà trên thân. Phốc vậy, vương bà trong nháy mắt miệng phun máu tươi, tại chỗ khí tức hư nhược có quắp rơi trên mặt đất, đồng thời sắc mặt cực kỳ thống khổ, xem ra một giây sau liền lập tức tử vong giống như. Mà Ôn Độ cứ như vậy lặng lặng ở một bên nhìn lấy, căn bản không có ngăn cản. Không muốn. Ôn Độ ca ca không muốn. Đoạn đường này đến nay đều là vương bà tại hộ tính mạng của ta, còn mời Ôn Độ ca ca thủ hạ lưu tình. Chu Thất Thất mắt thấy vương bà lập tức liền muốn được, lập tức gương mặt khẩn cấp tiến lên đối với Ôn Độ cầu khẩn. Ôn Độ ngược lại là không quan trọng. Dù sao hôm nay khẩu này tức cũng đã hết rồi. Đối ảnh nhất nhàn nhạt vung tay lên, lui ra đi. Nhận được mệnh lệnh. Xoát. Ảnh nhất trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Đương nhiên, ảnh nhất cũng không hề rời đi, chẳng qua là vẫn như cũ giấu ở Ôn Độ bên người mà thôi. Không chỉ có ảnh nhất giấu ở Ôn Độ bên người, dòng dã mấy trăm cái ảnh tử hộ vệ cũng đều giấu ở Ôn Độ bên người, thời thời khắc khắc che chở Ôn Độ an nguy. Phàm là cái này Ôn Độ gặp nguy hiểm gì, lập tức liền sẽ có ảnh tử thay Ôn Độ ngăn lại nhất kích chí mệnh. Ôn Độ nhìn thật sâu liếc một chút Chu Thất Thất, lão gia hỏa này hiện tại còn không thể chết. Chu Thất Thất kiến thức rộng rãi, mình còn có rất nhiều vấn đề không hỏi, chỉ bất quá hy vọng lão gia hỏa này về sau không muốn lại tiếp tục tìm đường chết. Không phải vậy, gặp nàng một lần, đánh nàng một lần. Nhìn qua Ôn Độ rời đi bóng lưng, Chu Thất Thất lại không có chút nào vẻ oán hận. 36 chương 37, cha, trời lạnh. Vương Bảo càng ấm áp, ngược lại sắc mặt mười phần đoán trách nhìn qua vương bà. Vương bà, ta hy vọng ngươi về sau không muốn lại dạng này tự chủ trương. Nếu không ta sẽ cùng gia tộc nói hoán đổi ngươi. Về sau cũng không cần theo ta, coi ta hộ đạo giả. Lúc này vương bà hư nhược nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu tươi, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, xem ra đã không thành nhân dạng. Nhưng Chu Thất Thất không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương hại, ngược lại đấy lòng vậy mà mạc danh kỳ diệu xuất hiện mấy phần chán ghét. Tuy nói vương bà từ đầu đến cuối một mực tại tận tâm tận lực hộ vệ lấy nàng, thậm chí chính mình gặp phải nguy hiểm, vương bà không tiếc liều lên tính mạng, nhưng Chu Thất Thất rõ ràng, đây hết thảy vẹn vẹn là bởi vì chính mình ở gia tộc bên trong thân phận quá cao quý, chờ chính mình tu luyện thành công, vương bà liền có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Chính mình là nàng cơ hội duy nhất, là nàng theo phân thần cảnh giới đột phá đến hợp đạo cảnh giới, cơ hội duy nhất. Cũng chỉ có lấy tính mệnh tương bính, hộ tốt an nguy của mình, nàng mới có thể tại tuổi thọ sắp hết lúc đột phá đến hợp đạo cảnh giới, lần nữa thu hoạch được 10 vạn năm tuổi thọ. Vương bà nghe được Chu Thất Thất những lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, tiểu thư thứ tội. Lao nô cũng không dám nữa. Lao nô chỉ là lo lắng loại địa phương nhỏ này người ảnh hưởng tới tiểu thư tu luyện. Dù sao, vương bà nói đến chỗ này ngữ khí do dự, câu nói kế tiếp không tiếp tục nói. Chu Thất Thất lúc này mặt mũi tràn đầy quặn cũng é, không có vừa mới loại kia sợ sợ cảm giác đáng thương, ngược lại mang theo vài phần cao quý. Cái kia biển như vì sao con ngươi mang theo vài phần cơ trí. Dù sao, ta nếu là tu vi cả lại, ngươi cũng không có cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh giới, đúng không? Vương bà vội vàng cười khổ, không còn dám tiếp tục tiếp lời. Đi theo tiểu thư nhà mình thời gian dài như vậy, nàng rõ ràng sợ tiểu thư hiện tại đã giận thật cả vương bà. Ta nói cho ngươi, ngươi thân là ta tùy thân hộ đạo giả một trong, chức trách của ngươi chỉ là bảo vệ an toàn của ta mà thôi. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách đến quyết định ta sự tình, càng không muốn can thiệp ta sinh hoạt. Hôm nay là một lần cuối cùng, đi nghỉ ngơi đi. Nói xong lời này, Chu Thất Thất liền quay đầu đi không lại phản ứng. Vương bà mặt mũi tràn đầy cười khổ tự mình lui ra ngoài cửa. Lúc này nội tâm mười phần đắng chát, vốn là nàng coi là ôn độ chỉ là cái hết ngồi đáy giếng, nhưng là ai có thể nghĩ, thì liên hợp đạo cảnh giới đại năng, loại này cho tới bây giờ chính mình cũng không có chạm đến cảnh giới, vậy mà lại thần phục tại ôn độ trước mặt, cái này lại như thế nào là hết ngồi đáy giếng? Đây là dấu ở cái này tiểu địa phương cao nhân a. Vương bà thậm chí đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, ôn độ đến tuột cùng là làm được bằng cách nào. Dù sao hôm nay một ngày này vương bà xem như mở rộng tầm mắt, cùng thì nội tâm tràn đầy hối hận. Nguyên lai thằng hề không phải ôn độ, thằng hề lại là chính nàng a, nàng mới là cái kia hết ngồi đáy giếng a. Hôm sau, sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, Ôn Phong cũng đã thật sớm rời giường, mới từ trong thư phòng xử lý một đống lớn công việc. Dù sao bây giờ vừa mới đánh xuống toàn bộ trấn Nam cương vực, trên trăm cái thành trì cần tiếp nhận, còn có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý, bận rộn cả một cái sáng sớm. Theo thư phòng đến đại điện, Ôn Độ mang theo Hạ Vũ, Bạch Khởi, Lôi Tráng, mấy người cũng sớm đã tại đại điện chờ đã lâu. "Cha, tới a." Ôn Phong nhìn lấy trước mắt bốn người lộ ra cười khổ. Không tính con của mình, chính mình một phương này chỉ có ba vị đại tướng, mà lại không có bất kỳ cái gì mưu sĩ. Xem ra chính mình muốn an ổn trưởng không trấn Nam cương vực vẫn là cần phải hao phí một số công phu nha. Bất quá, Ôn Phong cũng sớm đã làm xong, tiếp nhận trấn Nam tướng quân, đang chàng trấn Nam hầu chuẩn bị. Ngay tại Ôn Phong vừa mới ngồi xuống chủ bị lúc, Ôn Độ không biết cái gì thời điểm lại xuất hiện ở Ôn Phong sau lưng. Trong tay mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một cái áo bào đỏ phía trên thêu lên mũ trảo kim long, rõ ràng là vương bào áo choàng. Thế mà Ôn Độ đứng tại Ôn Phong sau lưng, Ôn Phong lại hoàn toàn không có nhìn thấy, chỉ thấy được Ôn Độ mười phần tự nhiên đem vương bào khoác ở Ôn Phong trên thân. "Cha, trời lạnh nhiều xuyên một chút." Cảm thụ được ấm áp áo bào lớn khoác lên người, Ôn Phong trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ vui mừng. "Nhi tử thật hiếu thuận a." Mà một giây sau, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, Ôn Phong tại chỗ toàn thân chấn động. Màu đỏ. Màu đỏ thế nhưng là chỉ có vương triều đại vương có thể mặc nhan sắc. Đột nhiên cúi đầu, run rẩy xem xét. "Ngoa tào, tú lấy mũ trảo kim long, cái này mẹ nó là vương bảo." Ôn Phong tê, cho nên cái này là làm sao chạy đến trên người mình tới? Mà Ôn Độ lúc này thời điểm mười phần thích hợp, cho trước mắt ba vị đại tướng một ánh mắt, Lôi Tráng dẫn đầu hai tay ô quyền, quỳ một chân trên đất. Hạ Vũ, Bạch Khởi theo sát phía sau. "Chúng ta bái kiến vương thượng." Thanh âm vang dội lọt vào tai, Ôn Phong toàn thân chấn động, khoe miệng điên cuồng run rẩy. "Tê, bị nhi tử đưa vào vương vị, làm sao bây giờ?" Ôn Lai các loại, rất cấp bách. Ôn Phong khoe miệng điên cuồng run rẩy, mặt mũi tràn đầy không hợp tói thường nhìn qua Ôn Độ. Nhẹ nhàng há miệng, nhưng muốn nói lại thôi, cảm giác này như nghẹn tại họng, căn bản không biết lúc này muốn nói cái gì. Mà Ôn Độ trên mặt lại mang theo cười khẽ, "Cha, dù sao bây giờ đã cùng Vọng Nguyệt Vương triều kết thủ, theo ta thấy đến, không bằng trực tiếp phản chính là chúng ta cũng tự lập vi vương, lập xuống cái này to lớn vương triều, về sau cha cũng là cái này vương triều khai triều chi tổ, há không diệu quá thay?" Nghe Ôn Độ phen này đại nghịch bất đạo, Ôn Phong chỉ cảm thấy toàn thân rét run, cái kia đầu lông mày tại điên cuồng run run. Muốn nói trước kia chỉ là cùng vương triều phát sinh có chút xung đột, có thể nói còn có hòa hoãn chi địa. Dù sao mình bằng vào loại này lực lượng cường đại, chỉ cần nguyện ý tiếp nhận vương triều sắc phong, liền vẫn như cũng là cái này trấn Nam chi địa hầu gia. Nhưng là hiện tại, chính mình mặc danh kỳ diệu phụ thêm vương bảo, mặc danh kỳ diệu bị nhi tử đưa lên vương vị, nhi tử dưới trướng những thứ này đại tướng còn như thế ủng hộ chính mình, cái này vậy thì đại biểu cho cùng vương triều triệt để khai chiến. Đối mặt với chính là vương triều ngập trời tức giận, không chết không thôi loại kia. "Được rồi, đi, quyết định như vậy đi, về sau cha ngươi chính là đại vương." Mà đúng lúc này vừa mới đến Hồ Yên Nhiên, đột nhiên động, chỉ cảm thấy đầu ông ông. "Cái gì? Nàng không có nghe lầm chứ? Nhi tử đem phu quân của mình đưa vào vương vị, cái này?" Nhưng Hồ Yên Nhiên lại không có nhiều lời, chỉ là dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp đang nhìn Ôn Độ. Trong lòng càng nhiều hơn chính là chấn động. Bằng vào trải qua mấy ngày nay đối chính mình nhi tử hiểu rõ, tiểu tử thúi này tuyệt đối vẫn còn có ẩn tàng lực lượng, không phải vậy tuyệt đối không dám phách lối như vậy. Dù sao tiểu tử thúi này từ nhỏ đến lớn thế nhưng là cực kỳ tiết mệnh, nói trắng ra là chính là sợ chết. Không có 10 phần lực lượng, tuyệt đối không dám làm loại này sự tình. Mà đồng thời đến còn có Chu Thất Thất. Tự nhiên toàn bộ hành trình nghe xong những lời này, cái kia một đôi tựa như tinh thần đồng dạng con người lóe ra sáng lấp lánh quang mang, thật chặt nhìn qua Ôn Độ, nhưng trong lòng càng phát chấn động lên. Chu Thất Thất tự nhiên là rõ ràng, cái kia vương triều tại Ôn Độ trước mặt liền như là ngập trời vật lớn giống như, lấy Ôn Độ trước mắt triển hiện ra lực lượng, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào chống cự, không phải một cái lực lượng phương diện, thế mà cũng là dạng này, Ôn Độ vậy mà tạo phản. Chu Thất Thất nhìn thật sâu Ôn Độ, có vẻ như dạng này là có thể đem Ôn Độ nhìn thấu giống như, nhưng đột nhiên biến sắc, Ôn Độ ca ca, có một chuyện hết sức trọng yếu cần phải nói cho ngươi. 37 chương 38, báo. Trấn Nam Cương bực phản. Ôn Phong chỉ cảm thấy khoác ở sau lưng cái này vương bảo, như là như hỏa sơn nóng bức. Từ ngực một tiếng nuốt xuống một hớp nước miếng, có thể thấy được nó khẩn trương. Có chút há miệng, nhưng là lập tức lại đối trên Ôn Độ ánh mắt. Ôn Phong thần sắc ngơ ngác một chút. Ôn Độ ánh mắt kiên định lạ thường, lộ ra không thể tầm thường so sánh tự tin. Giống như là đang nói, cha, ngươi một mực đăng cơ làm đại vương, còn lại hết thể giao cho ta. Sau cùng thiên ngôn và ngữ, Ôn Phong chỉ hóa thành một câu, có thể chứ. Ôn Độ cười, cười 10 phần tự tin, dáng người nghiêm nghị, ngẩng đầu đỡ ngực, khí chất thoát tục, nhàn nhạt gật đầu, thử không gì không thể. Một cỗ cực kỳ to lớn tự tin theo Ôn Độ trên thân tản ra đi ra. Ôn Phong ánh mắt hơi híp lại, nghĩ đến chính mình nhi tử trải qua mấy ngày nay không ngừng nhảy ra đủ loại quân đội, Ôn Phong lúc này ở tâm lý đã xác định, tiểu tử thúi này tuyệt đối vẫn còn có nội tình, không phải vậy tiểu tử thúi này tuyệt đối không làm được bực này tìm đường chết sự tình. Tốt, đã như vậy, vậy ta Ôn Phong việc nhân đức không được ai, cái này buông chiều, ta dựng lên. Đã xem rõ ràng nhà mình nhi tử có phân khích, Ôn Phong cũng không hàm hồ nữa cái gì. Về phần hắn đến cùng sẽ không trở thành một cái khôi lỗi. Dù sao chân chính binh quyền vẫn là nắm giữ tại nhi tử trong tay. Ôn Phong rõ ràng hiện dưới tay tất cả quân đội lực lượng đều là phụ chính mình nhi tử vì chỗ công. Dù sao đều là tên tiểu tử thúi này tự tay bồi dưỡng lên, khẳng định sẽ trung thành với tiểu tử thúi này a, hắn hiện tại có thể nói không có bất kỳ cái gì thực quyền. Nhưng Ôn Phong căn bản không có lo lắng điểm này. Chuyện cười, hắn cái này một đứa con trai, liền xem như quyền lực thật nắm giữ trong tay hắn, sau cùng không phải là muốn truyền cho tên tiểu tử thúi này sao? Huống chi tên tiểu tử thúi này không có chính mình trèo lên vương vị, ngược lại đem vương vị nhường cho mình, có thể thấy được nó hiếu tâm. Ôn Phong nghĩ đến nơi này cũng càng phát hài lòng lên, nhìn qua Ôn Độ ánh mắt cũng càng phát hòa ái. Ôn Độ cũng cười, cùng phụ thân ánh mắt đối lên, tâm lý lại tại ám đâm đâm nghĩ đến, hắc hắc, vương vị nhường cho cha, chính mình liền có thể tiêu sái á về sau đi sớm về tối chính là cha, không biết ngày đêm xử lý chính vụ cũng là cha, vì toàn bộ cương vực sức đầu mẹ chán cũng là cha, mà chính mình lại ngồi ở vị trí cao, có thể hưởng thụ quyền lực mang tới lực lượng, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, hàng đêm tiêu sái, ngày ngày hát vang, cũng không dùng gánh chịu cái kia phần trách nhiệm, lại có thể hưởng thụ phần này tiện lợi, chẳng phải là đẹp quá thay, rượu quá thay. Chu Thất Thất lúc này thời điểm cũng rốt cục chen vào lời nói, cái kia một đôi mắt đẹp hết sức phức tạp, nhìn một chút Ôn Phong, quả nhiên hổ phụ vô quyền tử, không đối hổ tử không quyền phụ. Ôn Độ nắm giữ thực lực thế này, Ôn Phong thân vì phụ thân đảm phách cũng khá cường đại. Chu Thất Thất trên cơ bản đã ở trong lòng xác định, người một nhà này tương lai thành tựu tuyệt đối không thể hạ lượng. Không đến trong một lát lại nhìn phía Ôn Độ, rốt cục mở miệng nói ra, Ôn Độ ca ca, ta có cái chuyện trọng yếu phi thường muốn rằng. Ồ, chuyện trọng yếu? Tiểu nha đầu này có thể có chuyện trọng yếu gì? Bất quá cũng là gây nên Ôn Độ mấy phần hiếu kỳ. Cứ nói đừng ngại. Bây giờ ta bản thân bị trọng thương, tu vi còn không có khôi phục, bên ngoài lại có cường địch truy sát. May mắn Ôn Độ ca ca thu lưu, mới có thể để cho ta giấu ở cái này vắng vẻ tiểu địa phương. Ôn Độ, mẹ nó, hợp lấy chính mình cái này trên 100 cái thành trì, to lớn cương vực, tại nhân gia trong mắt cũng là cái vắng vẻ tiểu địa phương á, lại thêm Ôn Độ ca ca ân cứu mạng. Thất Thất không thể báo đáp. Chỉ có, nói đến đây Ôn Độ ánh mắt sáng lên. Lấy thân báo đáp sao? Lại không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới Chu Thất Thất. Vóc người linh lung tinh tế, xem ra duyên dáng yêu kiểu, long nham tuyệt mỹ, có vẻ như thiên tiên, là ngự tỷ băng lãnh, bây giờ lại điểm đạm đáng yêu. Cái này nếu là lấy thân báo đáp mà nói, chính mình là đáp ứng đâu? Vẫn là đáp ứng đâu? Chỉ có hết sức giúp đỡ Ôn Độ ca ca. Ôn Độ ca ca nếu là nghĩ lập vương triều, vậy liền lập cũng được. Có ta Chu Thất Thất tại, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản quấy nhiều Ôn Độ ca ca. Chu Thất Thất những lời này nói là hiên ngang lẫm liệt, liền như là Ôn Độ vừa mới một dạng, đó là tự tin phồn vinh mạnh mẽ. Ôn Độ sửng sốt một chút. Tiểu nha đầu này xác thực có nói lời này nội tình. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng mượn người ta cái kia sau lưng đại thế lực, chỉ sợ cái này Bắc Châu hoàng triều cũng dứt khoát trêu chọc không nổi a, bất quá Ôn Độ ngược lại là lắc đầu không nói gì. Chuyện cười. Hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân. Các cặc bạo binh chính là căn bản không cần Chu Thất Thất, nhưng cũng không nhịn được tâm lý càng phát ra hài lòng. Tiểu nha đầu này xem ra ngược lại là cái tri ân đồ báo. Có thể giao. Đã như vậy, vậy liền mau chóng lưu đồ lập vương triều công việc. Mặt khác, nắm chặt an bài tế tiên lập triều. Ôn Phong thần sắc bình tĩnh, thanh âm trầm ổn, lúc này dường như đã có mấy phần đại vương khí độ đồng dạng, có chút uy nghiêm vậy mà tại vô ý ở giữa liền chạy lộ ra. Thế tiên. Ôn Độ nghe được lời này không thể nín được cười một chút. Trời. Ôn Độ không cho rằng trên thế giới này có thể có ai so với hắn càng thêm cường đại. Cái nào sợ sẽ là cái kia cao cao tại thượng tiên nhân cũng không được. Đến mức có hay không tiên nhân, cái kia còn không biết đây. kính cái giám trời, hắn cũng là trời, không cần tế thiên. Chúng ta vương triều chính là có thể cao nhất quyền, vương triều chính là trời. Ánh mắt chiếu tới đều là không phải vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. T. Ôn Độ lời này vừa hạ xuống dưới, Chu Thất Thất trong nháy mắt liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt dựng tóc gáy. Đây là ý gì a? Ôn Độ hiện tại không chỉ có muốn tạo hắn vương triều phản, chính mình tự lập vương triều, thậm chí thì liền cái kia cao cao tại thượng tiên đạo, Ôn Độ đều không có chút nào lòng kính sợ. Xem ra nếu là một cái bất mãn, liền mẹ nó tiên đạo phản cũng muốn tạo. Cái này, Chu Thất Thất chỉ cảm thấy đầu ông. Cái này, chính mình cùng Ôn Độ quan hệ gần như vậy mà nói, về sau Ôn Độ bị xét đánh sẽ không liên lụy đến chính mình nha. Ôn lại chờ rất cấp bách. Ôn Phong đồng tử trầm xuống, xem ra hơi hơi mang theo vài phần kiên kỵ, vô ý ở giữa hắn hết lên trên đỉnh đầu bầu trời. Thiên đạo, đó là hư vô mở mịt tồn tại. Mặc dù không có bất kỳ người nào gặp qua, nhưng là tu luyện giả đều rõ ràng, thiên đạo là chân chân thực thực tồn tại, là không thể mạo phạm. Nhưng mình này nhi tử, Ôn Phong tại chỗ có chút nhắm mắt lại thở dài một hơi. Ai? Song A, chỉ bằng nhi tử vừa mới cái kia một phen, triệt triệt để song A, cái này mẹ nó liền thiên đạo đều không cần lấy, liền tế thiên đều không làm. Sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chuyện tới như thế còn có thể như thế nào? Dù sao đều đã đắc tội, vậy hãy theo nhi tử một con đường đi đến cùng, á không tế thiên cũng được. Vọng Nguyệt vương triều, trọn vẹn hơn ngàn cái phong hầu chi địa, thành trì càng là đến hàng vạn mà tính. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, mà Trấn Nam Cương được chuẩn bị tự lập vương triều sự tình, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vương triều. Tất cả mọi người mộng. Vọng Nguyệt vương triều, to lớn vương điện, báo, Tân Trấn Nam hầu phản nghịch tạo phản, ý, tự lập vương triều. 38 chương 39, vương triều nổi giận, vương đại trụ xuất thủ. To lớn rộng lớn vương điện, dù là hai bên đứng trọn vẹn trên trăm tên văn võ quyền thần, tại cái này rộng lớn vương điện bên trong vẫn như cũ lộ ra đến mức dị thường quẩn cung é. Nhìn về phía trước, theo điều khắc phức tạp minh văn bậc thang, nối thẳng cái kia cao ngất vương đài. Một vị mặc lấy đỏ thâm vương bảo thêu lên huyền kim năm trảo đại long thân ảnh, tựa như xếp bằng ở vương trên đài. Khoảng cách qua xa cũng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được như có như không một tia long uy. Có lẽ đây chính là thuộc về đại vương uy nghiêm a. Một vị mặc lấy khải giáp, khuôn mặt lại mang theo vài phần văn nhã, cũng không biết là thân phận gì người, cứ như vậy vọt vào vương điện. Cũng không đoái hoài tới cái này quyền sở hữu thần ánh mắt, bình một tiếng liền quỳ gối trong đại điện, một cái quỷ trượt liền bọt lên tiến lên. Bái kiến đại vương. Không tốt rồi. Trấn Nam cương vực, mới Trấn Nam hầu Ôn Phong tự lập vương triều, tạo phản. Cái này vừa dứt lời dưới, trung quanh hai bên các đại thần trong nháy mắt giật mình. Mới Trấn Nam hầu, ta nhổ vào, vương triều cái gì thời điểm thừa nhận cái này Trấn Nam hầu rồi? Muốn gọi người tặc, có hiểu quy củ hay không? Một vị đại thần dùng ngòi bút làm vũ khí, tại chỗ mở miệng hét lớn. Nhưng cái này lời vừa nói dứt, trong nháy mắt ngẩn ngay tại chỗ, như là bị sét đánh một dạng. Nghe thấy trước một câu, hiện tại đột nhiên nhớ tới sau một câu. Ngoa tào, cái kia hàng tự lập vương triều rồi. Trong nháy mắt liền động, như xương mắc tại cổ họng, không còn dám tiếp tục nhiều lời. Đội vàng túi đầu lui về đội ngũ bên trong, đồng thời tâm lý nhỏ giọng mặc niệm: đừng chú ý ta, đừng chú ý ta, đừng chú ý ta, đừng chú ý ta. Hiện tại chuyện này nhưng lớn lắm a. Tự lập vương triều. Vương thượng lúc này nội tâm khẳng định giận tím mặt. Nếu như ở thời điểm này chú ý tới mình, nếu là giận lây sang hắn, vậy coi như sòng con bê a. Đồng thời cái này vừa dứt lời phía dưới, chàng trong nháy mắt biến đến yên tĩnh im lặng. Dù là thì liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều trong suốt có thể nghe. Tĩnh, tĩnh đáng sợ. Trên đài cao kia thấy không rõ khuôn mặt vương thượng, thân hình không có bất kỳ cái gì động tác, liền như thế ngồi lặng lặng, cũng không có chờ đến một lời nữa câu. Vương thượng cứ như vậy không nói một lời, mà các đại thần chính là lại vào lúc này cũng không dám nhiều lời cái gì. Đến loại này vấn đề mấu chốt, các đại nhân tự nhiên không dám vọng thêm quyết đoán, hết thảy đều muốn giao cho vương thượng quyết định. Không phải vậy ai biết mình câu nào có thể hay không nhắm trúng vương thượng không nhanh. Nếu là dẫn tới sau đó trả thù, vậy coi như là cựu tộc diệt môn hậu quả nha. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Vọng Nguyệt vương thượng vẫn như cũ không nói lời nào, cũng là như thế ngồi lặng lặng nhìn qua đại thần. Rốt cục đúng lúc này, chỉ thấy được một vị trung niên nam tử, mặc trên người tử kim mã bảo, trên thân như có như không phát ra khí thế bất ngờ khủng bố, đã bước ra một bước đứng ở giữa vị trí, hai tay ôm quyền, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Ầm, theo đầu gối cùng mặt đất đụng vào, một cỗ mắt trần có thể thấy khủng bố linh dị ba động, lấy hắn làm trung tâm, nhẹ nhàng hướng về bốn phía quyết tán. Toàn trường đại thần trong nháy mắt thần sắc giật mình. Vị này vậy mà đứng ra, tất cả mọi người châu đầu ghé tai. Vị này vậy mà đi ra, đây là chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị muốn xuất thủ sao? Vị này nếu là xuất thủ vậy đại biểu hàm nghĩa nhưng là khác rồi a. Hắn là ai? Đây chính là Vọng Nguyệt vương triều lừng lẫy nổi danh vương triều trụ cột, vương triều đệ nhất đại chiến thần, thống lĩnh vương triều tất cả đại quân, vương đại trụ, vương tổng soái a. Đương nhiên, ở cái này to lớn vương triều, không có bất kỳ người nào dám gọi thẳng vương đại trụ tên, thì liền cái kia vương thượng cũng không dám gọi thẳng tại vương đại trụ tên, bởi vì cái này tên là vương tổng soái cấm kỵ. Nếu ai dám kêu lên cái tên này, vậy cũng đừng trách vương tổng nổi điên, giết ngươi cả nhà cái kia đều xem như nhẹ. Còn nhớ rõ lúc trước, vương thượng trong lúc lơ đãng hô một tiếng cái tên này, kết quả cái này hàng vậy mà nổi điên. Đương nhiên, khẳng định là không dám công kích vương thượng, nhưng là cái này hàng nóng giận vậy mà đánh bên người đại thần. Còn nhớ rõ lúc trước, cái này hàng sửng sốt bắt lấy thừa tướng, để người ta thừa tướng đánh cái nửa chết nửa sống. Sau cùng sửng sốt hoàng thượng mở miệng nói xin lỗi, cái này hàng mới hơi bất giận. Không hợp thói thường không? Quả thực là rời đại quá mức. Không có sai. Cái này hàng hoàn toàn cũng là một cái cửa hàng. Hoàn toàn không phải bằng vào bất luận cái gì mưu trí, đến đi cho tới bây giờ loại địa vị này. Mà chính là nương tựa theo một thân cực kỳ thực lực cương đại. Dù sao ở cái này tu tiên thế giới bất luận cái gì mưu kế quỷ kế, đối mặt thực lực siêu cường, vậy cũng là như là con nít danh. Khởi bẩm vương thượng. Thần vương đại chủ, xin chiến. Nguyện vì vương thượng mở rộng lãnh thổ. Cái này vừa mới nói xong dưới. Dưới trận đại thần trong nháy mắt khỏe miệng co giật. Phúc. Có người càng là không nín được tiếng cười, nhịn không được khóc một tiếng, liền vội vàng che miệng của mình. Thân thể điên cuồng run rẩy, xem ra nhẫn khó chịu. Mở rộng lãnh thổ. Ngươi mẹ nó quản cái này gọi mở rộng lãnh thổ. Chính mình người tạo phản, ngươi mẹ nó đi mở rộng lãnh thổ. Vốn đến nhìn người lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột, khí thế nghiêm nghị, lấy vì cái này hàng đột nhiên đổi tính, có thể nói ra cái gì tốt lời nói đâu. Quả nhiên quả nhưng cái này ra hỏa cũng là cái khờ hàng a. Cái gì cầu thí mở rộng lãnh thổ? Cái này mẹ hắn gọi bình định phản loạn. Trên đài cao vương thượng thậm chí nhịn không được khỏe miệng giật một cái, thân thể nhoáng một cái. Sau đó là vương lên loại này sâu như biển tâm tư, cũng không khỏi đến bị gia hỏa này làm đến 10 phần bất đắc dĩ. Đương nhiên cũng không có để ý chi tiết, dù sao vương thượng còn là hiểu rõ gia hỏa này tính tình. Đúng lúc này vương thượng thanh âm rốt cục truyền đi ra. Chuyển chỉ, lệnh vương. Ngạch. Nói đến chỗ này, vương thượng ngữ khí một lần. Thời kém vương đại chủ cái tên này lại thốt ra, thận trọng nhìn thoáng qua quỷ gối dưới đài cái vị kia khờ hàng. Lệnh vương tổng soái, lập tức thống lĩnh vương triều toàn bộ binh mã, xuất chinh trấn Nam cương vực, bình định nghịch tặc. Đặc lệnh, trấn Nam nghịch tặc, một cái cũng không để lại, chu sát toàn tộc, đổ trăm thành. Tiếng nói vừa ra, vương thượng trong ánh mắt kéo xuống một vệt nồng hậu dày đặc âm hàn chi sắc, xem ra rất là khủng bố đáng sợ. Vậy mà tạo phản, loại chuyện này nếu là truyền đi, hắn còn muốn hay không mặt mũi? Đã như vậy, vậy liền chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Cũng chính bởi vì các ngươi hành động này, các ngươi cương vực trên trăm tòa thành thị đã định trước không thể nào có bất kỳ một cái nào người sống. Cái này xem ra cực kỳ không hợp thói thường, cực kỳ âm ngoan mệnh lệnh được đưa ra. Vương đại trụ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thản nhiên lệnh mệnh, thần tuân chỉ. Thật giống như cái này trên trăm cái thành trì hơn ước sinh linh nhân mạng, tại gia hỏa này trong mắt liền như là giết gà chó đất một dạng. Trong lòng của hắn, chỉ cần là vương thượng mệnh lệnh, hắn đều vô điều kiện nghe theo. Đây triều đại thần đều là chấn. Toàn bộ to lớn triều đình ngoênh động. Tất cả mọi người rõ ràng sợ, vương trên đây là thực sự tức giận. Vì bình định một cái nho nhỏ phong hầu chi địa. Vậy mà vận dụng cái này vương triều trụ cột vương đại trụ. Phải biết vương đại trụ thế nhưng là hợp đạo sơ kỳ đại năng a, chính là toàn bộ vương triều mặt ngoài mạnh nhất tồn tại a. Vừa nói còn thống lĩnh toàn bộ vương triều toàn bộ quân đội. Liền xem như bằng vào vương đại trụ một người cũng có thể dễ dàng diệt cái kia trấn Nam cương vực a. 39 chương 40, đại hạ lập triều cùng trấn Nam cương vực giáp giới các đại chư hầu. Tự nhiên cũng nghe nói trấn Nam cương vực tạo phản tin tức, cũng là trong nháy mắt này bên trong. Ôn Phong cùng Ôn Độ hai người tên, trong nháy mắt liền chuyển khắp chung quanh mấy cái cương vực. Vốn là vừa mới bắt đầu đại gia còn không tin, nhưng là thấy đến vương triều phái binh, tất cả mọi người cái này mới nhận thức muộn. Sau cùng biết được chân nam cương vực Ôn Độ, dưới trướng lại có một thức thông mạch cường giả tạo thành đại quân. Trọng yếu nhất chính là vẫn là có một vị xuất khiếu cảnh giới cường đại tu sĩ vị tướng. Tất cả mọi người chấn kinh. Trung quanh giáp rơi mấy cái này phong hầu chi địa. Tất cả mọi người mộng. Đây là khái niệm gì? Bang bang bọn hắn nắm giữ tài nguyên, đừng nói là bồi dưỡng được một thức thông mạch cường giả. Liền xem như đem cái này cả một nhà mười mấy người toàn bộ bồi dưỡng đến thông mạch, cái kia đều tính toán đỉnh tiên. Kết quả kia bên cạnh mình cũng là đồng dạng phong hầu chi địa, vậy mà có thể lấy ra nhiều như vậy cường giả, cường đại như thế quân đội. Cái này khiến cái này hầu ra làm sao không chấn kinh. Đương nhiên, chúng người lập tức cũng biết vương triều nghiêm túc, bắt đầu vận dụng lực lượng chân chính thời điểm. Mọi người cũng là ôm lấy một bộ xem kịch vui thái độ. A, liền coi như các ngươi trấn Nam cương vực cường đại đến trình độ như thế, đối mặt với cao cao tại thượng vương triều, không như trước vẫn là một con giun dế sao? Lúc này tất cả mọi người đã nhận định, trấn Nam cương vực lúc này là chết chắc. Cho dù là bọn họ có được dòng dã một ước thông mạch đại quân, kết quả vẫn như cũ chỉ có một cái kia chính là diệt vong. To lớn vương triều, có nội tình, tuyệt đối là ngươi không thể tưởng tượng. Sáng sớm, Thái Dương chỉ xuất tới một cái tiểu biên một bên, đêm tối cũng không hề hoàn toàn rời đi. Ôn Độ lại còn buồn ngủ sớm rời giường, bởi vì sắc trời dần lạnh, trên thân cũng hất lên một bộ màu trắng đại bào, nhưng lại dáng người thẳng tắp, xem ra phong độ nhẹ nhàng. Thượng Dương thành bên ngoài, một tòa 100m to lớn đài cao cao vút, trung quanh để đó chiến tranh khói báo động. Đài cao bên cạnh, hai người độ cao cự chống tròn lớn, tại cường tráng tay chống gõ phía dưới, ầm ầm rung động. Ôn Phong mặc lấy uy nghiêm đỏ thâm vương bảo, Ôn Độ cứ như vậy lặng lặng đứng ở bên cạnh, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Không sai, hôm nay là chính thức lập triều đăng cơ nghi thức. Liếc nhìn một vòng, toàn bộ Ôn gia vương thất thành viên cũng liền phụ thân Ôn Phong, nhi tử Ôn Độ, lại thêm một cái mẫu thân Hồ Yên Nhiên. Liền cái này thật đơn giản ba người. Đến mức còn lại, đã sớm đi gặp Diêm Vương. Sau lưng, Hạ Vũ, Bạch Hởi, Lôi Trắng, ba vị đại tướng mặc lấy uy phong lấm lấm khải giáp. Hai bên, chỉnh tề đứng đấy chính là trên trăm cái thành trì thành chủ. Trấn Nam cương vực vừa đổi chủ người trước tiên, cái này trên trăm cái thành trì thành chủ tự nhiên là biết được tin tức, không cần tốn nhiều sức. Trên trăm cái thành chủ, tự nhiên là lựa chọn thần phục. Ôn Phong đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. dù sao còn cần bọn họ quản lý lấy toàn bộ trấn Nam Cương vực. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là kế tạm thời, về sau là phải từ từ đều đổi thành chính mình người.
Ô,
cũng liền tại Thái Dương vừa mới dâng lên giờ khắc này, kéo dài kèn lệnh trong nháy mắt vang lên. Cái kia nặng nề thanh âm bờn quanh tại cả phiến thiên địa bên trong. Phanh phanh phanh, kèm theo là từng đạo trống to tiếng vang. Ôn Độ thần sắc khẽ giật mình, cùng mẫu thân đứng chung một chỗ, nhìn qua Ôn Phong, đăng ký nghi thức chính thức bắt đầu. Đại hạ vương triều, chiếu cáo thiên hạ, lập triều đăng cơ, chính thức bắt đầu. Cái kia 100m to lớn đài cao bên cạnh, đứng đấy một vị người mặc tử sắc áo choàng, theo lên đại hạ vương triều khẩn cấp thiết kế quan viên đồ án. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Ôn Phong từng bước đi lên cái kia to lớn đài cao. Ôn Độ cùng mẫu thân đi theo Ôn Phong sau lưng, Hạ Vũ chờ ba vị đại tướng theo sát phía sau. Lại sau này sắp xếp cũng là trên trăm tên, trưởng quản lấy trấn Nam Cương vực những thành chủ này. Chỉnh chỉnh tề tề xếp tại hai nhóm, theo ở phía sau. Tiếp xuống phân đoạn chính là Ôn Phong dài dòng diễn giảng. Ôn Độ đứng ở phía dưới nghe là còn buồn ngủ nhảm chán trí cực. Mặt ủ mày trao gật gù đắc ý hơn nữa còn thỉnh thoảng cùng Lôi Tráng nói giỡn hai câu. Sau lưng những thứ này trận địa sẵn sàng đón quân địch trên trăm vị thành chủ nhìn đến Ôn Độ cái này một bộ dáng. Tất cả mọi người không dám có bất kỳ ngôn ngữ, cũng không dám có người nhục mạ Ôn Độ vô lý. Chuyện cười, đại gia đều rõ ràng. Vương thượng mặc dù là Ôn Phong, Ôn Độ mặc dù chỉ là một cái vương tử mà thôi, nhưng Ôn Độ tuyệt đối không phải phổ thông vương tử. Địa vị cơ hồ có thể nói cùng vương thượng cùng cấp. Lúc này thời điểm nếu ai dám đến ảo ảo hai câu, cái kia không thuần thuộc là trong đầu dài bọc đủ sao? Nhưng là đến bây giờ, cái này trên trăm vị thành chủ hai mặt nhìn nhau, mọi người hình như đột nhiên phát hiện cái gì giống như tất cả mọi người ngộp. Cẩn thận lại nghe Ôn Phong ánh mắt, nay, bản vương đăng cơ, chiêu cáo thiên thượng thiên hạ. Đại hạ vương triều chính thức lập triều. Từ đó cương vực bên trong, trên trời dưới đất, đại hạ độc tôn. Ôn Phong một bên niệm trong tay bài diễn giảng, một bên khỏe miệng co giật, cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng liếc qua đứng ở phía dưới mặt ủ mày cho Ôn Độ. Mẹ nó, tiểu tử thúi này viết đều là cái gì từ nhi? Quá phản cốt đi. Cái gì? Ngoa tạo. Cái này không phải là tế thiên phân đoạn sao? Ngươi làm sao la hét, cái này trên trời dưới đất, đại phía dưới độc tôn. Đây là tế thiên sao? Đây là tại hướng trời tuyên chiến a. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng là đại gia nhưng như cũng không dám nói thứ gì, chỉ là nơm nớp lo sợ, túi đầu cũng không dám tự mình giao lưu. Cùng ngày giữa trưa, trấn Nam Hầu phủ, cái này to lớn phủ đệ tự nhiên cũng đổi thành vương điện. Vương điện chính điện bên trong, xem một chút đi, đây chính là chúng ta đại hạ vương triều tất cả bộ liếng. Ôn Độ cúi đầu, nhìn trong tay sách nhỏ. Nguyên bản trấn Nam Cương vực, cũng ngay tại lúc này đại hạ vương triều nắm giữ lấy một đầu 100m trung phẩm linh mạch, mỗi ngày có thể sản xuất 10 vạn khối nhi trung phẩm linh thạch. Ôn Độ lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Chính mình theo xuất sinh đến bây giờ lại là chưa từng gặp qua linh thạch. Có lẽ là đọc hiểu Ôn Độ nghi hoặc. Ôn Phong cười khổ trả lời, những cái này linh thạch cực kỳ chân quý. Ngươi theo xuất sinh bắt đầu liền nhất định là phế vật, không cách nào tiếp xúc tu luyện. Trấn Nam Hầu đương nhiên sẽ không cho ngươi cấp cho linh thạch, mà làm cha lâu dài bên ngoài chinh chiến một năm căn bản gặp không được ngươi mấy lần, tự nhiên cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Thằng đến nghe xong tất cả giải thích, Ôn Độ mới chợt hiểu ra. Nguyên lai ở cái thế giới này, mặc dù là do hoàng quyền thống trị, nhưng đúng là một người tu luyện thế giới. Chỉ bất quá Bắc Châu duy nhất cường đại nhất tu luyện công pháp đều nắm giữ tại hoàng quyền trong tay. Còn lại một số nhỏ gia tộc nắm giữ tu luyện công pháp đều là tàn khuyết hoặc là thấp kém. Bên trong thiên địa tràn ngập linh khí, có linh khí tự nhiên có linh mạch. Có linh mạch mà nói, linh mạch tự nhiên có thể sinh ra linh thạch. Lên tới hoàng triều, ở giữa có vương triều, xuống đến phong hầu chi địa. Thánh quân, vương thượng, hầu gia, thuần một sắc đều là họ Ôn huyết mạch. Trừ cái đó ra còn có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy ít nhất một đầu linh mạch. Dù sao linh thạch mới là tu luyện căn bản. Thậm chí linh thạch tại phương thế giới này cũng là tu luyện giả ở giữa tiền tệ. Trấn Nam Hầu tạo phản, đại hạ vương triều lập triều. Tin tức này tại chỗ liền truyền đến vương điện bên trong. Đại hạ, Vọng Nguyệt vương thượng đã áp chế không nổi ấm giận chi sắc, đối với phía dưới báo cáo tin tức lần nữa hỏi thăm. Đúng, lớn mật. 40 chương 41, ảnh tử xuất thủ, thẳng tới vương triều. Xỉ nhục. Đây là vô cùng lớn xỉ nhục. Là đối hắn cái này Vọng Nguyệt vương triều đại vương xỉ nhục. Chính mình dưới sự cai trị phong hầu chi địa, một cái nho nhỏ phong hầu chi địa, chỉ là không đến 100 cái thành trì. Vậy mà trắng trợn tạo phản, còn tự lập một cái vương triều. Vương thượng nổi giận, tại chỗ một tiếng quát lớn, bật thốt lên lên tiếng. Dưới trận đại thần trong nháy mắt toàn thân siết chặt, tất cả mọi người đều bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, túi đầu run lẩy bẩy. Truyền vương chỉ, lĩnh vương tổng soái lập tức xuất lĩnh đại quân xuất chinh, bình diện phản loạn bị tặc. Đứng ở trên triều đình vương đại trụ, ở thời điểm này trong nháy mắt bước ra một bước liền quỳ gối trên mặt đất, lĩnh chỉ. Vương đại trụ ồm ồm hồi đáp, đồng thời trên thân như có như không phát ra khí thế khủng bố, dẫn tới quần thần ảo ảo tránh lui. Cái này đầy triều văn võ đại thần trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đây chính là chiến thần vương đại trụ a, một cái nho nhỏ phong hầu chi địa vậy mà cũng dám tự lập vi vương. Buồn cười, quả thực cũng là buồn cười. Mà lại lần này vẫn là vương đại trụ xuất thủ. Ai, đáng tiếc. Cái này một cái phong hầu chi địa liền muốn theo lịch sử xóa tên. Cũng liền tại vương đại trụ vừa mới quay người, chuẩn bị lập tức đi ra triều đình, hiệu triệu toàn quân lúc. Vương tổng soái, chờ một chút. Vương thượng thanh âm trầm ổn theo cái kia thật cao vương tọa chi trên truyền tới. Vương đại trụ thân hình dừng lại. quay đầu ánh mắt khóa chặt vương thượng. Nhớ kỹ, Tôn Phong cha con, muốn người sống.
Vâng.
Như vậy, vương đại trụ quay người trực tiếp rời đi. Có thể nhìn đến vương thượng biểu lộ cực kỳ âm lãnh. Địa bàn của mình vậy mà xuất hiện tạo phản, thậm chí còn tự lập vi vương. Tin tức này nếu là truyền đi, nhường hắn về sau như thế nào ngẩng đầu làm vương? Hai cái này cậu vật, cũng dám như thế nghiệt chướng. Vương thượng trong lòng ám hung hăng nghĩ đến. Đã như vậy, vậy ta liền để cho các ngươi sống không bằng chết. Rút ra hồn phách của các ngươi điểm ra hồn đăng, để cho các ngươi đời đời kiếp kiếp thưởng thụ vậy đến từ hồn phách thiêu đốt thống khổ. Đồng thời vương thượng cũng mười phần có lòng tin. Lần này cơ hồ đã phái ra vương triều sức chiến đấu cao nhất. Đừng nói cái này một cái nho nhỏ phong hầu chi địa, chỉ bằng mượn vương đại trụ loại này chiến chính là thần cấp lực lượng, thì liền chung quanh giáp giới mấy cái kia vương triều cũng không dám nói có thể chiến thắng. Hoàn toàn có thể nói như vậy. Theo vương đại trụ xuất thủ giờ khắc này, cái kia Ôn Phong cùng Ôn Độ, hai cái này cẩu vật liền đã chú định bọn họ đã chết chắc. Trấn Nam Cương vực tạo phản, tự lập đại hạ vương triều. Vọng Nguyệt vương triều tức giận, Vọng Nguyệt vương triều chiến thần, vương đại trụ tự mình xuất quân chinh phạt. Cái này một tin tức, ở cái này trong khoảnh khắc, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ to lớn vương triều. Trong lúc nhất thời cái này to lớn vương triều trọn vẹn hơn ngàn cái phong hầu chi địa đều xa vào đến chấn kinh bên trong. Cái kia Trấn Nam Cương vực, cái gọi là đại hạ vương triều trong lúc nhất thời vạn chúng chú mục. Các đại chư hầu, các đại gia tộc thế lực ào ào đưa ánh mắt tụ tập đến nơi này. Xế chiều hôm đó, đại hạ vương triều, vương thành, thượng dương thành, đã từng Trấn Nam hầu phủ, cũng là hiện tại đại hạ vương triều vương điện, hậu viện thư phòng. Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa mới đi vào thư phòng, Ôn Độ trong nháy mắt sửng sốt một chút, chỉ thấy được Ôn Phong than thở, cầm trong tay một phong thư kiện, không ngừng nhíu mày. Cả một cái khí chất xem ra vậy mà mười phần mệt mỏi. Nhìn thấy Ôn Độ tiến vào, Ôn Phong đống nhiên ngẩng đầu ngữ khí gấp rút, Vọng Nguyệt vương triều cùng chúng ta làm thật. Độ Nhi, ngươi nghe vi phụ nói, có lẽ chúng ta vừa mới diệt vương triều phái tới một ước đại quân, nhưng là hiện tại chỉ bằng mượn chúng ta này một ít lực lượng, vẫn như cũ không cách nào chống cự cái này to lớn vương triều. Vương triều truyền thừa không biết mấy trăm đời, trong bóng tối chỗ xúc tích nội tình căn bản là không thể tưởng tượng. Ôn Độ há miệng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ôn Phong căn bản không cho Ôn Độ nói chuyện, đoạt trước một bước tiếp tục nói, Độ Nhi, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Nếu như nói Vọng Nguyệt vương triều làm thật, chúng ta. Ôn Độ nhìn qua Ôn Phong cái này mặt mũi tràn đầy than thở bộ dáng, tâm lý tự nhiên rõ ràng. Cha lúc này tự nhiên không cho rằng phe mình có thể chống cự được vương triều. Dù sao vương triều cường đại, cha tâm lý lại biết rõ rành rành. Bất quá, Ôn Phong tâm lý tự nhiên chẳng thèm ngó tới, tràn đầy tự tin. Chuyện cười chính mình nắm giữ bạo binh hệ thống, chỉ muốn cái kia vương triều dám phái binh tới, chính là cho chính mình đưa giết chóc giá trị. Chính mình liền có thể liên tục không ngừng bạo binh. Sợ hắn quặp lông, cũng chính là trong vòng một ngày này. Ôn Phong đang ngồi tại thư phòng, một đạo lại một đạo người áo đen ảnh đi tới Ôn Phong trong phòng. Báo vương thượng, cùng ta giáp giới Bình Sơn Hầu đã động quân, mục tiêu chính là ta đại hạ vương triều. Báo vương thượng, Thanh Sơn Hầu. Báo vương thượng, Lư Sơn Hầu. Báo vương thượng, Thái Nguyên Hầu. Trưởng quản các nơi bất lương nhân tình báo tổ chức thành viên, theo thứ tự xuất hiện tại gian phòng, theo thứ tự hồi báo chung quanh giáp giới mấy cái này ngọn gió chi địa động tĩnh. Ôn Phong sững sờ, sắc mặt phía trên dần dần xuất hiện ôn nộ chi ý, tốt một cái bỏ đá xuống giếng. Những thứ này cầu thí phong hầu, đơn giản cũng là rõ ràng chính mình không cách nào đối kháng vương triều, bọn họ tiểu tâm tư không phải liền là đi đập vương triều định nó sao? Báo vương thượng, biên cương xuất hiện 10 đường chư hầu đại quân tiếp cận, tổng cộng 2 ước binh, thậm chí có không ít chư hầu đã dốc toàn bộ lực lượng tiếp cận địch quân, còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Vọng Nguyệt vương triều, vương đô, ngoài thành, vương thượng đứng tại cái kia cao ngất trên tường thành điều dưỡng, phía dưới lít nha lít nhít bóng người nhỏ đen hội tụ thành biển, liền đến chân trời. Đây là hắn Vọng Nguyệt vương triều đại quân, 30 ước tinh quân cường tướng, âm ầm chống trận phối hợp trên kéo dài kèn lệnh, toàn bộ túc sát xuất trinh không khí trong nháy mắt hiện ra. Vương đại trụ đứng tại cái kia thật cao điểm tướng đài phía trên, hoang hoang lớn tiếng phát biểu. Sau lưng cái kia vạn mét độ cao, trên tường thành Vọng Nguyệt vương thượng, ánh mắt nhìn về phương xa, giống như có thể thông qua cái kia chân trời giáng mây, nối thẳng Trấn Nam chi địa, nối thẳng phản địch vương triều giống như. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên mấy phần tàn nhẫn. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình dưới sự cai trị xuất hiện như thế phản loạn. Lão hổ bộ thọ còn phải dùng toàn lực, mà hắn lần này cũng phái ra vương triều mạnh nhất chiến lực, phải dùng lấy đại tượng chi lực đi đập chết cái này con kiến, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Đến mức cái kia Ôn Độ hai cha con, nghĩ đến nơi này vương thượng ánh mắt mười phần băng lãnh dọa người. Hai cái cổ vật, để cho các ngươi sống không bằng chết, vậy cũng là nhẹ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vương đại trụ đứng tại dưới đài đối với bên dưới đại quân đạt quân lệnh, toàn quân xuất chinh, bình định địch tặc. Đại quân khí thế phóng lên tận trời. Bất ngờ có cái kia tần suất đông quan chi thế, mang theo lòng tin tất thắng. Nhưng là ngay một khắc này, trên bầu trời một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt đánh tới. Vừa đến lưu quang, xoát một chút liền xuất hiện tại mọi người trên không. Ta là đại hạ vương triều, Ôn Độ chủ công dưới trướng ảnh tử, phụ mệnh đến đây chu sát phản địch. 41 chương 42, Vọng Nguyệt xuất chinh nghi thức. Toàn quân lực, Ôn Độ kế hoạch. Cái này không giới hạn Vọng Nguyệt vương triều đại quân, ngẩng đầu nhìn trên trời đạo nhân ảnh kia. Che mặt, một thân màu đen tinh trang, nhưng khí thế trên người lại cực kỳ khủng bố. Rõ ràng cũng là hợp đạo sơ kỳ đại năng, là cùng bọn hắn Vọng Nguyệt vương triều mạnh nhất chiến thần vương đại trụ, vương tổng soái, là cùng một cảnh giới đại năng cường giả. Chỉ thấy được quân trận trong nháy mắt biến đến vô cùng ồn ào. trong nháy mắt bắt đầu trâu đầu ghé thai, mắt trần có thể thấy nhìn đến loạn quân tâm.
Đúng thế, loại cảnh giới này cường giả quả thật có thể một đợt đem bọn hắn diệt. Mặc dù quân tâm có chút loạn, nhưng lại không có sinh ra bối rối chạy trốn hành động. Dù sao bọn họ tổng soái cũng là hợp đạo sơ kỳ đại năng. Các huynh đệ, sợ cái gì? Tổng soái đồng dạng là hợp đạo sơ kỳ. Bằng vào tổng soái chiến lực, năng nhằm nhỏ gì? Thẳng đến quân trận bên trong có người lớn tiếng ồn ào. Quân tâm lúc này mới ổn mấy phần. Cái kia cao theo vạn mét trên tường thành vọng nguyệt vương thượng, thần sắc nhẹ nhàng biến đổi. Mắt trần có thể thấy đồng tử phóng đại. Vịn thành tường kia hai tay vậy mà run nhẹ nhẹ, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Kéo lại một đạo sấm sét tại trong đầu nổ vang, trong lòng là sóng lớn mãnh liệt, ra chuyện gì xảy ra? Loại này hợp đạo cường giả gọi cái kia phản nghịch chủ công, cái kia nghịch tặc vậy mà nắm giữ lấy loại này cường giả. Ta làm sao không có tin tức gì? Vọng Nguyệt Vương thượng động, chấn kinh. Có chút híp mắt lại, cũng không thất thân vì vương thượng phong độ, không nói một lời, lặng lặng nhìn chăm chú lên trên không bóng người. Nhưng lại con qua tay đi trong tay không biết xuất hiện một cái gì đồ vật, chỉ là lặng lặng nắm lấy, có vẻ như là át chủ bài giống như. Chỉ thấy được lúc này, vương đại trụ nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, lớn mật nghịch tặc, cho lão tử chết. Hoa nha nha. Chỉ thấy đến giờ phút này, vương đại trụ trên thân bạo phát đi ra cái kia năng lượng kinh khủng. Vung tay lên, cái kia nặng nề pháp hệ đại phủ xuất hiện tại trên hai tay. Ầm ầm. Hợp đạo cảnh giới lực lượng tại thời khắc này trong nháy mắt bày ra. Cái này khí thế kinh khủng, làm đến chung quanh tiểu tướng thân thể mất thăng bằng liền bị thổi bay ra ngoài. Tại chỗ, đàng không mà lên, thẳng đến ảnh nhất mà đi. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này bên trong, cái kia giữa không trung phía trên thân ảnh tại chỗ biến mất. Ảnh nhất cứ như vậy không thấy, cứ như vậy biến mất tại mọi người dưới mí mắt. Cái kia trên tường thành vương thượng, trong nháy mắt liền động. Tao mày cẩn thận cảm thụ. Cái gì? Vương thượng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà thật biến mất, không có nửa điểm khí tức, không có nửa điểm ba động, cứ như vậy biến mất tại dưới mí mắt. Đã mất đi mục tiêu, vương đại trụ cũng là ngẩn trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nộ khí thả ra chính mình khí tức kinh khủng, to lớn thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn trường, lại không cảm giác được nửa điểm động tĩnh. Cái này, không có mục tiêu, vương đại trụ trong lúc nhất thời cũng không biết nên đánh ai, cứ như vậy ngơ ngác ngẩn ngay tại chỗ, lại hết sức chấn kinh. Cái này sao có thể a? Cái kia người không phải hợp đạo sơ kỳ sao? Cùng mình là cùng một cảnh giới nha. Nếu là cùng mình cùng một cảnh giới, cái kia muốn ở trước mặt mình nhận nạp thâm tình, vậy mình dứt khoát không thể nào không có nửa điểm phát giác a. Phốc vậy, mọi người ở đây nhìn bốn phía tìm kiếm bóng người lúc, như là như chém dưa thái rau tiếng vang, xe tại toàn trường bên trong vương đại trụ tại chỗ giận dữ đi ra, đã ngươi đi ra, lao tử liền muốn làm ngươi chết bầm. Thế mà vương đại trụ mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không còn có bất kỳ khí lực khống chế thân thể của mình. Phanh, 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 đầu lăn xuống trên mặt đất. Trơ mắt nhìn thân thể của mình thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một khắc cuối cùng, vương đại trụ sắc mặt phía trên tràn đầy không thể tưởng tượng. Chính mình được rồi, hắn làm sao xuất hiện? Ta được rồi, vì cái gì một chút cảm giác đều không có? Theo vương đại trụ đầu rơi xuống đất, Vọng Nguyệt Vương thượng triệt để ngộ. Trong mắt hắn chỉ thấy được cái tiêm lịch tặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên không, rơi xuống một câu ngôn thoại, sau đó ngay sau đó lại biến mất tại trước mắt hắn, không có nửa điểm động tĩnh, thật giống như vô duyên vô cớ biến mất giống như. Cái kế tiếp liền là xuất hiện ở ta đại tướng sau lưng, không đến không, không không một giây, hàn quang lóe lên, ta đại tướng vậy mà đầu người rơi xuống đất. Bất quá Vọng Nguyệt Vương thượng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, chỉ là nhưng trong lòng càng phát chấn kinh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, trừng trừng đánh giá dưới tường thành đạo thân ảnh kia. Giữa hai bên cách lấy nửa mét khoảng cách, nhưng ánh mắt lại một câu phía trên. Ảnh nhất ánh mắt thậm chí cao ngạo. Mặc dù ở vào vạn mét dưới tường thành, nhưng lại như là ở trên cao nhìn xuống đồng dạng trừng trừng cùng Vọng Nguyệt Vương thượng đối mặt. Vọng Nguyệt Vương thượng trong nháy mắt cảm nhận được một cổ hàn ý, một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ toàn thân. Mặt nạ phía dưới, ảnh nhất khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một vệt tà mị độ cong. Thử, đồng cảnh giới lại như thế nào? Phải biết hắn am hiểu thế nhưng là ám sát. Đừng nói đồng cảnh giới, coi như mạnh hơn hắn mấy cảnh giới, hắn cũng có nắm chắc đem người của đối phương đầu chạm rơi xuống đất. Chỉ cần tại không là chính diện chiến đấu tình huống phía dưới, cái bóng kia cũng là vô địch. Ám sát vĩnh viễn không cần đối chiêu, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt sử xuất nhất kích chí mệnh. Ôn độ mệnh lệnh cũng chỉ là diệt vương đại trụ, còn có đối phương toàn quân, đã chém đối phương chủ soái. Như vậy những đại quân này, vậy liền đơn giản. Dù sao ảnh nhất hiện tại thế nhưng là nắm giữ lấy hợp đạo cảnh giới lực lượng. Trước mắt những đại quân này mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cũng chẳng qua là một đám số lượng nhiều con kiến thôi. Vung tay lên, trên bầu trời che khuất bầu trời, như là cải thiên hoán nguyệt đồng dạng, sáng ngời ánh nắng trong nháy mắt biến mất, trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa biến đến hỗn loạn. Xét đánh cách cách, binh binh bang bang, lít nha lít nhít bằng kiếm, cùng loại với dao găm bộ dáng, bất ngờ xuất hiện vô cùng vô tận. Phốc phốc, phốc phốc, ngay tại cái này không đến một giây, cái này không biết bao nhiêu ước đại quân chỉnh tề như một, tại chỗ đầu người rơi xuống đất đổ đứng trên mặt đất. Máu đỏ tươi tại thời khắc này tung tóe đầy cả vùng. Vọng Nguyệt Vương thượng biến sắc, lớn mật, trong nháy mắt một tiếng gầm thét vang vọng toàn trường. Xong, xong a. Vọng Nguyệt Vương thượng sắc mặt cực kỳ khó coi, dưới tay hắn cường đại nhất chiến thần chết, dưới tay hắn trực tiếp nắm giữ mạnh nhất tinh quân, toàn bộ Vọng Nguyệt Vương triều trụ cột cũng được. Xong a. Nhưng là cái này vừa mới nộ hống lên tiếng, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy hối hận. Xong con bê, đối phương có thể được cái này mạnh nhất chiến thần, cũng có thể được chính mình a. Lúc này Vọng Nguyệt Vương thượng hận không thể quất chính mình một cái tát mạnh. Cái này gây nên sự chú ý của đối phương, cái kế tiếp muốn lực cũng chính là mình a sắc mặt đại biến. Tại chỗ bóp nát trong tay một cái ngọc giản. Xoát. Trong nháy mắt biến mất. Ma ảnh nhất thẳng đứng tại dưới trận, chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, không có chút nào ý tứ động thủ. Thân hình nhất chuyển, biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Ôn độ mệnh lệnh chỉ là diệt vương đại trụ chờ đối phương chủ yếu quân đội, cũng không có nói muốn tiêu diệt cái này vọng nguyện vương thượng, thậm chí còn cố ý dặn dò muốn lưu thứ nhất mệnh. Đại hạ vương triều, vương điện hậu viện, một nam tử áo trắng ngồi tại trước bàn bạch ngọc, thưởng thức mâu thân tự mình làm qua tốt nhất bánh ngọt. Đột nhiên trong đầu nhớ tới hệ thống băng lãnh thanh âm. Chúc mừng ký chủ dưới trướng diệt sát địch nhân chủ tướng, diệt sát địch nhân vọng nguyện vương triều toàn quân, thu hoạch được 6000 ức điểm giết chóc. Đồng thời mặt mũi tràn đầy đắc ý lần này diệt vương triều toàn bộ đại quân. Đầy đủ bọn họ khôi phục sinh sống đã nhiều năm đi. Sau đó lưu lại cái kia vọng nguyệt vương thượng mặt chó, vọng nguyệt vương thượng trở ngại mặt mũi, nhất định sẽ không đem việc này đâm đến hoàng triều đầu kia. Cứ như vậy, đại hạ vô ưu, phụ thân cũng có thể an tâm kinh doanh vừa mới thành lập đại hạ. Đồng thời Ôn Độ ánh mắt tinh quang lóe lên, chính mình cũng liền có thể chống đi thời gian, đi tranh đoạt cái kia có thể đầy đủ cải biến tư chất linh quả. Việc này không nên chậm trễ. Dù sao đi trễ một bước, đối phương đem loại kia vạn năm khó gặp linh quả ăn làm sao bây giờ? Ôn Độ quyết định lập tức xuất phát, chỉ cần cướp được linh quả liền có thể lập tức tu luyện, thu hoạch được vô cùng vô tận thọ nguyên A42. Chương 43, chịu đòn nhận tội, trực tiếp làm chết. Ngồi tại thư phòng Ôn Phong mày ủ mặt thế Ôn Độ một bộ bình chân như bại bộ dáng, cứ như vậy đứng ở bên cạnh an tĩnh chờ đợi. Cũng liền không đến thời gian một nén nhang. Xoát. Trong thư phòng xuất hiện một bóng người, tựa như đột nhiên xuất hiện giống như. Vóc người yêu nhiều, thanh âm thanh lanh ảnh nhất quỷ một chân trên đất, báo chủ công. Ngài lời nhắn nhủ, diệt sát vọng nguyệt vương triều chiến lược mạnh nhất, diệt sát vọng nguyệt vương triều toàn bộ tinh quân đều đã hoàn thành. Ảnh nhất cúi đầu, giọng thành khẩn. Mới vừa nói xong còn không đợi Ôn Độ trả lời, Ôn Phong đã đột nhiên đứng dậy, sắc mặt rất là không hợp thói thường, xem ra kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Đột nhiên nhìn chăm chú về phía ảnh nhất, lại đột nhiên quay đầu nhìn về Ôn Độ. Thật hay giả? Cứ như vậy đi, vọng nguyệt vương triều chiến lược mạnh nhất diệt. Nghe đồn vị kia mạnh nhất chiến thần, thế nhưng là hợp đạo cảnh giới đại năng a, thậm chí còn đem bọn hắn toàn bộ tinh quân đều đoàn diệt rồi. Ôn Phong tự nhiên là không tin, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Tiểu tử thúi này không phải là vì phòng ngừa chính mình lo lắng, cố ý cùng thuộc hạ của hắn tại cho mình diễn xuất à? Nếu là diệt vọng nguyệt vương triều chiến lược mạnh nhất, lại thêm toàn bộ tinh quân, đây là khái niệm gì? Cái này đối với đối phương tới nói không khác nào là diệt quốc nhà. Đối phương muốn là muốn khôi phục sinh sống, ít nhất cũng phải hơn 10 năm a, cái này cũng chỉ là khôi phục quân đội xây dựng chế độ. Mà nếu là lần nữa bồi dưỡng được hợp đạo cảnh giới cường giả, một lần nữa bồi dưỡng lời nói, liền xem như tìm tới thiên phú tuyệt hảo thế hệ, ít nhất cũng phải phí tổn ngàn năm lâu. Dù sao hợp đạo loại này đại năng cảnh giới, ở đâu là như vậy tùy tiện có thể đạt tới. Tiểu tử thúi này lại làm sao có thể có bực này lực lượng làm đến đâu? Ôn Phong mang theo nghi vấn liền muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là ngữ khí tại cái này một giây đột nhiên liền dừng lại. Trong nháy mắt dựng tóc gáy, chấn động không gì sánh nổi nhìn qua ảnh nhất, Chu Thâm loáng thoáng phát ra to lớn uy áp. Cái này mẹ nó là hợp đạo đại năng, là chính mình nhi tử thuộc hạ, vẫn là chuyên môn trong bóng tối hộ vệ chính mình nhi tử an toàn. Ngoa tạo. Ôn Phong vốn là tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng, tên tiểu tử thúi này khẳng định bồi dưỡng được không ít nội tình, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nha, thì liên hợp đạo cảnh giới đại năng, vậy mà cũng thần phục tại tiểu tử thúi này dưới gối. Vì cái gì a? Hoàn toàn không có logic a. Bực này đại năng cường giả đồng dạng lòng dạ cao ngạo, lại làm sao có thể thần phục một cái luyện thể cảnh giới sâu kiến đâu? Mà ảnh nhất, lúc này thời điểm cũng đã biểu hiện tại hai người trước mắt, tiếp tục cần nặp tại Ôn Độ chung quanh. Vọng Nguyệt Vương triều, vương điện bên trong. Soạt. Nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng vang, Vọng Nguyệt Vương thượng một chân đá ngã lăn hết thể trước mắt, sắc mặt vô cùng âm trầm. Xì nhục, đây là vô cùng lớn xì nhục. Vậy mà ngay trước hắn cái này đường đường vương thượng trước mặt, giết hắn mạnh nhất chiến thần, thậm chí còn diện sát Vọng Nguyệt toàn bộ tinh quân, thậm chí còn dọa đến hắn cái này đường đường vương thượng hốt hoảng chạy trốn. Cái này là bực nào xỉ nhục, bực nào mất mặt. Vọng Nguyệt Vương thượng nổi giận, giận tím mặt, nương theo lấy tiếng thở hào hiền âm, trọn vẹn phát tiết có một lát sau, lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Bên trong đại điện không có mưa ai, đứng ở ngoài cửa tiểu thái giám toàn thân run rẩy, căn bản không dám vào tới. Vọng Nguyệt Vương thượng rốt cuộc không che giấu được trên mặt vẻ kinh ngạc. Ôn Độ dưới trướng, thì liên hợp đạo sơ kỳ đều có thể thần phục Ôn Độ, cái này không trọng yếu, trọng yếu là Ôn Độ lại còn là họ Ôn huyết mạch. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nói cách khác, cái này vương triều mình có thể làm, như vậy Ôn Độ cũng có thể làm. Chỉ cần Ôn Độ có thể diệt chính mình, liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận vương triều. Chỉ cần vương triều đại vương vẫn là họ Ôn huyết mạch, như vậy cấp trên hoàng triều căn bản không quan tâm vương triều người thống trị là ai. Vọng Nguyệt Vương thượng rất là kinh ngạc, vắt hết đầu óc cũng không tưởng tượng ra được Ôn Độ đến cùng là như thế nào trong bóng tối bồi dưỡng được một cỗ kinh khủng thế lực. Nhưng lúc này càng nhiều thì là kiêng kỵ. Hiện tại cái này toàn bộ to lớn vương triều đã không có có chiến lực. Đương nhiên, nếu là lấy ra nội tình đi liều mạng cũng không phải không thể, nhưng bây giờ còn xa xa không có đến loại trình độ đó. Dù sao đối phương cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác ý tứ, đúng không? Nhưng là nếu như vậy, chính mình cũng không thể lập tức diệt đối phương. Hiện tại muốn làm chính là khôi phục sinh sống, lại một lần nữa chứng minh, lấy ra nội tình tài nguyên, lần nữa bồi dưỡng được một chi tinh quân, đồng thời lại sàng chọn ra một vị tổng soái hạt giống nhân tuyển. Vọng Nguyệt Vương triều, chiến thần vương đại trụ, tự mình thống lĩnh vương triều toàn thể tinh binh, chuẩn bị xuất chinh bình diện địch tặc. Ngay tại cái này xuất trình nghi thức lúc, Trấn Nam cương vực, a không, mới đại hạ vương triều, vậy mà phái ra hợp đạo cường giả, ngăn ở Vọng Nguyệt vương triều cửa, trực tiếp đem cái này xuất trình lực lượng đoàn diện rồi. Kiện này tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vọng Nguyệt vương triều. Vô số chư hầu đảo đảo xa vào đến chấn kinh bên trong. Đương nhiên, nhất là thấp thỏm thì là vì biểu đạt trung tâm thậm chí phái ra đại quân đối đại hạ vương triều tiếp cận các chư hầu. Nào đó hầu gia phụ đệ. Cái gì? Cái tiêu lịch tặc lại đem Vọng Nguyệt vương triều tổng soái cùng nó đại quân đoàn diệt. Hiện tại vương triều đã không có có chiến lực lượng. Bọn họ mạnh như vậy. Hầu gia sắc mặt đại biến, biến đến hết sức khó coi, kinh sợ. Xong, cái này xong. Đối phương vậy mà mạnh như vậy, mà chính mình vậy mà phái ra đại quân tiếp cận. Đây không phải đã đem đối phương đắc tội gắt gao sao? Hiện tại thì liền vương triều đều đã mất đi có chiến lực lượng. Vương triều đều không thể đi quản. Sau đó chính mình vậy mà đắc tội đối phương. Đây chẳng phải là nói đối phương tùy tiện khởi quân diệt chính mình cũng không có chỗ kế van. Dù sao hiện tại thì liền vương triều cũng không đối kháng được A Song A. Song A nghĩ đến nơi này hầu ra mặt mũi tràn đầy hối hận, mồ hôi lạnh đại mạo, co quắp ngồi trên mặt đất. Mà tình cảnh này phát sinh ở vô số cương vực hầu gia phủ đệ bên trong. Đại hạ vương triều. Sáng sớm. Vương điện bên trong. Ôn Phong người mặc đỏ thâm vương bảo, ngồi tại khẩn cấp chế tác trên vương vị. Phía dưới trên trăm cái thành trì thành chủ tham gia cái này lần thứ nhất tạo triều. Mà Ôn Vượng ngay tại đều đâu vào đấy phát xuống công điện lúc. Báo. Ngoài thành đột nhiên nhiều hơn một đám không biết cường giả chính quỷ trên mặt đất. Tướng sĩ thanh âm truyền vào vương điện bên trong. Ôn Phong, Ôn Độ, Hồ Yên Nhiên, Chu Thất Thất, Hạng Vũ bọn người đi tới ngoài thành. Vừa mới đạp ra khỏi cửa thành, mọi người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy được ngoài thành quỳ một loạt, mặt mũi tràn đầy tóc trắng lão giả. Nhìn thấy Ôn Độ đi ra, Bình Sơn Hầu có mắt không tròng, chuyên tới để cùng vương thượng tình tội. Thanh Sơn Hầu theo sát phía sau. Phanh phanh phanh. Mọi người quỳ trên mặt đất, điên cuồng đập ngẩng đầu lên. Cường độ lớn sinh sinh là tại trên mặt đất đập ra một mảng lớn hố sâu. Ôn Độ không có lựa chọn, mà chính là đứng ở một bên ôm lấy xem kịch vui thái độ nhìn phía phụ thân của mình. Ôn Phong thần sắc đạm mạc, đã có mấy phần đại vương khí độ uy nghiêm. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, trước mắt những thứ này từng phỏng chừng là có bao nhiêu lúc địa vị còn xa xa cao với mình hầu ra bọn họ. 43 chương 44, cái gì, ngươi thật muốn đi cướp đoạt Đông Châu cung ra. Hôm sau, Thái Dương treo trên cao trên không. Giữa trưa, ngoài cửa vương phủ, Ôn Độ thân xuyên trường sang màu trắng, Chu Thất Thất mang theo vương bà mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng ở bên cạnh. Hồ Yên Nhiên mang theo do dự, Độ Nhi, hiện tại đi cùng loại kia gia tộc khổng lồ cướp đoạt linh quả, có phải hay không có chút hơi sớm? Nếu không cầm lấy tiền, đi Trung Châu đầu kia mua một số phẩm chất tốt đan dược là được rồi, chúng ta không cần tốt bao nhiêu, chỉ cần có thể cải biến tư chất tu luyện là đủ rồi. Dù sao chỉ cần Độ Nhi có thể tu luyện, bằng vào chúng ta tài nguyên, cũng là trồng chất cũng có thể đem Độ Nhi trồng chất đến Cửu Châu đại lục mạnh nhất tồn tại. Hồ Yên Nhiên một bên nói một bên sắc mặt tràn đầy lo lắng. Muốn biết mình này nhi tử, lần này cũng phải cần cùng cái kia thịnh thế bên trong gia tộc khổng lồ, đến cấp đoạt tài nguyên a chuyến đi này có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Hồ Yên Nhiên lại như thế nào không lo lắng đâu. Ôn Độ nghe được mẫu thân lời này tự nhiên cũng là lý giải. Là mẹ, tuyệt không nhất định sẽ hy vọng con của mình cỡ nào ưu tú, không cần con của mình đi tranh tốt nhất, chỉ cần con của mình an an toàn toàn về nhà là đủ rồi. Bất quá Ôn Độ lại cười nhẹ lắc đầu, yên tâm đi, mẹ. Ta đã dám đi tự nhiên có ta lực lượng. Tuy nói mua sắm một số đan dược quả thật có thể cải biến tư chất, nhưng là những cái kia tư chất quá phổ thông bất quá. Chỉ có đoạt cái kia Đông Châu cung gia linh quả, chính mình mới có thể có được vạn năm khó gặp mạnh nhất thiên thể. Đến lúc đó tu luyện làm ít công to. Chuyện cười. Chính mình đường đường hệ thống người sở hữu, liên mẹ nó cái linh quả đều đoạt không qua tới. Cái kia nói ra chẳng phải là sẽ bị người xuyên việt đồng đạo chuyện cười. Đoạt. Kế hoạch lần này rất đơn giản. Đến Đông Châu, triệu hoán cường giả, đạp cửa mà vào, trực tiếp cứng đoạt. Ai nếu dám cản, vậy thì chờ cùng với ngăn trở mình tu luyện, ngăn trở mình thu hoạch được thọ nguyên, cái kia chính là sinh tử mối thù. Sinh tử mối thù không đội trời chung. Ai dám ngăn trở, vậy liền toàn mẹ nó cho cực. Đừng mơ có ai sống. Nhìn thấy Ôn Độ tâm ý đã quyết, Hồ Yên Nhiên cũng không lại nói cái gì, chỉ là cái này một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tình thương của mẹ lo lắng. Từ trong ngực móc ra một viên nho nhỏ túi chữ vật, nhét vào Ôn Độ trong tay. Độ Nhi, lộ trình xa xôi. Trong này có 10 ức trung phẩm linh thạch, là khố phòng toàn bộ vô liếng, ngươi cầm lấy, trên đường hoa, đừng khổ chính mình. Ôn Độ sững sờ. Ngay trong nháy mắt này bên trong, đáy lòng trong nháy mắt chuyển qua một trận ấm áp. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng cho mình ăn không ngon, ở không tốt. Mẫu thân vậy mà lấy ra tất cả vô liếng. Mẹ, không được. Ta đều cầm đi, ngươi cùng cha làm sao bây giờ? Các ngươi còn muốn tu luyện. Đúng vậy, A Ôn Phong cùng Hồ Yên Nhiên, từ khi tiếp quản cái này to lớn Trấn Nam cương vực, cũng nắm giữ đã từng Trấn Nam cương vực chứa được những cái này linh thạch. Có linh thạch bọn họ, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Mà chính mình lần này cần là cầm đi tất cả linh thạch, chẳng phải là làm trễ nải cha mẹ tu luyện. Ôn Phong ôn hòa thanh âm trầm ổn lại tại lúc này truyền đến, Độ Nhi chớ có lo lắng. Những cái này linh thạch ngươi liền đem đi đi. Ta Đại Hạ Vương triều nguyên bản có một đầu trung phẩm kinh mạch, một ngày có thể sản xuất 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lại thêm, bây giờ lại chiếm lĩnh hơn 30 chư hầu cương vực, tăng lên hơn 30 đầu linh mạch, mỗi ngày sản xuất số lượng, ta và ngươi mẹ đều dùng không hết. Lại nói, ngươi giới trướng đại quân cũng không cần cấp cho linh thạch của lương, căn bản không dùng hết. Không sai. Ngay tại hôm qua chung quanh hơn 30 vị chư hầu, vì hướng vương triều hiệu trùng, toàn bộ điều động đại quân tiếp cận bên ta. Sau cùng thấy tình thế không đúng, bọn này chư hầu tự mình đến đây quỳ gối thành trì trước mặt thỉnh tội. Nhưng Ôn Phong cũng không phải cái gì thánh mẫu, cũng không cần nung chiều bọn này chư hầu. Tự nhiên tất cả đều cho cực. Sau đó đồng thời phái ra đại quân phân ra 30 đường, hiện tại chỉ sợ đã chiếm lĩnh chung quanh hơn 30 chư hầu chi địa đi. Như thế, đại hạ vương triều lúc này mới đơn giản quy mô. Có một chút điểm vương triều hẳn là có to lớn địa bàn. 30 chư hầu chi địa cũng đại biểu cho chiếm lĩnh hơn 30 đầu linh mạch. Mà lúc này một bên Chu Thất Thất lại không bình tĩnh, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Ôn Độ, tiếp nhận cái này túi chữ vật, thậm chí còn đuốt đuốt lỗ tai. Không có nghe lầm chứ? Lại là 10 ức trung phẩm linh thạch. Cái này, Chu Thất Thất ngộng, loại địa phương nhỏ này như thế giàu. Sắc mặt lộ ra 10 phần cổ quái, cũng chính là Bắc Châu Châu vắng vẻ. Qua lại vượt châu xuyên qua, hao phí to lớn, coi như tới nơi này chiếm lĩnh linh mạch, cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền bao nhiêu. Nếu không, cái này toàn bộ nho nhỏ Bắc Châu, sớm đã bị cái kia Trung Châu các đại thế lực chiếm lĩnh. Nơi nào còn có những thứ này cái gọi là nhỏ tiểu vương triều sự tình. Nhưng là, Ôn Độ trên người bây giờ cất cái này 10 ức trung phẩm linh thạch, coi như đặt ở Trung Châu đó cũng là một khoản tiền lớn nha. Thỏa thỏa đại phú hào a. Cũng chính là tại một ngày này, toàn bộ to lớn bắt ngát vọng nguyệt vương triều cương vực, như là nhấc lên ngập trời sóng lớn một dạng. Các đại thành thị, các đại cương vực, thì liền lê dân bách tính ở giữa, trấn nam cương vực tạo phản, tự lập vương triều, kêu cái gì đại hạ? Thật hay giả? Cái kia còn có thể là giả. Lao tử cấp trên có thể là có người, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Mà lại tin tức mới nhất, đại hạ duy nhất một lần trực tiếp đặt xuống 30 chư hầu cương vực. Xem ra tình thế rất mạnh. Đầu đường trên, trong khách sạn, tiểu lâu bên trong, đều xa vào đến điên cuồng thảo luận bên trong. Loại này sát suất nhỏ sự kiện thế nhưng là ngàn năm khó gặp á, tự nhiên đưa tới dân chúng đại chấn. Ôn Độ cái này một tên chữ trong nháy mắt này bên trong cũng truyền khắp toàn bộ Vọng Nguyệt Vương triều. Vọng Nguyệt Vương triều vô số đại gia tộc, thống nhất nhớ kỹ Ôn Độ cái tên này. Đồng thời các lộ chư hầu, Vọng Nguyệt Vương triều, dưới trướng trực thuộc hơn vạn thành trì, bên ngoài phân bố mấy ngàn chư hầu chi địa, còn lại gần tới hơn ngàn chư hầu, khi biết đại hạ vương triều tạo phản sự kiện về sau, đều xa vào đến chấn động mãnh liệt bên trong. Ôn Độ bằng vào sức một mình, chống cự ở Vọng Nguyệt Vương triều nổ hỏa. Con mẹ nó diệt vương triều đại quân, diệt vương triều chiến thần. Như thế không hợp thói thường sự tình làm đến các lộ chư hầu dường như lật đổ thế giới quan giống như. Cũng chính là tại một ngày này, đại hạ vương triều mở rộng lãnh thổ, thu phục 30 đường chư hầu đất phong này. Vọng Nguyệt Vương triều đối uy trên dưới ngàn chư hầu hạ đạt chiếu lệnh. Chiếu lệnh, toàn thể chư hầu tận quy vương thành, binh quyền thống nhất giao cho vương triều chỉ huy, tập hợp đủ hướng chi lực, đối kháng nguy tặc. Đại hạ vương phủ trước cửa. Tốt, thời gian không còn sớm, cha mẹ, ta liền xuất phát. Có chuyện gì, thông qua truyền âm ngọc giản kêu gọi ta là được. Ôn Độ cũng không do dự nữa, cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Dù sao chỉ cần cái này Vọng Nguyệt Vương triều còn tại một ngày, sự tình liền đâm không đến hoàng triều đầu kia. Chính mình đem cái này còn thừa lại 8000 vạn thông mạch đại quân, bao quát còn có hơn 100 vạn quân đội, hạng vũ chờ đại tướng toàn bộ lưu lại, hoàn toàn có thể cùng bây giờ Vọng Nguyệt Vương triều đối kháng. Chỉ cần hoàng triều không nhúng tay vào, có thể nói nghĩ kéo bao lâu thời gian liền kéo bao lâu, mà chính mình chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Dù sao đây chính là việc quan hệ chính mình tu luyện đại sự, liên quan đến lấy tuổi thọ của mình. A Ôn Độ là dự định tại trong vòng 1 tháng trực tiếp giải quyết chiến đấu, cướp được linh quả liền trở lại. Uy, ngươi thật đi a? Bản cô nương thương thế còn không có khôi phục, ngươi đi bản cô nương làm sao bây giờ? Chu Thất Thất bị miệng, chống lạnh, đứng ở một bên có chút hờn dỗi, ngữ khí lại mang theo vài phần kinh ngạc. Ôn Độ vậy mà chơi thật, vậy mà thật muốn đi đoạt cái kia Đông Châu cung ra, thậm chí đi đoạt loại kia kinh khủng tồn tại, liền một người lính đều không định mang. 44 chương 45, tạo phản bại lộ, hoàng triều thái độ. Mà Ôn Độ cũng đã tiêu sái quay người, đối với cha mẹ phất phất tay. Đón trên bầu trời liệt dương, cái bóng kéo hẹp dài, một thân trường sam màu trắng, thân ảnh tung bay tự nhiên, cùng to lớn vương phủ dần dần từng bước đi đến. Đồng thời Ôn Độ thanh âm từ phương xa truyền đến, không dám đi, quên đi. Chu Thất Thất đã đến Ôn Độ cái này một bộ làm dáng, vậy mà hoàn toàn mặc kệ chính mình, tức giận đến dậm chân, nhếch lên miệng, tựa như hờn dỗi đồng dạng, ai nói không dám? Thử, đi thì đi. Vương bà, chúng ta đi. Nói lôi kéo Vương bà, hướng Ôn Độ liền đuổi tới. Hồ Yên Nhiên nhìn qua Ôn Độ bóng lưng, đồng tử toát ra thật sâu lo lắng, nhịn không được hô to dặn dò, "Độ Nhi, một người bên ngoài chú ý an toàn, đoạt không đoạt được đến, không có quan hệ, nhất định phải sống trở về." "Biết, mẹ, ngươi liền nhìn tốt ta." Nhìn qua Ôn Độ cũng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, hướng về phía chính mình hô lớn. Đây là Ôn Độ lần thứ nhất đi xa nhà. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Hồ Yên Nhiên thần sắc mang theo vài phần đắng chát. Đây là hận chính mình không có dùng, không có cách nào có thể cấp cho Nhi tử cải biến tư chất phương pháp, hại đến chính mình Nhi tử chính mình đi xa nhà, Nhi đi ra ngoài tranh đoạt. "Ai, Nhi tử trưởng thành, có chút khó khăn nên trải qua, cũng nhất định phải kinh lịch." Cho nên Hồ Yên Nhiên mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng không có ngăn cản, chỉ là mong mọi Ôn Độ có thể an toàn trở về. Bắc Châu, duy nhất trưởng quản lấy Bắc Châu thế lực lớn nhất, Cửu Ly Hoàng Triều, Hoàng Đô, quần quần to lớn chiếm diện tích vạn mét to lớn hoàng điện. Chỉ là đứng tại dưới chân, liền sẽ bị cái này thao trời một dạng công trình kiến trúc rung động đến. Hoàng điện bên trong, đứng tại trong đại điện, hướng về hoàng vị nhìn lại, trong lúc đó khoảng cách vài trăm mét, ngẩng đầu ngưỡng mộ, mới có thể loáng thoáng thấy rõ cái kia hoàng vị phía trên bóng người. Nhưng cũng chỉ là nhìn ra bóng người thôi, lại không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng như cũng có thể cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Không có chuyện gì bái triều. uy nghiêm trầm ổn, còn mang theo vài phần to lớn thanh âm rơi xuống. Cái này đầy triều văn võ đại thần, túi đầu, thu liêm khí thế, bước nhỏ lui về phía sau, ngay ngắn trật tự tan triều. Ngay tại lúc cái này thánh quân vừa đứng dậy rời đi lúc, hạ thần tham kiến thánh quân, việc gấp muốn báo. Thánh quân thân hình dừng lại tiếp tục bước vàng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt đưa tay ra hiệu. Báo thánh quân, Vọng Nguyệt Vương triều cương vực, có người tạo phản tự lập vương triều, tự xưng đại hạ vương triều, đã chiếm đoạt Vọng Nguyệt Vương triều 30 chư hầu chi địa, hủy diệt Vọng Nguyệt Vương triều đỉnh phong chiến lực cùng với toàn bộ quân lực. Dưới đài mặc lấy quần áo nhẹ nam tử là phụ trách hoàng triều tình báo tổ chức, túi đầu, chậm rãi nói tới. Ừm. Hoàng triều thánh quân, thanh âm âm u một cỗ tức giận, không gió từ lên. Trong nháy mắt quét sạch đến toàn bộ hoàng điện bên trong. Xoát. Quỳ tại đó hoàng dưới điện nam tử, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cô mênh mông áp lực, như là một ngọn núi lớn thẳng tắp hướng mình đè xuống. Trong nháy mắt, toàn thân mồ hôi lạnh thấm đầy quần áo. Thế nhưng là họ Ôn huyết mạch. Cái kia to lớn thanh âm lần nữa hỏi thăm lên tiếng. Quần áo nhẹ nam tử không dám mập mờ, vội vàng đáp, "Vâng." Sau đó lại giải thích cặn kẽ một phen đại hạ vương triều lai lịch. Cũng liền tại vừa mới trả lời lúc, trên trận khí thế trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng triều thánh quân trên người tức giận tại thời khắc này cũng trong nháy mắt biến mất. Chỉ cần là họ Ôn huyết mạch, cái kia chính là dưới nhỏ tranh chấp. Nhưng nếu không phải họ Ôn huyết mạch, cái kia chính là phản nghịch tạo phản. Hoàng triều tự nhiên cũng sẽ phái ra đại quân bình định. Nhưng ngữ khí vừa mới dừng không đến 2-3 giây, thanh âm lại một lần nữa truyền đến, ngươi nói là, Ôn Độ chỉ là một cái nho nhỏ hầu gia thế tôn, vậy mà trong bóng tối bố cục, bồi dưỡng được có thể chống lại vương triều lực lượng. Có thể nghe ra lời này bên trong ẩn chứa chấn kinh cảm xúc. Tràn đầy không thể tin được. Coi như một cái to lớn hầu gia, hắn trưởng quản lấy trên 100 tòa thành thị, ngươi nhường hắn quang minh chính đại bồi dưỡng lực lượng, không có cái hơn ngàn năm tuyệt đối bồi dưỡng không ra đối kháng vương triều lực lượng a, mà đây là một cái không có cầm quyền, không có bất kỳ cái gì nội tình tam đại tiểu thế tôn nhi tử. Nhưng là cái này hoàng triều thánh quân tự nhiên không phải người ngu, nghĩ đến ở trong đó điểm mấu chốt, ngựa khí bên trong mang theo ấm giận, cha. Nhìn xem có phải hay không có những chuyện khác trường hợp sau lưng đẩy mạnh. Cũng dám nhúng tay ta Bắc Châu, thử. Sau đó quần áo nhẹ nam tử lại lập tức trả lời, báo thánh quân, thuộc hạ đã vận dụng toàn bộ lực lượng, tỉ mỉ tra vô số lần. Việc này tuyệt không bất luận cái gì phần ngoài thế lực nhúng tay. Đúng là cái kia Ôn Độ chính mình trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, chỉ bất quá đối phương như thế nào bồi dưỡng lại chưa từng biết được, lấy thuộc hạ suy đoán hẳn là đối phương ẩn tàng quá hoàn mỹ. Tự thân tu vi chỉ bất quá luyện thể, mà lại nghe nói vẫn là cái không cách nào tu luyện phế vật. Cái gì? Một tiếng kinh hô vang vọng tại toàn bộ hoàng điện bên trong. Quỳ gối dưới đài quần áo nhẹ nam tử, khoe miệng giật một cái, lộ ra cười khổ. Dù sao ngay tại chính mình vừa mới biết được tin tức này thời điểm, chính mình cũng là khiếp sợ không thể tỷ lệ phước. Bởi vì cái này hoàn toàn liền là không thể nào làm được sự tình, a đây hết thảy quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Cho nên thánh quân cũng sẽ kinh ngạc như thế, quần áo nhẹ nam tử ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Ngồi tại hoàng vị phía trên thánh quân, cực kỳ không bình tĩnh. Phải biết muốn bồi dưỡng được một cỗ thế lực khổng lồ, bồi dưỡng được vô số cường giả, không chỉ cần có nhiều vô số kể tài nguyên, mấu chốt nhất là ngươi muốn nắm giữ thủ đoạn đến quản thúc những cường giả này, cam đoan lòng trung thành của bọn hắn. Mà tốt nhất thủ đoạn tự nhiên là tự thân thực lực mạnh hơn hết thảy. Nhưng là Ôn Độ tiểu tử này cũng đã tiếp cận người bình thường mức độ, liền nắm giữ cường đại như thế tu tiên đại năng. Thủ đoạn này quả thực cũng là khủng bố như vậy. Thậm chí tiểu tử này đến tận cùng là như thế nào thu hoạch đến lượng lớn tài nguyên, bồi dưỡng được bực này lực lượng. Cái này là nhân tài a, bực này đại tài, có thể nói là vạn cổ khó gặp cũng không phải là quá đáng. Chỉ bất quá, hoàng triều thánh quân mặt mũi tràn đầy tiếc hận lắc đầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói một mình, đáng tiếc, cầm giữ có như thế thủ đoạn ngất trời, lại chẳng qua là một người tu luyện quỷ bụng. Không thể tu luyện đã định trước thọ nguyên có hạn, không đến chỉ là 100 năm liền sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Mà cái này 100 năm, đối với hắn loại này cầm giữ có mấy vạn năm tuổi thọ cường giả tới nói, chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi. Có lẽ chỉ là một cái bế quan thời gian, 100 năm liền nhoáng một cái mà qua. Coi như ngươi thủ đoạn khủng bố thì có ích lợi gì? Chỉ là 100 năm về sau vẫn như cũ sẽ ực. Khinh thường lắc đầu về sau liền không hỏi thêm nữa. 3 ngày sau, Bắc Châu biên giới, mênh mông bát ngát sóng biển đập vào mi mắt. Ôn Độ hai tay chắp sau lưng đứng tại bên bờ, bị lấy trước mắt một màn kinh trụ. Trung quanh trải rộng tới lui tu luyện giả. Thông qua sóng biển, ánh mắt xuyên qua vài mét, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy từng đạo to lớn sinh vật biển. Không phải là nói hải dương yêu vật. Tại sôi trào. Chương 46, hoảng sợ, ngươi vậy mà sớm chuẩn bị hậu thủ. Ôn Độ hơi chấn động, nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, đây chính là tu tiên huyền huyễn đại thế sao? Nhìn ngang, hải dương mênh mông, cùng bên bờ tương liền, nối thẳng cái kia xa xôi chân trời. Trên bờ, một đội, vô số chồng chất tu vi cường đại tu sĩ, cùng thi triển thần thông, ngự biển mà qua. Những thứ này cường đại tu sĩ đa số đều là ngoại châu thế hệ, đến các ngươi Bắc Châu đa số là tầm bảo làm ăn, lại hoặc là thăm người thân các loại. Chu Thất Thất giải thích nói, mà Ôn Độ ánh mắt lại cũng không ở đây, ngược lại chăm chú nhìn lấy hải dương chỗ sâu, như có một đạo lại một đạo kinh khủng ánh mắt tại cái kia đáy biển nhìn qua. Lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ giống như. Cái này, vậy mà như thế nguy hiểm, chỉ sợ không có điểm nhi thực lực, muốn qua biển hoàn toàn liền là muốn chết. Chu Thất Thất phát hiện Ôn Độ phát giác được điểm này về sau, khóe miệng không nhịn được câu lên, mang theo một chút đắc ý, muốn đi ra Bắc Châu, cần vượt qua đầu này châu giới hải, trong hải dương vô số cường đại hải yêu, muốn an toàn thông qua, chỉ có hợp đạo đỉnh phong cường giả bảo vệ. Nếu không, muốn tại vô số yêu vật bên trong an toàn qua biển, hoàn toàn cũng là ý nghĩ hao huyền. Chu Thất Thất khẽ miệng cười khẽ. Đây cũng là nàng đi theo Ôn Độ đến đây nguyên nhân chủ yếu. Dù sao liền xem như nàng, cũng không có lực lượng đến cướp đoạt Đồng Châu đoàn thể linh hồn. Đối phương nếu là phát động điên tới, liền xem như bối cảnh của chính mình cũng vô pháp bảo vệ chính mình an toàn. Chu Thất Thất một bộ xem kịch vui thái độ, khóe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, cái này Ôn Độ hẳn là có thể đầy đủ biết khó mà lui đi. Dù sao nàng cũng không hy vọng Ôn Độ đi trêu chọc như vậy khủng bố to lớn tu tiên thế gia. Ôn Độ nghe tiếng hướng về nhìn bốn phía. Quả thật đúng là không sai. Thành đống tu luyện giả vượt qua hải dương, bên người đều có một vị hợp đạo đỉnh phong đại năng xuất lĩnh, mà chỉ có Ôn Độ khối này chỉ có vẹn vẹn ba người, đứng cô đơn ở biển trên bờ, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Đúng lúc này bên cạnh đột nhiên tới một đội trọn vẹn mấy trăm người, theo phía trước hợp đạo đỉnh phong đại năng đi tới bên bờ. Mọi người thấy cái này lẻ loi trơ trọi ba người, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người bình thường lại thêm một cái xuất khiếu tu vi, còn có một cái lao bà xem ra cũng không ra thế nào điệu. Cái này ba cái hàng không phải là muốn cứ như vậy mạnh mẽ xông tới châu giới hải a? Uy, đừng xem các ngươi này một ít thực lực dám vào biển, cái kia cũng liền chỉ có một con đường chết. Cười chết ta rồi, ba tên này không phải là muốn đi chịu chết a? Muốn hay không thêm vào đội ngũ chúng ta? Có hợp đạo đỉnh phong cường giả lẫn nhau cầm, một người một vạn thượng phẩm linh thạch đi ngang qua đây đối với đội ngũ bên trong, trong đó có top 5 top 3 cái xem ra so nhạy thoát người trẻ tuổi, ánh mắt mang theo trêu tức mở miệng đùa giỡn. Dẫn đầu vị này hợp đạo đỉnh phong cường giả là một vị râu tóc trắng bệnh trung niên nam tử, một thân đạo bào hiển thị rõ cường giả phong phạm. Nhàn nhạt thoáng nhìn chú ý tới Ôn Độ ba người, thần sắc đạm mạc, lại mang theo vài phần chế giễu, xem ra rất là khinh thường. Đoán chừng lại là hai cái nhiệt huyết hoàn cố, lại thêm một cái phế vật, vọng tưởng vượt qua hung hiểm châu giới hải ra ngoài lịch luyện, hành hiệp trưởng nghĩa. Loại chuyện này tại cái này lớn như vậy trong giới tu luyện quả thực là quá thường gặp. Mỗi ngày đều một nhóm lớn chết đến rất nhiều loại này ngu ngốc. Lúc này vị cường giả này ánh mắt dường như đã như là đối đãi người chết giống như, chỉ là nhàn nhạt liếc mấy cái, liền cũng lại cũng không thèm để ý muốn đến loại phế vật này cũng không thể nào có nhiều như thế linh thạch, không thể nào mua mình đội ngũ danh ngạch. Nhìn nhiều đều ngại lãng phí thời gian. Ôn Độ lại không có phản ứng bên tai những thứ này ồn ào thanh âm, mặt ngoài lẳng lặng đứng tại chỗ, thực thì đã mở ra hệ thống. Tại Thương Thành đơn giản tìm đòi, tướng tài, kỳ ngũ, là đại yêu vạn mét kình ngư hóa hình, trong biển bá chủ, tốc độ chiến lược trong biển đỉnh phong sinh vật, tu vi, hợp đạo đỉnh phong. 100 tỷ điểm giết chóc mua sắm. Ôn Độ hài lòng. Trong biển bá chủ, thân thể to lớn, vừa vặn có thể ngồi đấy ra hỏa này qua biển, mà lại thực lực cường đại, có hắn ở bên người, tăng thêm ảnh tử tổ, chính mình hệ số an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Trước mắt còn lại 6000 ước điểm giết chóc. Mua. Tại chỗ quyết định trực tiếp điểm kích mua sắm. Trong khoảnh khắc, Ô Anh Không Linh lại kéo dài tình tê, tựa như theo thế giới một chỗ khác truyền đến đồng dạng, xa xôi lại gần trong gang tấc. Tại phiến thiên điệu này tỏ rõ băng lên, một cỗ khí tức kinh khủng trải rộng tại toàn bộ bờ biển. Soạt. Ngay một khắc này, phía trước hải dương nhấc lên ngập trời sóng lớn, như là biển động giống như. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bên bờ biển trên mỗi người đều ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy được một cái trọn vẹn ngàn mét độ cao, thân thể vạn mét chi trường, căn bản mênh mông kình ngư đầu tuân ra mặt biển. Trong mấy mắt, cái kia che khuất bầu trời, to lớn khí tức cảm giác xuất hiện. Nhân loại đứng tại trước mặt thật liền giống như cắt đuổi một dạng nhỏ bé. Nương theo lấy nhấc lên to lớn sóng biển, cự kình đằng không mà lên, vẽ ra một đạo lưu quang. Xèo, liền trượt hướng về phía bên bờ. Mọi người tìm lấy phương hướng xem xét. Cái này to lớn kình ngư cũng đã hóa thành một tên cô gái áo lam, một quá nghiêng khí chất xuất chúng, liền là có chút cao lạnh. Vậy mà quỷ gối cái kia lẻ loi trơ trọi ba người phía trước. Thuộc hạ kình ngũ, bái kiến chủ công. Trung quanh gần nhất đây đối với tu sĩ, toàn thể ngây người. Tiên tính y mắng như là hóa đá đồng dạng ngẩn ngay tại chỗ. Trang diện trong nháy mắt xa vào đến xấu hổ. Có thể thấy được mỗi người trên khuôn mặt đều xuất hiện cực kỳ kinh tiết chi sắc. Cái này nguyên một khu vực qua đường tu luyện giả dừng lại, thân hình, ánh mắt đều hội tụ đến Ôn Độ bên này. Đại gia mặt lộ vẻ giật mình, khoe miệng điên cuồng run rẩy. Vốn là vừa mới chú ý tới cái này lẻ loi trơ trọi ba người, tưởng rằng hai cái nhiệt huyết xông lên đầu người mới. Kết quả nhân ra quay đầu liền xuất hiện một đạo hợp đạo đỉnh phong đại yêu quỷ trước người, thậm chí còn miệng nói chủ công. Giờ khắc này vô số người sắc mặt phía trên xuất hiện đồng hậu dày đặc vẻ kia rẻ, ào ào lẫn mất xa xa. Cái này mẹ nó sợ không phải cái nào đó kinh khủng tiên nhị đại a? Dù sao cũng chỉ có tiên nhị đại mới có loại này lực lượng. Qua đường vô số tu sĩ sắc mặt kiên kỵ, cúi đầu không nói một lời, tận lực ẩn nặc thân hình của mình, không muốn để cho đối phương chú ý tới mình. Dù sao dựa theo lẽ thường đến xem, dạng này trẻ tuổi như vậy tiên nhị đại, bình thường đều là hung hăng càng quái. Có lẽ vẹn vẹn là bởi vì chính mình nhìn nhiều, đối phương tùy tiện liền đem chính mình giết chết. Chu Thất Thất mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường không thể tin, ánh mắt đã chừng như là chuông đồng một dạng, miệng há mở giống như trứng gà một dạng lớn, triệt để kinh ngạc. Lại đi ra một vị hợp đạo, mà lại lần này lại còn là hợp đạo đỉnh phong, còn là khó khăn nhất thu phục yêu tộc. Vốn là Chu Thất Thất coi là Ôn Độ thủ hạ có thể có bóng một dạng này một vị hợp đạo cường giả thần phục, sau lưng chỗ giao ra thủ đoạn đã có thể sừng ngập trời. Kết quả hiện tại lại xuất hiện một vị, mà lại đối phương vậy mà là theo trong hải dương đầu xuất hiện, như vậy nói cách khác đã ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Nói cách khác Ôn Độ cũng đã sớm bố cục rồi. Cái này, Chu Thất Thất chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một đạo sấm sét. Thủ đoạn này, khủng bố như vậy, đồng thời đầy mắt hoảng sợ. Nhìn qua Ôn Độ, Gia hỏa này sẽ không ở dọc theo con đường này đều chuẩn bị các loại hậu thủ a. Nếu là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng. Chu Thất Thất trong lòng điên cuồng suy đoán, hoảng sợ nuốt xuống nước bọt. Cùng lúc lộ nở một nụ cười khổ. Chính mình vừa mới lại còn vọng nghĩ đối phương dẹp đường hồi phủ. Kết quả Ôn Độ vậy mà một đường lên đều chuẩn bị hậu thủ. 46 chương 47, Vương Triều tin xấu, xin nhờ tranh thủ thời gian trở về, binh không đủ. Chu Thất Thất chỉ cảm thấy đầu của chính mình con ông ông. Nếu như muốn thật là nếu như vậy, Chu Thất Thất chỉ cảm thấy đầu góc quanh lập tức. Cái kia có lẽ, gia hỏa này thật có thể thành công đoạt đến cung gia linh quả. Thật có thể cải thiên đổi mệnh, nắm giữ cái kia vạn cổ khó kiếm lịch tiên tiên thể tư chất. Nắm giữ loại tư chất này, thằng đến tu luyện tới cái kia đỉnh phong độ kiếp đại năng, quá trình không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Thậm chí thực lực vẫn là phổ thông tu luyện giả mấy không chỉ gấp 10 lần. Lại phối hợp trên đối phương, cái này có thể xưng kinh khủng thủ đoạn. Cái này, Chu Thất Thất giống như đã đoán được một đạo tu tiên giới kinh khủng thế lực vượt khởi. Vương bà vốn là cúi đầu không nói một lời, nhưng giờ này khắc này cũng rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Hô hấp biến đến gấp rút mấy phần. Này đôi đục ngầu ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Qua lại nhìn qua Ôn Độ cùng trước mắt vị này tên là Kình Vũ cường giả. Trong lòng càng là một trận hoảng sợ. Nàng ngay tại vài ngày trước không ngừng sỉ nhục khiêu chiến Ôn Độ phòng tuyến cuối cùng. Nếu là sớm biết đối phương nắm giữ loại này nội tình bối cảnh, nàng lại thế nào dám đó a? Nhưng nghĩ tới đối phương để cho mình bị xuống cuồng phiến miệng mình, một trận đồng hậu dày đặc cảm giác đục nhã theo đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia ghen ghét, phẫn hận. Nhưng nấp rất kỹ, vẹn vẹn một lượng giây liền khôi phục bình tĩnh. Mà hết thể này đều chạy không khỏi Ôn Độ ánh mắt. Ôn Độ trong lúc lơ đãng lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, ngươi tốt nhất đừng làm ra chuyện gì đó không hay. Lão tử đang lo không có lấy cớ giết chết ngươi đây. Dù sao vì để tránh cho cùng Chu Thất Thất quan hệ chuyển biến xấu, không có 10 phần lấy cớ, Ôn Độ quả thực không thể xuất thủ, giết chết lão già này. Mà đối phương đối với mình mặc dù ngôn ngữ nhục mạ, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì thực chất tính hành động. Chính mình nhục nhã đánh nhau, cũng coi là tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng nếu là trực tiếp làm chết đối phương, khó tránh khỏi sẽ tạo thành cùng Chu Thất Thất quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu hậu quả. Mà Ôn Độ hiện tại liền đợi đến lão già này chính mình chủ động tìm đường chết. Phàm là lão già này có bất kỳ gây bất lợi cho chính mình hành động, chính mình trực tiếp quang minh chính đại giết chết hắn, nhường hắn sống không bằng chết. Đương nhiên, Ôn Độ muốn cùng Chu Thất Thất gìn giữ hữu hảo quan hệ nguyên nhân, tự nhiên không phải là bởi vì đối phương cầm giữ có cái gì rất như bối cảnh, cũng không phải là bởi vì Chu Thất Thất vóc người linh lùng, dung nhan đỉnh phong tuyệt mỹ, giống như trên trời tiên tử, thỉnh thoảng thanh lãnh, thỉnh thoảng lọ ly, thỉnh thoảng ngự tỷ. Tự nhiên không phải là bởi vì những thứ này, mà lại bởi vì thông qua ảnh nhất báo cáo, Ôn Độ biết được Chu Thất Thất thiên phú mặc dù so ra kém cái kia vạn cổ khó gặp tiên thể, nhưng cũng có thể xưng vạn năm có ra. Thiên phú tuyệt hảo. Kỳ thật Ôn Độ sớm liền phát hiện cái nha đầu này hai ngày này đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Chẳng qua là lấy cớ lại tại bên cạnh mình mà thôi, bất quá không gật đầu thôi. Kinh khủng nhất là cái này thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, cái nha đầu này vậy mà đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong. Đây là khái niệm gì? Tại loại cảnh giới này, người khác cùng cực mấy trăm năm, hao phí vô số tài nguyên, có lẽ mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Mà đối phương chỉ là dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thậm chí hoàn toàn là bằng vào tự mình tu luyện. Ôn Độ trong bóng tối suy đoán, đây có lẽ là cái này tiểu nha đầu đi ra vội vàng, không có mang theo rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu không cũng sớm đã đột phá xuất hiếu, trở thành phân thần đại năng. Thi sạch chỉ là bằng vào bực này thiên phú thực lực, lại thêm tiểu nha đầu này tri ân đồ báo, Ôn Độ quyết định tới giao hảo. Có thể cùng loại tiềm lực này cực lớn yêu nghiệt, đối với về sau trưởng viễn tới nói khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Kình Vũ, phiền phức mang ta qua biển, đi Đông Châu. Ôn Độ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp đối Kình Vũ hạ lệnh. Kình Vũ nghe nói như thế trên mặt xuất hiện kinh sợ, chủ công không cần khách khí như thế. Đây đều là thuộc hạ phải làm. Ôn Độ hài lòng. Hệ thống triệu hắn đi ra cũng là trung thành. Dù là chính mình nhường hắn đi chết, đoán chừng hắn cũng sẽ không do dự mảy may. Đây chính là hệ thống chỗ tốt. Không cần thiết vì kiềm chế độ trung thành mà đi lục đục với nhau. Chỉ cần là hệ thống triệu hắn đi ra, cả đời này đều sẽ đối với mình độ trung thành 100. Nhận được mệnh lệnh. Và anh. Kình Vũ hóa thân. Mên ngông. Giống như bao trùm toàn bộ hải dương vạn mét đại kình, xuất hiện tại trước mắt. Kình Vũ êm hai thanh lương thanh âm chuyển tới. Chủ công mời lên a. Ôn Độ cho Chu Thất Thất một ánh mắt ra hiệu. Chu Thất Thất trong nháy mắt lĩnh hội. Cùng Vương bà hai người xoát xoát đằng không mà lên. Kình Vũ thân thể to lớn, mà lại gần tại bên mở, thân thể cao hơn chừng đến mấy ngàn thước. Hai người vượt qua ngàn mét trực tiếp rơi đến trên đỉnh đầu. Ôn Độ khỏe miệng co giật hô to, "Mù nha, cái này còn có người đây. Đem ta mang lên đi a." Cùng thì lộ ra cười khổ. Hắn hiện tại bất quá luyện thể lục trọng tu vi, cũng sẽ không bay, nhảy lên có thể nhảy cái mấy chục mét, cái kia đều coi là không tệ. Cái này ngàn mét cũng nhảy không đi lên nha. Chu Thất Thất trong nháy mắt kịp phản ứng không khỏi cảm thấy buồn cười. Kiến thức giá hỏa này kinh khủng thủ đoạn đã thành thói quen, theo thói quen cho rằng là đồng cảnh giới cường giả. Lại quên giá hỏa này vẫn là một phàm nhân thể chất. Chu Thất Thất sau đó nhảy xuống, lại đem Ôn Độ vận đưa đi lên. Vừa một bước vào Kình Vũ trên thân thể, Ôn Độ ánh mắt sáng lên. Trước mắt một mảnh mặc lam chi sắc, giống như hòn đảo đồng dạng thật lớn. Theo Ôn Độ tới, ô ô ô cùng với kéo dài tình tê, chỉ thấy cái này to lớn kình ngư, thân thể cuộn cuộn, nhấc lên ngập trời sóng lớn, trong một chớp mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ, đã đi xa. Bên bờ một đám qua đường những người tu luyện lúc này mới thở dài một hơi. Mà vừa mới Ôn Độ bên cạnh đối với hắn mở miệng chào phúng mấy vị này tu luyện giả, vừa mới thở dài một hơi, còn đến không kịp hòa hoãn, chỉ cảm thấy cái cổ một trận rét lạnh. Phốc bẩy phốc bẩy, đầu rơi xuống đất. Ảnh nhất thân ảnh xuất hiện mấy mắt, liền đi theo Ôn Độ mà đi. "Đều giải quyết." Ôn Độ thanh âm đạm mạc. Ảnh nhất quỳ gối trước mặt cung kính trả lời, "Bẩm chúa công, vừa mới mấy tên kia đều bị thuộc hạ." Dùng bàn tay tại trên cổ làm một động tác. Ôn Độ bình tĩnh gật đầu, nhàn nhạt quay đầu, khinh thường cười lạnh. Mỗi người cuối cùng muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Thật coi mình là quả hồng mềm sao? Muốn chửi thì chửi, nghĩ chế giễu liền chế giễu. Nhìn thấy đồng đội bên trong vừa mới xuất hiện trào phúng mấy vị này ư? Dẫn đầu vị này hợp đạo cường giả, không chỉ có không có lộ ra cái gì bất mãn, ngược lại thở dài một hơi. Dù sao chết không phải mình, đối phương tuyệt đối là một cái thế lực to lớn tiên nhị đại. Giết chết mấy cái này không có mắt cầu vật, chính mình trên đường cũng tiết kiệm phiền phức, trêu chọc cái khác cường đại thế hệ. Kinh ngư vận chuyển tốc độ cực nhanh, phang mắt người thường đã không nhìn thấy vết tích. Một đường mà qua, tại phía trên đại dương nhấc lên từng trận ngập trời biển động. Ôn Độ lại cảm giác phía sau lưng dị thường vững vàng, như là giẫm tại đại địa giống như. Chỉ bất quá so đại địa càng thêm mềm mại, thậm chí kình vũ còn chi kỳ tại trên lưng bao trùm một mảnh yêu lực hộ thuẫn, làm được bản thân sẽ không bị cuồng gió thổi, ngược lại thanh thanh lương lương. Hai ngày sau, phía trên đại dương, một đạo hùng vĩ quần quần đại kình, cực tốc xuyên thẳng qua, trên thân ngồi đấy một vị áo trắng tung bay khí chất thanh niên, một tiểu nha đầu, một cái lao bà. Dạng này tổ hợp xem ra rất là chấn động. Qua đường tu sĩ, mặt lộ vẻ hoảng sợ tránh không kịp. Đại gia lại không phải người ngu, dám như thế rêu rao khắp nơi bài diện thật lớn đi đường, có thể nắm giữ một vị hợp đạo đỉnh phong đại yêu tọa kỵ. Cái này mẹ nó rõ ràng cũng là một vị nào đó kinh khủng tiên nhị đại nha. Uy, nhi tử có thể nghe được sao? Ôn Độ bên hông truyền thanh ngọc giản chấn động, ôn phong thanh âm truyền ra. Nói cho ngươi một tin tức tốt, đại hạ thống nhất vọng nguyệt vương triều, chỉ bất quá, nhi tử, ngươi mau trở lại đi, 8000 vạn thông mạch đại quân hiện tại còn sót lại 500 vạn, binh không đủ a. 47 chương 48, hoàng triều xá phong. Còn muốn giao bảy thành linh thạch. Ôn Độ tại chỗ sửng sốt một chút, lại có mấy phần ngoài ý muốn. Chính mình cái này tiện nghi lao cha, mạnh như vậy sao? Lúc này mới chỉ là mấy ngày, vậy mà bằng vào chính mình lưu lại một chút kia lực lượng, đem cái này to lớn vọng nguyệt vương triều tiêu diệt. Ôn Độ không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Luận tạo phản, còn phải là cha nha. Đương nhiên, Ôn Độ tự nhiên có thể lý giải nó hợp lý chỗ. Phải biết cha lúc trước thế nhưng là Trấn Nam hầu thứ nhất binh mã đại tướng quân. Cũng chính bởi vì có thể bằng vào sức một mình, xuất sắc chiến lược nhu đồ, đánh ra không ít có thể xưng kỳ tích chiến tích. Cũng mới cố định cha trước đó uy danh. Nếu không lại làm sao có thể uy hiếp được đường đường Trấn Nam hầu đâu? Thông qua truyền âm ngọc giản bên trong truyền ra thanh âm, Ôn Phong kỹ càng giới thiệu một phen tình huống về sau. Ôn Độ cũng liền đại khái hiểu rõ. Chính mình lưu lại 8000 vạn thông mạch cảnh giới đại quân, cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại 500 vạn, đến mức còn lại toàn bộ tử trận. Mà toàn bộ Vọng Nguyệt Vương triều tất cả lãnh thổ toàn bộ đã thu nhập đại hạ bản đồ. Nhưng là bằng vào còn sót lại 500 vạn quân lực, muốn khống chế bực này to lớn vương triều, hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Liền xem như cha đầu kia hiện trường chinh quân, phổ thông người dân muốn bồi dưỡng đến luyện thể lục thất trọng, ít nhất cũng phải phí tổn thời gian mấy chục năm, căn bản không kịp. Cho nên cha đầu kia thiếu binh a, thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ sinh ra nhiễu loạn. Ôn Độ đại khái tính toán một cái thời gian, đối truyền âm ngọc giản trả lời, cha, chớ có cuối cùng. Binh không là vấn đề, chờ ta trở về, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hồ Yên Nhiên thanh âm lại đột nhiên từ bên trong truyền ra, Độ Nhi, đến chỗ nào rồi? Những ngày này hết thảy an hảo chứ? Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của ta ngươi không biết sao? Nhất định muốn an toàn trở về, thất bại cũng không quan hệ, không phải còn có những biện pháp khác sao? Mẹ ở nhà chờ ngươi. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, kết thúc trò chuyện. Ôn Độ nhìn hướng phía sau, ung dung thở dài một hơi. Ai? Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Tuy nói những thứ này binh là thông qua hệ thống triệu hoán đi ra, nhưng cũng là sống sờ sờ huyết đục à, mà lại là hoàn toàn trung thành với mình, hoàn toàn có thể nói bọn họ là bởi vì chính mình bỏ ra tính mạng của bọn hắn. Dòng dã một thức quân, chiến tử 99. Ai? Ôn Độ nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, vì bọn này chiến tử dưới trướng mặc niệm. Đồng thời đưa lên tốt nhất chúc phúc. Có lẽ đời sau, bọn họ sẽ đầu thai đến một cái hòa bình thế giới, người hạnh phúc nhà. Nhưng, Ôn Độ không có quá nhiều đắm chìm bi thương. Mạnh được yếu thua. Đây chính là hiện thực. Có chiến tranh liền có tử vong. Chính mình duy nhất làm cũng là khiến cái này hệ thống xuất thân, còn sống các tướng sĩ, có thể qua tiêu giao tự tại. Nghĩ rõ ràng điểm ấy. Ôn Độ đã quyết định, đợi đến sau khi trở về nhất định phải cho bọn hắn cấp cho lâm thời bổng lộc, định kỳ nghỉ, nhường bọn này đối với mình khăng khăng một mực dưới chướng bọn họ, cũng có cơ hội hưởng thụ một chút còn sống niềm vui thú. Ôn Độ không có coi bọn họ là thành cỗ máy giết chóc. Mặc dù bọn họ chỉ là hệ thống triệu hoán đi ra, nhưng đúng là có máu có thịt có linh hồn người, trừ đối với mình 100 trung thành bên ngoài, cái khác cùng cái thế giới này người bình thường không có gì khác nhau. Mà lần này, chính mình tất nhiên không phụ kỳ vọng, đạt được quy khư tuyết liên quả, cải thiên đổi mệnh, tái tạo tiên đạo chi thể, đặt vào mênh mông trường sinh chi lộ, đến tại Đông Châu cung gia. Không có ý tứ, đây là tánh mạng sự tình, ta nếu không đoạn, trăm năm thọ nguyên sắp hết, người ta mặc dù không cựu không oán, nhưng đây là đạo tranh, không liên quan đến bất luận cái gì đúng sai. Ôn Độ tự nhiên không phải cái gì thánh mẫu, vì mình tu luyện đại đạo, có nhiều thứ không thể không đi làm. Căng hết cỡ đối phương nếu là thức thời, chính mình tất nhiên cũng sẽ lấy ra giá trị bằng nhau, thậm chí xa xa cao hơn đồ vật hồi báo bọn họ. Nhưng nếu là lựa chọn chống cự, vậy cũng chớ tự trách mình bởi tận giết tuyệt. Và, rốt cục đến rồi, những ngày này đều nhàm chán chết rồi. Chu Thất Thất rỗi cái lưng mệt mỏi, thể hiện ra đường cong hoàn mỹ, theo cự kình đầu trên ngồi dậy, hai mắt sáng lên nhìn qua phía trước. Ôn Độ biểu lộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lóe ra từng đợt tinh quang. Ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin phồn vinh mạnh mẽ. Nhìn lấy trước mắt Đông Châu. Không sai. Đến. Đây là Đông Chu biên giới. Trước mắt, mặc dù không thấy thành trì, nhưng minh ông, quần quần tăng thương khí tức đập vào mặt. Trên bầu trời nên đón mang đến, các lộ tu sĩ chẳng chọc không dứt. Bù bù. Nương theo lấy to lớn ong ong thanh âm, so kình ngư bản thể chỉ lớn không nhỏ đại hình phi chu, tại bên bờ lên lên xuống xuống. 1000 trung phẩm linh thạch, phổ thông kho vị quán xuất lại 10 cái, sau 30 phút liền lên đường. Ồn ào gào to thanh âm truyền đến. Đây là đón khách linh chu, này biên giới chi địa khoảng cách Đông Châu thành trì trăm triệu dặm xa, tu vi thấp theo dựa vào chính mình phi hành đi đường không biết phải bao lâu. Cho nên đại gia đồng dạng, đều làm loại này vẹn vẹn không cần đến nửa ngày thời gian có thể đến Đông Châu phục linh chu. Chỉ là giá cả bên trên có chút đắt đỏ, tu sĩ bình thường không chịu được nổi. Chu Thất Thất nhìn thấy Ôn Độ hiếu kỳ, ở một bên giới thiệu nói: "Kinh Vũ tự nhiên hóa hình, thu liễm khí tức, chỉ là toát ra đến phổ thông xuất khiếu tu vi, thiếp thân đi theo Ôn Độ sau lưng. Cái này giới bên bờ biển, mặc dù tu sĩ như cùng đi quá khứ có kiến, nối liền không dứt, nhưng đón khách linh chu trước đó, lại liêu không có mấy người. Ngược lại là lý giải. Đón khách linh chu giá cả đắt đỏ, tu sĩ bình thường lại làm sao có thể lãng phí như thế lượng lớn linh thạch, mà lại đa số người cũng có chính mình đi đường pháp bảo. Đứng tại linh chu trước đó, Ôn Độ chỉ cảm giác mình như là cho bụi một dạng nhỏ bé. Ngẩng đầu nhìn lại, bên mông linh chu khí tức to lớn, nối thẳng mái vòm. Linh chu độ cao, không thấy giới hạn. Vị khách quan kia, hiện tại chỉ còn lại 9 cái vị trí, 1000 trung phẩm linh thạch một cái bình thường kho. Một mặc lấy tím lam đại bào, cười rạng rỡ, bụng vệ tu sĩ tiến lên đón đến, có vẻ như là cái tiểu quản sự nhi. Có hay không cấp bậc cao một chút? Ôn Độ cũng không có đáp ứng, mà chính là hỏi ngược một câu. Phổ thông kho, không cần nghĩ, khẳng định 10 phần trên chút, thể nghiệm cảm giác cực kém. Dù sao chính mình trên thân cất 10 ức trung phẩm linh thạch, lại thêm bây giờ trong nhà đã nắm giữ toàn bộ vương triều linh mạch, đã không thiếu tiền, đó là đương nhiên muốn tăng lên đãi ngộ đi. Một nén nhang sau, linh chu đỉnh chót, diện tích giống như một cái đại bình tầng hào hoa trong phòng. Ôn Độ nằm tại tương tự ghế salon nằm trên ghế. Toàn bộ đại bình tầng đứng ở cửa thị vệ, bên trong khoảng chừng mấy chục cái nha hoàn đang tùy thời chờ đợi phân phó. Không sai, 100 vạn trung phẩm linh thạch, tiêu phí. Chu Thất Thất không nhịn được cười khổ. Gia hỏa này quả nhiên là tài đại khí thô. Chỉ là vì đi đường, 100 vạn linh thạch, nói tiêu phí lại tiêu phí, lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Cùng ngày giữa trưa, Linh Chu đã xuyên qua 2 phút đồng hồ thời gian, dự tính lại có 3 phút đồng hồ, liền sẽ đến Đông Châu chủ thành. Lúc này, truyền âm ngọc giản lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Độ Nhi có thể hay không nghe được, vừa mới hoàng triều đến chỉ, Xá Phong đại hạ vương triều vì chính thống, vi phụ không có cự tuyệt, cũng đại biểu cho đại hạ thần phụ. Trừ hàng năm linh thạch lợi tức, cần nộp lên bảy thành, ngược lại là không có những hạn chế khác. Ôn Độ, ừm. Bảy thành. Trong nháy mắt này ánh mắt tại chỗ híp lại. 48 chương 49, vương triều thi đấu. Nhiệt huyết làm cung ra. Tốt. Cha, ngươi làm đúng. Ôn Độ thở dài một hơi. May mắn cha không có đầu sắt mạch cương. Chính mình bây giờ thân tại nơi khác, cha đầu kia nếu là đầu sắt cứng cương, băng vào hoàng triều lực lượng, trong khoảnh khắc liền có thể bẻ gãy nghiền nát đồng dạng san bằng đại hạ. Cha mẹ tánh mạng, một lát liền sẽ ăn bữa nay lo bữa mai. Hết thảy, đợi đến chính mình trở về rồi hãy nói. Đến mức hàng năm nộp lên bảy thành linh thạch. Ôn Độ thần sắc hơi hơi mang theo vài phần trào phúng. Một cái chư hầu chi địa, một ngày có thể sản xuất 10 vạn lượng. Giống như là tốt mấy ngàn cái chư hầu chi địa đại vương triều đâu. Nhiều như vậy lợi ích, chính mình cầm tới tu luyện, cho cha mẹ cầm tới tu luyện không tâm sao? Phải biết tại phương thế giới này thế nhưng là có cường đại chiến giáp, siêu cấp nổ bành trời các lộ vũ khí, các loại đắt đỏ đan dược không giống nhau. Đem linh thạch dùng để mua những thứ này, đến gia tăng chính mình hộ đạo vô liếng, không tâm sao? Ngu ngốc mới có thể nộp lên. Ôn Độ đã quyết định, chờ mình sau khi trở về, hoàng triều nếu không phục, cái kia mẹ nó vừa vặn. Dù sao hắn thấy, lao cha tài đức vẹn toàn, chính là thích hợp đăng lâm thánh quân vị trí. Đơn giản cùng mẫu thân thông qua truyền âm ngọc giản lại hàn huyên vài câu. Ôn Phong thanh âm lần nữa theo truyền âm ngọc giản bên trong truyền ra, lần này lại không có vừa mới nhẹ nhàng như vậy, ngược lại mười phần ưu sầu phiền muộn. Ai? Độ Nhi, khả năng chúng ta cái này đại hạ vương triều muốn giữ không được. Hả? Ôn Độ tại chỗ nhướng mày. Không phải đều đã tính tạm thời thần phục hoàng triều sao? Thằng đến nghe xong Ôn Phong câu nói kế tiếp lúc này mới hiểu rõ. Vừa mới lại nhận được tin tức, Bắc Châu 100 năm một giới vương triều thi đấu, mấy ngày nữa lập tức lại bắt đầu. Tranh tài nội dung chủ yếu lấy mỗi cái vương triều đại vương lĩnh đội, thống lĩnh vương triều tướng lãnh, nhu sĩ tiến về dự thi. Một lần nữa phân chia lãnh thổ. Hạng nhất có thể thu được 5 vạn thành trì quyền khống chế, đến mức 100 tên có hơn vương triều thì tự động giải tán, giáng cấp vị chư hầu, lãnh thổ cũng bị thu hồi, một lần nữa chia cho cái khác vương triều, vẹn vẹn giữ lại 100 thành trì. Thế mà, nói đến đây, truyền âm ngọc giản bên trong ôn phòng, lại một lần nữa ung dung thở dài một hơi. Thế mà ta đại hạ vương triều, không một văn thần, không một nhu sĩ, thì liên tướng lãnh cầm binh cũng bèn bèn không quá 3 vị. Nhưng cái khác vương triều, nhu sĩ, tướng lãnh, ngàn vạn chi chúng, lần thi đấu này, lại nên làm cái gì a? Ôn Độ đã hiểu, lúc này mới thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm. Ôn Phong trong lòng ưu sầu chẳng có gì lạ, chính mình vương triều trước mắt lực lượng tham gia lần thi đấu này xác thực không có cái gì phần thắng. Thậm chí thì liền hiện trường chiêu mộ bồi dưỡng vậy cũng còn thiếu rất nhiều. Không đủ thời gian a, vẹn vẹn liền thừa mấy ngày a. nhưng là ôn độ không hoảng hốt, ngược lại lại càng phát dễ dàng hơn.
Cha, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tận lực tại vương triều đại so trước đó trở về, chờ ta trở về, hết thảy liền giải quyết dễ dàng.
Ôn độ không có giải thích cặn kẽ, chỉ là lập lờ nước đôi nói. Rõ ràng có thể nghe được truyền âm ngọc giản bên trong thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ. Tốt, có độ nhi câu nói này vi phụ an tâm. Nếu như là thả trước kia, Ôn độ làm ra dạng này cam đoan, Ôn Phong là tự nhiên tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Nhưng là hiện tại, Ôn Phong 10 phần vững tin, chỉ muốn tên tiểu tử thúi này dám làm ra cam đoan, chuyện kia nhất định liền 89 phần 10.
Chuyện cười, hắn đã bị tiểu tử thúi này làm tê bao nhiêu lần?
Lần lượt thân tích, lần lượt kinh hỉ, cũng sớm đã phát sinh ở trước mắt đã không biết bao nhiêu lần. Vậy lần này vì cái gì không được?
Độ nhi, nhất định muốn chú ý an toàn, đi ra ngoài bên ngoài tận lực điệu thấp một số. Sự tình có thành công hay không không trọng yếu, chỉ phải sống trở về, hết thảy đều có cơ hội.
Ôn Phong nói chuyện quá bao hàm, nhưng lại có thể nghe được hắn thanh âm bên trong nồng hậu dày đặc lo lắng chi tâm.
Kết thúc trò chuyện, Ôn độ thưởng thức tốt nhất linh quả.
Đương nhiên, chỉ là luyện thể hệ có thể tiếp nhận tốt nhất linh quả, dù sao mạnh hơn thân thể không chịu nổi, dễ dàng cho mình ăn được.
Một bên nhìn chăm chú trầm tư, bình thường vương triều đồng dạng quy mô cũng liền trưởng quản 1 vạn thành trì, mà lần này bằng 1, vậy mà khen thưởng 5 vạn lãnh thổ. Chính mình lần này trở về tự nhiên không thể trước tiên tạo phản. Dù sao hiện tại tích lũy, khoảng cách hoàng triều còn kém rất xa. Điểm giết chóc không đủ a, cần nhiều tích lũy một số. Mà nếu là mình đầu tiên tranh đoạt phía dưới cái này bằng 1, trở thành cái này mạnh nhất vương triều, cái kia đến lúc đó liền sẽ ở vào là dễ thấy nhất vị trí, chắc chắn dẫn tới vô số ghen ghét.
Ôn độ không khỏi cười lạnh. Lúc này khẳng định sẽ có rất nhiều không có mắt thế hệ, chỉ cần bọn họ dám trêu chọc chính mình, liền cho mình động thủ lý do, quang minh chính đại diện bọn hắn, gia tăng điểm giết chóc.
Điểm giết chóc tích lũy đủ, cái này Bắc Châu chủ nhân, chính mình tâm tình nếu là không tốt, vậy coi như muốn đổi trên một đuổi.
Nhưng Ôn độ cũng không phải là không có nghĩ tới một loại khả năng khác.
Hoàng triều thánh quân, nếu là có tình có nghĩa, tài nguyên phân phối hợp lý.
Ôn độ cũng không để ý lẫn nhau không phải nhiều, ngươi làm ngươi hoàng triều, ta làm ta vương triều.
Dù sao trên đỉnh đầu có một cái hoàng triều, nếu là có cái khác châu vực địch nhân, cũng có thể nhường hoàng triều cái này miễn phí công nhân gánh lấy.
Đương nhiên, đây hết thảy đến tột cùng như thế nào cũng đều nói không chừng. Cụ thể muốn nhìn hoàng triều thái độ.
Dù sao hắn Ôn độ chẳng sợ hãi.
Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, nhanh chóng cầm xuống tuyết liên quả, nhanh chóng trở về thành.
Trở lại vương triều bà bình, trước triệu hồi ra mấy tên đỉnh phong lưu sĩ.
Tốt nhất là loại kia âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan thế hệ.
Ôn độ không khỏi cười xấu xa, tại vương triều thi đấu bên trong, định nhường cái này nơi tu tiên thế giới kiến thức một chút đến từ một cái khác duy trì mưu kế đả kích.
Dù sao chỉ cần có hệ thống tại, chính mình chỉ cần tại hệ thống bên trong kèn kẹt mua sắm các lộ đại tướng, lưu sĩ, quân đội.
Cái này vương triều thi đấu cầm xuống cái thứ nhất còn không phải dễ dàng, dễ như trở bàn tay.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, Ôn độ đã ức chế không nổi kích động.
Mẹ nó,
vương triều thi đấu tất cả vương triều hội tụ, cái này hoàn toàn cũng là một cái cùng người khác phát sinh xung đột hoàn mỹ cơ hội nha.
Chỉ cần phát sinh xung đột về sau sinh ra bất luận cái gì mà sát,
vậy cũng là cho mình soát điểm giết chóc cơ hội a.
Mình nếu là tại thi đấu bên trong phách lối nữa một số, tại không coi ai ra gì một số,
địch nhân kia không phải chen chúc mà tới sao?
Ôn độ hắc hắc cười xấu xa nói,
nắm giữ cái này bạo binh hệ thống, vẫn là phải thông qua diệt giết địch nhân thu hoạch được điểm giết chóc mới có thể bạo binh hệ thống.
Ôn độ không chỉ có không thể ổn thỏa tu luyện, cầu đạo là vua,
ngược lại muốn cực hạn phách lối, các nơi gây thù hằn.
Dù sao chỉ cần có địch nhân, cái kia mới có thể có điểm giết chóc,
đến mức sẽ lật xe.
Chuyện cười,
lão tử binh vĩnh viễn nhiều hơn ngươi, lão tử vĩnh viễn có thể triệu hoán đi ra mạnh mẽ hơn ngươi thế hệ.
Lại thêm lão tử lập tức liền có thể thu được tiên đạo chi thể vạn cổ khó gặp, cửu châu thế giới thể chất mạnh nhất,
tự thân thực lực cũng có thể cấp tốc trèo lên, cũng không cần sợ hai an toàn.
Bất quá chỉ cần ngươi dám an toàn, ngươi chỉ có một cơ hội, ngươi nếu là thất bại, ngươi không chỉ có chính mình muốn chết, cả nhà ngươi ngươi toàn tộc đều muốn được.
Có rất ít người dám ở nhảy múa trên lưới đao.
Vù vù, các vị tôn kính lữ khách đã đến Đông Châu chủ thành Tiên Cung thành, xin chú ý thất lạc đồ vật, chú ý an toàn, chúc ngài đường đi vui sướng.
Đoan trang giọng nữ thông qua phát thanh vang vọng toàn bộ Linh Chu.
Ôn độ ánh mắt sáng lên.
Đông Châu cung gia,
đến.
Mẹ nó, mở làm đi.
Phụ lời, mỗi ngày 2 canh, chỉ cần thỏa mãn tăng thêm điều kiện, tiểu hòa tất tăng thêm.
49 chương 50, cung gia lão tổ, cung vô dạng.
Linh Chu vừa vặn dừng ở Tiên Cung thành, cổng thành trước đó trên không.
Xuống thuyền,
Ôn độ đứng ở cửa thành trước đó xem chừng.
Trong lòng không khỏi bị cái này cuồn cuộn chi sắc chấn động mấy phần.
Thành trì thật lớn chấn động, tiên lầu san sát, không chỉ có mặt đất từng tòa cung điện, liền liên thành trì trên không vậy mà cũng lơ lửng tiên điện.
Đập vào mắt hy vọng vô số tu sĩ, trên trời dưới đất qua lại ngang dọc xuyên thẳng qua.
Ôn độ không khỏi cảm khái, nguyên lai đây mới là gia tộc tông môn huyền huyễn tu tiên đại thế.
Thậm chí thì liền nơi này tràn ngập linh lực, đều so Bắc Châu nồng đậm gấp 10 lần.
Lệ phí vào thành 1000 hạ phẩm linh thạch,
đối với Ôn độ tới nói cũng chẳng qua là nhiều nước thôi.
Vào thành,
dẫm lên thành trì xa hoa gạch lát sàn, tại cái này rộng rãi, bóng người dày đặc trên đường lớn bước đi lại.
Ôn độ qua lại xem chừng, mặc dù không nói một lời, nhưng cũng thông qua nhãn thần nhìn đến hứng thú nồng hậu, mang theo vài phần kinh ngạc.
Cái này đại đạo phía trên, có tu sĩ ngồi đấy to lớn yêu thú tọa kỵ, có tu sĩ mặc lấy cổ quái, hạo nhiên một bộ tu tiên thịnh thế bộ dáng.
Uy, làm gì đi a?
Ngươi sẽ không hiện tại liền muốn trực tiếp đi cung gia đoạt a?
Chu Thất Thất nhìn qua Ôn độ không nói một lời đi tới, có chút không thể tin mở miệng hỏi thăm.
Mặc dù bên người có hai đại hợp đạo cường giả, nhưng là so sánh lên cung gia tới nói, thật thì liền một con kiến cũng không bằng. Thật coi cái này Đồng Châu thế lực lớn nhất là ăn cơm khô sao? Nếu là hiện tại trực tiếp đi không khác nào là chịu chết. Dĩ nhiên không phải. Trước tìm một cái chỗ ở dàn xếp lại, còn cần mưu đồ một phen. Hô. Nghe được Ôn Độ nói như vậy, Chu Thất Thất lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt, cái này gia hỏa này không có xúc động như vậy. Không phải vậy không chỉ có gia hỏa này muốn nấp cái rắm, thậm chí nói không chừng đều muốn liên lụy chính mình. Thông qua đơn giản nghe ngóng, Ôn Độ đi tới Tiên Cung thành đỉnh cao nhất khách sạn Tiểu Lâu Cung bảo kê các khách quý giá lâm, kê các đồng tất sinh huy, xin hỏi khách quý là muốn đi ăn cơm, vẫn là vào ở? Mới vừa vào nhà, còn không thể kịp phản ứng, trước mắt liền xuất hiện một vị vẻ mặt tươi cười, thái độ nhiệt tình tiểu nhị. Ôn Độ không có gấp trả lời, nhàn nhạt quét một vòng. Đại, quá lớn. Thi sạch chỉ là lầu một này, đoán chừng liền ít nhất có mấy ngàn bình. Xa xỉ, hào hoa, chỗ ngồi tách rời, sửa sang phong cách cổ xưa đại khí, nhàn nhạt tự yên tràn ngập toàn bộ tiểu lâu. Quả nhiên không hổ là cái này đại thế lực đỉnh phong tiểu lâu á vào ở. Được rồi, xin ngài đi theo ta bên này. Tiểu nhị nhiệt tình dẫn dắt. Ngay trước đó, muốn đứng đầu nhất phòng khách. Ôn Độ lời ít mà ý nhiều, cũng không có quá nhiều nói chuyện ý tứ. Chu Thất Thất đi theo Ôn Độ bên cạnh, chỉ cảm thấy tê. Cái này mẹ nó cũng là phú hào dáng vẻ sao? Tùy tiện ở đâu hưởng thụ đều là đứng đầu nhất. Bất quá gia hỏa này cũng quá phí tiền đi, không nhịn được ám chỉ ở trong lòng chửi bậy. Thử. Xem ra gia hỏa này cần một cái hiểu được quản lý tài sản thế tử, không phải vậy vung tay quá chán, đem tài lực tiêu vào loại này không cần thiết địa phương, đơn thuần lãng phí. Trong quầy đứng đấy chính là một vị mỹ mạo mê người thành thục nữ tử. Lúc này sáng mắt lên, tinh thần phấn chấn. Đến khách quý ai chúng ta khách sạn có xa hoa nhất tử kim phòng khách, chỉ có một gian. Chiếm diện tích ngàn bình, nguyên bộ chuyên môn quản gia đến xử lý ngài thường ngày sinh hoạt thường ngày, có trăm tên thuần khiết nha hoàn vì ngài phục vụ, đồng thời nguyên bộ toàn bộ thành trì hết thảy hành trình, đi ra ngoài chín thất long mã xa giá phục vụ. Ba lạc, giới thiệu một đống lớn đỉnh phong phục vụ. Ôn Độ trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra rất là hài lòng. Không tệ, đây mới là dùng tiền hẳn là có hưởng thụ. Chỉ bất quá giá tiền này nha. Nói đến đây trong quầy thành thủ phụ nhân một lần. Một mực nói chính là, Ôn Độ xem ra không thèm quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng. Một ngày 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Thí. Chu Thất Thất hít vào một ngụm khí lạnh. Đắt như thế, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, vậy cũng là 1000 vạn trung phẩm linh thạch, ra đây chính là bình thường tu sĩ cả một đời cũng vô pháp lấy được tài phú a, mà ở nơi này chỉ là ở lại một đêm giá cả. Chu Thất Thất sắc mặt do dự lôi kéo Ôn Độ cánh tay, "Ôn Độ ca ca, nếu không chúng ta đổi một gian tiện nghi a?" Thế mà, Ôn Độ đã giao phó linh thạch, được rồi, khách quý mời vào bên trong. Không biết cái gì thời điểm bên cạnh xuất hiện một vị sắc mặt hòa ái dễ gần trung niên nam tử quản gia, đối mặt Ôn Độ có chút túi đầu, thái độ có thể nói là 10 phần hèn mọn hữu hảo. "Chờ một chút, căn này tử kim phòng khách ta muốn." Mà đúng lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm đột nhiên xuất hiện. Một vị thần sắc cao ngạo mặc trên người mạ vàng tiên bảo, 1m89 con to thanh niên, đã đi tới bên người. Ở trên cao nhìn xuống khinh thường liếc qua Ôn Độ, sau đó lại vung ra một cái linh thạch túi chữ vật. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này tử kim các ta muốn. Ôn Độ sắc mặt bất mãn, làm sao ở nơi nào đều có thể gặp phải loại này không muốn mạng ngu ngốc đâu. Thật không biết loại này lung tung đắc tội tính cách của người làm sao sống đến bây giờ. Các hạ không biết đi trước đến sau không? Ôn Độ mở miệng. Mạ vàng tiên bảo thanh niên nhất thời sắc mặt âm trầm, cho ngươi 10 vạn trung phẩm linh thạch, cầm lấy xéo đi nhanh lên. Ôn Độ không khỏi tức giận cười, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi không muốn sống nữa? Thanh âm bình tĩnh, nhưng cái này ý uy hiếp lại rõ ràng. Vương bà ánh mắt chỗ sâu chảy lộ ra nét mừng. Thanh niên này tuyệt đối có bảng đại bối cảnh. Cái này Ôn Độ muốn đụng phải cứng nhân vật. Chu Thất Thất thần sắc nhẹ nhàng biến đổi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chân tay luống cuống. Ngoa tào, Ôn Độ gia hỏa này, vì sao như thế có thể gây chuyện a? Liền xem như chính mình bằng vào sau lưng bối cảnh đi ra ngoài, cũng tuyệt không dám lớn lối như vậy. Nhưng là trong tay trong lúc lơ đãng đã cầm lá bài tẩy của mình, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ. Cái gì? Giống như lần thứ nhất gặp phải có người dám dạng này nói chuyện với mình một dạng. Mạ vàng thanh niên lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng theo sát phía sau trong ánh mắt nồng hậu dày đặc sát ý ức chế không nổi. Ngươi nói lao tử không muốn sống, ngươi không biết ta là Đông Châu đại tông môn, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa. Đã như vậy mà nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngươi tới. Và anh. Ba vị trung niên dung mạo hợp đạo sơ kỳ cường giả, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Động thủ đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy cái này khô khan con kiến. Đã hạ sát phạt mệnh lệnh. Kình Vũ bước ra một bước, trực tiếp ngăn tại Ôn Độ trước mặt. Nghìn cân treo sợi tóc, hai phương chuẩn bị động thủ thời khắc, lớn mật. Một tiếng nguyên ngông quát lớn thanh âm, nhấp nô tại toàn bộ đại sảnh. Ôn Độ sững sờ. Lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Một vị tóc bạc mặt hường hào, dáng người phiêu nhiên, nhưng dung mạo lại bình thường như bạn đường đồng dạng thanh niên dung mạo nam tử, đỉnh lấy tóc trắng phơ, không biết khi nào thì đi đến bên người. Thí. Trung quanh trong nháy mắt vang lên một mảng lớn chấn kinh tiếng thảo luận. Ta đi, cung gia lão tổ cung vô dạng. Má nha. Lại có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp cung gia lão tổ. Còn trẻ như vậy. Thật hay giả. Ngươi là kẻ ngu a. Cung gia lão tổ cường đại như thế, thế hệ ít nhất cầm giữ có mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, gìn giữ dung nhan, lại có chuyện khó khăn gì? Cái này có trò hay để nhìn, nghe nói mảnh này tiểu lâu là cung gia gia sản. Đối phương dám ở chỗ này gây chuyện. Ôn Độ thần sắc không thay đổi, cũng đã yên lặng mở ra hệ thống, chuẩn bị bất cứ lúc nào hao hết tất cả giết chóc giá trị, mua sắm mạnh hơn đại tướng. Yên lặng nhìn chăm chú lên cung gia lão tổ.
50 chương 51, T, cái này hàng quá mãng đi. Không khỏi cảm khái duyên phận là khéo như thế rượu. Chính mình chính là vì cung gia mà đến, nhưng lại gặp gỡ ở nơi này đối phương gia tộc lão tổ. Thế mà nhường Ôn Độ ngoại ý muốn chính là, cung gia lão tổ đối Ôn Độ cũng lộ ra một tia ấy náy nụ cười. Quay đầu nhìn qua vị này cái gọi là Phong Bình Tông thiếu chủ, thanh âm thanh lãnh lại mang theo vài phần tức giận, đến ta cung gia địa bàn hung hăng cả bãi. Không phân tới trước tới sau khi nhục ta cung gia khách nhân, thậm chí vọng nghĩ động thủ giết người. Ngươi coi ta cung gia không tồn tại sao? Mạ vàng thanh niên nơi nào còn có vừa mới cao ngạo. Đây chính là Đông Châu tối cường đại năng, cung gia lão tổ a. Hắn mặt mũi tràn đầy bối rối, bắp chân run lên, "A đúng, cũng rốt cuộc không nói ra một câu." Vẫn là bên cạnh hợp đạo cường giả 90 độ độ túi đầu gấp lời, "Thiếu chủ vô chi đã tội, còn xin tiền bối cho Phong Bình Tông mấy phần chút tình mọn. Ngày sau định đưa lên hậu lễ tiến hành buổi tội." Cung gia lão tổ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là hừ nhẹ, "Ngươi Phong Bình Tông nhằm nhỏ gì? Đã tới, vậy cũng chớ đi." Nói xong, đối phương câu nói tiếp theo còn không có mở miệng trước đó. Cung gia lão tổ nhẹ nhàng đưa ra một đầu ngón tay, nhắm ngay đối phương. "Ngươi." Ôn Độ chỉ cảm thấy trước mắt sáng qua một trận chói mắt ánh sáng màu vàng. Lại xem xét, vừa mới bị tia mạ vàng thanh niên chỗ đứng, trên mặt đất cũng liền còn sót lại một mảnh màu đen một phấn. "Cái này?" Ôn Độ nhẹ nhàng nhíu mày. "Đây chính là loại này đại năng lực lượng sao? Tùy tiện chỉ một ngón tay, trực tiếp khiến người ta biến thành cho bụi." "Cút đi, nói cho Phong Bình Tông, người là ta giết, có chuyện gì tới tìm ta?" Ba vị hợp đạo cảm giác may mắn lưu lại cái mạng, cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói sợ chết khiếp, phi tốc rời sân. Đại sảnh bên trong các lộ khách nhân, T, lại có người vui đến phát khóc, thậm chí toàn thân run rẩy. Lực lượng này, vậy mà thật là cung gia lão tổ. "Mẹ nha, đời ta vậy mà có thể nhìn thấy bực này đại năng." Hiện lên vẻ kinh sợ ồn ào tiếng thảo luận. Cung gia lão tổ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại như là làm như không nghe thấy. Ôn Độ ngẩn tại nguyên chỗ không nói một lời. Đã yên lặng bắt đầu kiểm tra, còn lại giết chóc giá trị có thể hay không mua một vị so cung gia lão tổ cường đại đại tướng. Dù sao mình cũng là tạo sự tình người một trong. Đây là cung gia lão tổ cung vô dạng, động hư cường giả, đây là cung gia trực thuộc kinh doanh từ lâu. Chu Thất Thất cũng không khỏi đến khẩn trương lên, nhỏ giọng tại Ôn Độ bên tai nhắc nhở giới thiệu. Mà, nhưng Ôn Độ ngoài ý muốn chính là, cung gia lão tổ cung vô dạng, vậy mà lộ ra mặt mũi tràn đầy ấy nấy, đối với Ôn Độ đưa tay ô quyền, "Tiểu huynh đệ, không có ý tứ. Là lão phu quản lý không thích đáng, xuất hiện cảm bấy như thế. Vì để bày tỏ ấy nấy, tiểu huynh đệ tại bốn kê các tất cả tiêu phí toàn bộ miễn đi, tiểu huynh đệ nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu, nguyện ý ăn cái gì liền ăn cái gì." "Cái gì?" Ôn Độ biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng có chút ngộng. Động hư cường giả, đây chính là có thể thực hiện không gian thuần di. Tuổi thọ 10 vạn năm, đã cơ hồ đi tới thiên hạ này đỉnh phong, cấp trên cũng chỉ có đại thừa còn có độ kiếp. Vậy mà như thế nho nhã lễ độ, còn đối với mình xin lỗi. Như vậy là tạm. Ôn Độ sắc mặt không thay đổi, không có bất kỳ cái gì một tia định loạn, cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận. Nhưng lại trong lòng loáng thoáng xuống cái nào đó quyết định. Cung gia lão tổ, đối mặt người yếu không có ở trên cao nhìn xuống, ngược lại cho nó tôn trọng. Xử sự có đạo, thiện ác rõ ràng. Thậm chí miễn đi chính mình tất cả tiêu phí, ngược lại là có chút hứa quân tử phong thái. Tại cái này mình tranh ám đấu, âm hiểm xảo trá huyền huyễn thế giới, hoàn toàn có thể nói trên là một vị phẩm đức cao thượng đại năng. Chỉ bằng mượn hôm nay đối phương cái này cách làm, chính mình liền không thể đi trắng trợn cướp đoạt hào đoạn. Cung gia, các ngươi nên may mắn, có lao này tổ, miễn đi diệt tộc hai hương. Mà Ôn Độ dạng này một bộ thái độ, lại làm cho chung quanh tu sĩ tê. Đại gia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường. Cái kia xú thí gia hỏa là thân phận gì? Đường đường cao quý lao tổ đại năng, xin lỗi người, ngươi không có kinh sợ từ chối, cảm tạ cũng được. Vậy mà như thế chuyện đương nhiên, thái độ còn 10 phần cao lạnh. Liên thản nhiên tiếp nhận rồi. Ôn Độ lại ở trong lòng tính toán, như phải bỏ ra lớn hơn linh quả giá trị cùng đối phương đổi lấy. Trên người mình khẳng định là không có, muốn cướp người khác. Ân. Sau đó còn muốn đổi lấy ra một vị cùng cung vô dạng cơ hồ ngang nhau thực lực đại tướng. Động hư nha. Tại cái này phút chốc một giây bên trong, Ôn Độ đã ấn mở thương thành tìm đòi. Ngạch. Động hư đại tướng lại muốn 10 vạn ước điểm giết chóc. Tiểu huynh đệ, xem ra hẳn không phải là ta Đông Châu người, không biết đến ta Đông Châu chủ thành có chuyện gì quan trọng. Vì bày tỏ ấy nấy, lão phu giúp ngươi làm. Cung gia lão tổ đối mặt Ôn Độ không tiêu ngạo không tự ti thái độ, không chỉ có không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại lộ ra mấy phần thưởng thức. Mặt đối với mình loại thân phận này người, đối phương khí chất lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, giao lưu như thường, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Ta sao? Ta mục đích, kế hoạch tới nơi này cướp đoạt ngươi cung gia Quy Khư Tuyết Liên quả, cũng không cần giúp ta làm, việc này ta tự mình giải quyết chính là. Ôn Độ thần sắc thản nhiên, ngữ khí lực lượng 10 phần, không chút suy nghĩ trực tiếp thốt ra. Đã đối phương hành sự có cách, cũng không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó. Ta mục đích tới nơi này vốn chính là muốn cướp ngươi cung gia, Ôn Độ thành thật trả lời. Tính, tính đáng sợ. Ôn Độ lời này qua rơi xuống, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào an tĩnh. Trung quanh tất cả xem náo nhiệt khách nhân, mở to hai mắt nhìn, triệt để mộng. Thần sắc dị thường thống nhất, mộng bức nuôi Ôn Độ. Cái này hàng, ngay trước nhân gia lão tổ mặt nhi nói ta muốn cướp nhà các ngươi đồ vật, không muốn sống nữa. Đại gia đã ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng gia hỏa này đi có thể đau nhanh một chút nhi, giảm ít một chút thống khổ. Dù sao đầu năm nay, như thế mãng nhân tài, thực sự hiếm thấy. Kinh Vũ thần sắc lạnh nhạt đứng tại Ôn Độ mặt bên,
đã chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào vì chúa công chịu chết. Chu Thất Thất hơi kém Quốc Túy mở miệng, giống như nhìn thấy cái gì kinh hãi thế tục sự tình giống như, mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Gia hỏa này, trong lòng nhất thời rét lạnh. Xong, mình lập tức liền bị gia hỏa này liên lụy cùng một chỗ thăng thiên. Chỉ là trong lòng tràn đầy hối hận, tóm lại gia hỏa này hành sự như thế không muốn sống, chính mình thật không nên cùng hắn đến A Vương bà, ánh mắt chỗ sâu lại bộc lộ kinh hỉ. Vậy mà xuất hiện một vệt đến từ cừu hận thống khoái chi sắc, nhìn chăm chú nhìn lấy cục thế trước mắt, giống như đang mong đợi cái gì. Ha ha ha. Tốt. Cung gia lão tổ không chỉ có không giận, ngược lại cất tiếng cười to. Tiểu huynh đệ hành sự quang minh lỗi lạc, không giống cái kia sau lưng tiểu nhân. Có tiên đạo chi phong, không tệ không tệ. Ôn Độ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là nghi hoặc hỏi thăm, ngươi không tức giận? Xin khí. Cung Vô Dạng ngược cười, nếu là tiểu huynh đệ thật có thể cướp đi, cũng có thể nhường linh quả miễn đi rơi đi tên xúc sinh kia trong tay. Nếu là thật bị tiểu huynh đệ loại này quang minh lỗi lạc người lấy đi, lão phu trong lòng cũng có thể thông khoái. Thở dài một câu, ánh mắt cổ quái. Ai, chỉ là đáng tiếc, tiểu huynh đệ thực lực quá yếu. Nơi này không là con nít danh địa phương, tiểu huynh đệ mau chóng rời đi a. 51 chương 52, kế hoạch cải biến, Ôn Độ quyết định. Cung Vô Dạng lời này qua bật thốt lên. Nhất thời cả sảnh đường chấn kinh. Chu Thất Thất mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hợp thói thường. Dựa theo đạo lý nói, ngươi thân là gia tộc người cầm lái, có người dám can đảm uy hiếp ngươi lợi ích của gia tộc, ngươi không cần phải nổi giận mà lên, chạm thảo trừ căn sao? Mà bây giờ không chỉ có không giận, vậy mà đối cái này hàng còn có mấy phần thưởng thức. Đồng thời toàn bộ đại sảnh trốn ở xa xa một bên quan sát những người đi đường này chờ. Trong nháy mắt biến đến yên tĩnh ý mắng. Có người trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có người ánh mắt lấp lóe, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc, trong lòng giống như sinh ra một ít ý nghĩ. Lại có người rất là không hợp tói thường, thậm chí mang theo vài phần im lặng. Đối mặt Ôn Độ rõ ràng nghi hoặc, Cung Vô Dạng cười cợt, chủ động mở miệng trả lời, nếu là ở trước một hồi, ngươi nếu dám ở trước mặt lão phu há miệng nói nói cướp đoạt ta cùng gia tuyết liên quả, lão phu mặc dù vẫn như cũ sẽ đối với ngươi cái này dám làm dám chịu, quang minh lỗi lạc hành động có chỗ thưởng thức. Nhưng vì lợi ích của gia tộc, vô luận ngươi tu vi bậc nào, vô luận ngươi là mạnh là yếu, lão phu vẫn như cũ sẽ đối ngươi ra tay. Nhiều nhất nghệ tình ngươi là quang minh lỗi lạc thế hệ, lưu ngươi một cái mạng. Ôn Độ lúc này mới khẽ gật đầu. Dạng này mới hợp lý nha. Đương nhiên, hắn lại không phải người ngu, đã dám ngay ở mặt của người ta nói những thứ này, vậy khẳng định có được chính mình lực lượng, liền xem như đối phương xuất thủ. Mặc dù mình không có thực lực, điểm giết chóc cũng không đủ, cũng vô pháp triệu hồi ra đối phương ngang nhau thực lực thủ hạng, nhưng lại có thể hao phí cái này tất cả điểm giết chóc, triệu hồi ra tu vi yếu tại đối phương một điểm, nhưng am hiểu ẩn nặc chạy trốn, giữ được tính mạng tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ, Cung Vô Dạng ngữ khí dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, khiến người ta khiếp sợ là vị này Đông Châu mạnh nhất lão tổ, cung gia người cầm lái, có thể nói tại mảnh này địa giới cơ hồ không gì làm không được cường đại thế hệ, vậy mà cũng toát ra một tia cảm giác bất lực. Mà bây giờ không giống ngày xưa, ta cung gia tuyết liên quả đã bị một vị đại thừa tu vi đại tu sĩ để mắt tới, nếu là đối phương có thể nỗ lực đồng giá trao đổi cái kia thì cũng thôi đi, nhưng đối phương lại nghị trắng trận cướp đoạt hào đoạn, thậm chí đã sớm giết ta cung gia không ít tuổi trẻ thiên tài. Cung Vô Dạng biểu lộ soát một chút liền băng lãnh lên, một cỗ nồng hậu dày đặc hận ý tự nhiên sinh ra. Ta cung gia bồi dưỡng những thiên tài này hao tốn bao nhiêu tài nguyên, hao tốn bao nhiêu tinh lực, bây giờ những thứ này đỉnh phong thiên tài tại đi ra ngoài lịch luyện thời khắc lại bị tên xuất sinh kia cho gây mất. Nếu là thật có thể nói, còn không bằng nhường tiểu huynh đệ cướp đi, dù sao tiểu huynh đệ quang minh lỗi lạc, không giống tên tiểu nhân kia sẽ chỉ sau lưng làm chút âm hiểm động tác. Đại thừa, Chu Thất Thất tại chỗ sử sốt. Đại thừa a, đây chính là so động hư còn phải mạnh hơn một cái đại cảnh giới đại tu sĩ a, cảnh giới cỡ này liền xem như thả tại Trung Châu, đó cũng là một cái to lớn tu luyện thế lực lao tổ địa vị a, thậm chí cảnh giới này chỉ cần vượt qua lôi kiếp, lập tức sẽ phải bước vào độ kiếp kỳ, sau đó thuận theo mà nhưng tiến vào độ kiếp đỉnh phong, liền có thể phi thăng thượng giới, trở thành cái kia xa không thể chạm tiên nhân. Là ai? Nghe được là đại thừa cảnh giới đại tu sĩ, Ôn Độ thần sắc vẫn không có bất cứ ba động gì, vẫn như cũng là như thế thản nhiên tự nhiên, thật giống như không chút nào đem đối phương để vào mắt giống như. Nhìn thấy Ôn Độ cái này một bộ không sợ chút nào, thậm chí còn bình thản hỏi thăm đối phương tục danh, Cung Vô Dạng rõ ràng là sửng sốt một chút, tỉ mỉ kiểm tra Ôn Độ, xác thực kiểm tra không ra bất cứ dấu vết gì, sắc mặt dị thường tự nhiên, hoàn toàn liền là một bộ căn bản không quan tâm đối phương bộ đáng. Cái này sao có thể? Tiểu gia hỏa này, Cung Vô Dạng âm thầm tại trong lòng suy nghĩ. Tiểu gia hỏa này lại có khí độ như thế, Thái Sơn áp đỉnh, mặt không đổi sắc. Ngược lại là đáng tiếc. Bây giờ cung gia tự thân khó đảm bảo, nếu không mình nếu là rút ra chút vốn nguyên, bồi dưỡng một chút tiểu gia hỏa này, kết xuống một đoạn thiện duyên, tương lai tuyệt đối thua thiệt không được. Cung Vô Dạng mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ đáp, người này chính là Thánh Vũ Khê, đại thừa sơ kỳ. Cái gì? Chu Thất Thất ở thời điểm này lên tiếng kinh hô, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cung Vô Dạng lúc này mới chú ý tới đứng tại Ôn Độ bên cạnh vị cô nương này. Cái này một thấy được không? Tại chỗ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tại hạ Chu Thất Thất, bái kiến tiền bối. Còn không đợi đối phương mở miệng, Chu Thất Thất ánh mắt phức tạp cúi đầu, liền vội vàng cắt đứt đối phương. Cung Vô Dạng giống như đột nhiên minh bạch cái gì một dạng, trong nháy mắt thu hồi vừa mới mà nói ngược lại gật đầu, không tệ, thiên phú cũng tạm được, thật tốt tu luyện a. Nói xong lời này trong lòng âm thầm chửi bậy. hôm nay lão phu cũng coi là mở to mắt nói lời bịa đặt. Cái gì gọi là thiên phú coi như có thể? Tiểu nha đầu này thiên phú cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ bất quá ẩn tàng thủ đoạn rất tốt, may mà là lão phu nắm giữ cảm giác siêu cấp cường đại thủ đoạn, mới loáng thoáng có thể nhìn thấu tiểu nha đầu này thiên phú. Nhìn qua ôn độ, thần sắc của quái, xem ra tiểu nha đầu này cùng tiểu gia hỏa này quan hệ rất tốt. Chậc chậc chậc. Tiểu gia hỏa này về sau thật có phúc. Hắn nhất định sẽ cảm tạ bây giờ cùng cái này tiểu nha đầu giao tình. Đồng thời cái này một cẩn thận kiểm tra ôn độ, lại mộng. Như thế không kiêu ngạo không tự ti, không sợ cường quyền, quang minh lỗi lạc thế hệ, lại là một cái chỉ là luyện thể lục trọng. Khái niệm gì? Luyện thể cảnh giới hoàn toàn là phạm nhân luyện võ phạm chủ. Trước mặt mình hoàn toàn liền một con kiến cũng không bằng. Cái này, thằng đến một lát mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đối phương tính mạch ngăn chặn không thể tu luyện. Cung Vô Dạng cũng trong nháy mắt minh bạch tiểu gia hỏa này vì sao đối gia tộc mình cái viên kia linh quả động tâm tư. Dù sao nếu là cầm tới cái viên kia linh quả, lập tức liền có thể đắp nặn mạnh nhất thiên thể. Thậm chí khả năng so tiểu nha đầu này yêu nghiệt thiên phú còn phải mạnh hơn mấy lần. Chu Thất Thất nhìn thấy đối phương không có nói tỉ mỉ, lúc này mới thở dài một hơi, mặt lộ vẻ cảm kích. Dù sao thiên phú của nàng chính là nàng át chủ bài, nếu là bại lộ, nhất định dẫn tới vô số ánh mắt, đến lúc đó nhưng là nguy hiểm. Phải biết liền liền phía sau mình bối cảnh cũng bèn bèn đối với mình thiên phú tu luyện rõ ràng một hai. Chỉ dựa vào mượn chính mình triển lộ ra một chút xíu, liền đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu là toàn bộ lộ ra, cái kia có thể nghĩ, đến lúc đó là phúc là họa, vậy coi như thật nói không chừng. Dù sao ở cái thế giới này tu vi hao hết lão quái vật đoạt xá trọng sinh, chính mình chỉ là tu luyện không được, muốn đoạt lấy người khác thiên phú, vân 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 hết thảy nhiều vô số kể. Thánh Vũ Khê, độc tuyệt thiên hạ, thủ đoạn âm ngoan độc ác, là chứ danh tà tu, thường xuyên sẽ cầm mấy ước bách tính đến luyện chế độc thuật, nhưng tu vi cường đại, mặc dù đại thừa sơ kỳ, chỗ tạo chi độc, liền đại thừa đỉnh phong không cách nào chống cự. Cho nên trong thiên hạ này không có mấy người có thể làm gì được hắn. Mà cung gia, bị loại này âm ngoan người để mắt tới, nếu là không cường lực chi viện, chỉ sợ. Nhìn thấy ôn độ có chút không hiểu ra sao, Chu Thất Thất kiên nhận đứng ở một bên giải thích nói. Chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng ngữ khí im bặt mà dừng, cũng không tiếp tục nói. Đúng vậy a. Tên xuất sinh kia, tuyên bố trong vòng 3 ngày đến ta cung gia, cũng bàn tiếng. Đến lúc đó ta cung gia nếu không hai tay dâng lên linh quả, diệt ta cung gia thập tộc, nếu là có thể thống khoái giao ra, chỉ đồ ta cung gia nhất tộc. Khí. Chu Thất Thất hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này. Khá lắm. Giao cũng muốn giết ai chẳng qua là giết một tộc, cùng giết thập tộc khác nhau. Quả nhiên là nổi tiếng tiên hạ tà tu. Cái gì gọi là thập tộc? Đơn giản mà nói, cũng là cùng ngươi phạm là có chút quan hệ coi như, chỉ là bằng hữu bình thường, cũng muốn tính cả. 52 chương 53, đi, trong vòng 3 ngày đưa ngươi niềm vui bất ngờ. Đúng vậy, không sai. Phàm là hắn cho lão phu một con đường sống, lão phu cũng không đến mức như thế. Nhưng nói đến đây ánh mắt đột nhiên biến đến mức dị thường kiên quyết, giống như về tới tuổi trẻ nhiệt huyết thời gian giống như. Lão phu đã bí mật chuyển di gia tộc con em trẻ tuổi. 3 ngày sau, lão phu đem xuất lĩnh gia tộc đỉnh tiêm thế lực bố trí xuống sát trận, cho dù là hẳn phải chết không nghi ngờ, lão phu cũng muốn nhường tên xuất sinh kia nỗ lực nhường hắn hối hận đại giới. Ôn Độ lặng lặng gật đầu, trong lòng đã có một ít quyết định. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, nếu để cho tên xuất sinh kia biết ngươi cũng đối linh quả độc tâm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cung ra cái này viên linh quả, ai, xem ra ngươi là đã định trước không giành được. Có thể cải biến tư chất cực phẩm đan dược, có rất nhiều, không đến mức ở chỗ này mất mạng. Ôn Độ thanh âm trầm ổn, yên tâm. Chỉ bằng ngươi vừa mới hành động, nhà ngươi linh quả, ta không đoạn. Chúng ta đi. Nói đến đây, cũng không ở nơi này tiếp tục làm và ở chào hỏi một tiếng Chu Thất Thất, quay đầu rời đi. Cung gia lão tổ rất là kinh ngạc. Không cần phải khách khí, cảm tạ một chút sao? Nói đi là đi, như thế quả quyết. Bên cạnh một đám xem náo nhiệt khách nhân, đại gia lộ ra vẻ khinh bỉ. Một mảnh hư thanh truyền đến. Chu Thất Thất cái này cũng mới thở dài một hơi. Có thể nói bây giờ nơi này đã tạo thành vô cùng lớn nguy cơ vòng xoáy, nếu là gia hỏa này chấp mê bất ngộ, hãm sâu trong đó. Thì, hậu quả khó mà lường được. Cái này mẹ nó thế nhưng là tại toàn bộ tu luyện giới đỉnh cao nhất tranh đấu ai chỉ là liền dính lên một cái bên cạnh, cái kia cũng có thể làm cho ngươi chết đến 100 lần. Lúc ấy vừa đi đến cửa miệng, Ôn Độ đột nhiên dừng lại, vì cảm tạ ngươi vừa mới giúp ta xuất thủ diệt một cái không có mắt con muỗi, ta sẽ đưa cho ngươi một cái ngạc nhiên, chờ ta tin tức. Nói xong, mọi người không giống nhau kịp phản ứng, Ôn Độ thân ảnh cũng sớm đã biến mất. Cung Vô Dạng lúc này tâm tình ưu sầu, vốn không có để ý Ôn Độ vừa mới nói lời, chỉ là coi là đối phương sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn. Phi, cái quái gì? Thật có thể trang, đường đường lao tổ cấp bậc đối ngươi khách khí như thế, ngươi lại còn sĩ diện. Một cái tiểu tu sĩ, có thể lấy ra cái gì nhường lao tổ ngạc nhiên đổ bật. Đi, đi, cái kia gia hỏa cũng là cái ngốc thiếu. Ôn Độ thân ảnh biến mất, khách sạn vang lên một mảnh chửi rủa thanh âm. Đi thôi, chúng ta là đi trước mua sắm đan dược, vẫn là về trước Bắc Châu. Nhìn thấy Ôn Độ không lại cố chấp, Chu Thất Thất giống như càng thêm bắt đầu vui vẻ. Lanh lợi tại Ôn Độ bên cạnh hỏi thăm. Trở về, còn không có cầm tới tuyết liên quả, trở về làm gì? Ngạch. Chu Thất Thất. Vậy ngươi? Hả? Ta là như vậy dự định. Ôn Độ cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại kiên nhẫn trả lời. Cung gia mặc dù là Đông Châu mạnh nhất, nhưng là Đông Châu khẳng định vẫn còn có đại thế lực, đa số đại thế lực đoán chừng cũng đều không phải là vật gì tốt. Ta là định đem Đông Châu chỗ có thanh danh không ra thế nào đại thế lực, toàn bộ diệt. Đoạt bọn họ tất cả tư sản, linh hạch, pháp bảo, linh mạch. Dạng này Đông Châu cũng chỉ còn lại có cung gia mạnh nhất, địa vị không thể lay động, lại đem cơ hội là Đông Châu tất cả thế lực cộng lại tài nguyên, toàn bộ đưa tặng cho cung gia. Cứ như vậy, giá trị tự nhiên cũng liền có thể bù đắp được cái viên kia Tuyết Liên quả. Mặc dù nói Tuyết Liên quả có thể bồi dưỡng được vạn cổ khó gặp tiên thể, nhưng lại cần không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, mà chính mình lấy ra những tư nguyên này, có thể nói là toàn bộ Đông Châu tài nguyên, tuyệt đối làm cho đoàn thể thực lực càng hơn trăm hơn tầng lầu, ngàn tầng lầu. Nếu như thế vẫn chưa đủ. Hả? Đúng, còn muốn giúp cung gia giết chết cái kia cái gọi là độc tuyệt, giải khai bọn họ diệt tộc nguy hiểm. Những thứ này, đổi bọn họ một viên Tuyết Liên quả, không quá phận a. Ôn Độ là nghĩ như vậy. Hiện tại điểm giết chóc không đủ, cũng vô pháp triệu hồi ra đủ cường đại cường giả. Có thể là mới vừa có cái cẩu vật đắc tội chính mình. Chính mình lấy trước cái kia cẩu vật gia tộc khai đao, thu hoạch được một nhóm lớn điểm giết chóc. Sau đó bắt đầu triệu hoán đại quân đại tướng. Nhưng phàm là Đông Châu làm qua chuyện xấu tất cả mạnh đại tu tiên thế lực, ngựa mình đạp sân môn, thanh trừ mấy lần. Ôn Độ tin tưởng, nhưng phàm là có thể trở thành đỉnh phong tu tiên thế lực, đa số đều không phải là vật gì tốt. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cực kỳ cá biệt chân chính chính đạo. Những thứ này chính mình cũng sẽ không đi đụng vào bọn họ. Nên bị diệt những thứ này tất cả tu tiên thế lực, lại sẽ đạt được bao nhiêu điểm giết chóc. Cái này mẹ nó thế nhưng là so Bắc Châu càng mênh mông Đông Châu a. Sau cùng chính mình triệu hồi ra mạnh hơn đại thừa thuộc hạ, còn không phải dễ dàng. Cái này cũng là kế hoạch của hắn. Chu Thất Thất khỏe miệng điên cuồng run rẩy, thậm chí cái này một khuôn mặt tươi cười đều kinh hãi đã biến hình. Không có nghe lầm chứ? Gia hỏa này muốn đem toàn bộ Đông Châu, trừ thuần chủng đạo tất cả đại tu tiên thế lực đều diệt. Đây là khái niệm gì? Chu Thất Thất làm đại bối cảnh xuất thân, lại như thế nào không rõ ràng. Nhưng phàm là một cái thế lực đi đến đỉnh phong vị trí, khó tránh khỏi sẽ bóc lột hạ tầng, vì pháp bảo, linh mạch các loại hết thảy tài nguyên tu luyện, cướp đoạt giết chóc, nắm giữ cao cao tại thượng lực lượng, xem phàm nhân là kiến hôi các loại. Nếu như dựa theo Ôn Độ tính như vậy mà nói, cơ hội là 90 thế lực đều không thể may mắn thoát khỏi a. Nói như vậy, bốn bỏ năm lên, vậy thì chờ cùng với muốn đem Đông Châu trừ cung ra, còn lại tất cả tu luyện thế lực toàn bộ diện. Cái này mẹ nó, loại chuyện này tại mấy trăm ngàn năm ở giữa đều không có bất kỳ người nào làm đến a. Gia hỏa này làm sao càng ngày càng không hợp thói thường rồi. Chu Thất Thất nhất thời như dương mắt tại cổ họng, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, chỉ cảm thấy ở ngực kìm nén một cỗ ngột ngạt. Hắn không thể cho mình một cái tát mạnh, chính mình vậy mà nghĩ lầm cái này hắn sẽ lùi. Vậy mà lúc này, Vương Bà một bệnh mịt mờ cảm xúc, theo đồng tử bên trong lấp lóe, túi đầu không nói một lời, khiến người ta nhìn không thấu kỳ biểu tình. Nhưng trong lòng đã âm thầm đọc lấy, trước Phong Bình Tông sao? Đây hết thể tự nhiên toàn bộ rơi vào Ôn Độ trong mắt. Lão già này đối với mình một mực tồn lấy oán hận, chỉ bất quá ngại lấy thực lực không thể xuất thủ. Ôn Độ cười lạnh liền là cố ý đem tin tức tiết lộ cho ngươi. Nếu như không có đoán sai, lão già này tuyệt đối nhịn không được sau lưng làm chút tay chân, hoặc là sớm hướng ngoại giới lộ ra chính mình động tĩnh các loại. Nhưng là không quan hệ, ảnh nhất cũng sớm đã nhìn chằm chằm lão gia hỏa này, chỉ muốn lão gia hỏa này làm xảy ra chuyện gì, trực tiếp mẹ hắn giết chết, đồng thời để ngươi sống không bằng chết. Chu Thất Thất cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm ấy cùng mình sinh khí. Dù sao gia hỏa này muốn hại mình tính mạng, là nàng gieo gió gặt bão. Thậm chí Ôn Độ thông qua những ngày này quan sát cũng dần dần phát hiện Chu Thất Thất cùng lão gia hỏa này quan hệ cũng không có tốt như vậy, có thể là bởi vì giá trị quan xung đột, cùng lão gia hỏa này quan hệ hoàn toàn cũng là phổ thông chủ tớ quan hệ. Chỉ cần mình tìm tới một cái lý do quang minh chính đại, hoàn toàn có thể chạm thảo trừ căn. Ôn Độ có thể không có tính toán buông tha lão già này. Hắn cũng không thích lưu lại đối với mình có thù thế hệ, thả hổ về rừng, nuôi hổ gây họa. Khách quý đi nơi nào? Tư nhân cỡ nhỏ Linh Chu ngay tại kéo khách. Ôn Độ đã đi tới trước mặt Phong Bình Tông. Được rồi, khách người yên tâm, không có so chúng ta Linh Chu tốc độ nhanh, Phong Bình Tông đúng không? Một phút liền đến. 53 chương 54, Vương Bà tìm đường chết. Ôn Độ cười, chờ ngay tại lúc này. Đông Châu Trung Bộ, hơn bạn sơn phong liên miên, mỗi tòa ngọn núi bên trên đại điện rộng lớn, dòng ra mấy bạn sơn phong, vây quanh một cái kéo dài tới chân trời cao tùng sơn phong, giống như một cái to lớn quốc độ đồng dạng, dị thường rộng rãi. Phong Bình Tông, tông môn bên trong tòa nào đó ám điện, bên trong không thấy cái gì gì một tia ánh nắng, lại sáng chiếu sáng rạng rỡ, chỉ thấy được từng cái khoảng trắng trên giấy để đó nhỏ ngọn đèn đuốc, tản ra không hiểu linh lực khí thế, liên miên bất tuyệt, trải rộng toàn bộ đại điện. Đập vào mắt nhìn lại, mênh mông, căn bản nhìn không thấu cái này ám điện đến cùng lớn bao nhiêu. Trong điện, mặc lấy Phong Bình Tông đánh dấu phục trang tông môn đệ tử, thành đội giao nhau tuần tra, ngay ngắn trật tự, không có ồn ào. Đột nhiên, tiên tĩnh đại điện vang lên một tiếng kinh hô. A, không tốt, thiếu chủ hồn đăng tắt rồi. Một tiếng này hô to trong nháy mắt vang vọng toàn trường, các đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Phụ trách này điện quản sự là một tên ánh mắt đục ngầu, thân thể hơi gấp lão giả, vốn là ngay tại ung dung nằm tại trên ghế nghỉ ngơi, nghe được một tiếng này đột nhiên ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Vậy mà sợ chết khiếp bỏ qua, thẳng đến phụ cận, tận mắt chứng kiến thuộc về số ít cái này một chiếc hồn đăng triệt để dập tắt, không còn có bất kỳ khí thế, lúc này mới toàn thân run lên, trong nháy mắt liền hoảng hồn. Hồn đăng, tại phương thế giới này, cơ hồ mỗi cái đại thế lực đều nắm giữ loại pháp bảo này. Đồng dạng tông môn đệ tử sẽ thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, cho nên sẽ ở bên trong tông môn điểm bên trên hồn đăng, như là tử vong hồn đăng tắt diệt tông môn cũng tốt biết được tin tức. Hồn điện quản sự, thân thể loáng thoáng có chút run rẩy, hoảng sợ nuốt xuống một hớp nước miếng. Xong a, thiếu chủ thế nhưng là tông chủ con độc nhất, gần tới trọn vẹn hơn 10 năm, tông chủ cũng vẹn vẹn sinh ra cái này một đứa con trai. Thế nhưng là bảo bối vô cùng nha. Kết quả thiếu chủ bây giờ lại bị mất mạng. Xong a. Tông chủ giận dữ, nói không chừng lại muốn nhấc lên Đông Châu tu luyện giới dung chuyển. Mấy bạn sơn phong ở giữa, cái kia cao nhất kéo dài tới chân trời đỉnh núi đầu, to lớn lầu các đại điện dứt khoát cao vút. Trong điện phong cách cổ xưa hương thơm, linh khí bốn phía. Vậy mà lúc này bầu không khí lại có mấy phần khủng bố. Phanh phanh phanh. Trong điện ào ào nát một mảng lớn. Hôn điện quản sự run rẩy quỳ trên mặt đất, túi đầu liếc một chút cũng không dám phát. Một vị chính trực trung niên dung mạo nam tử, hơi mập, nhưng mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Phong Bình Tông, tông chủ Phong Thiên Bình. Lúc này nộ khí dồi dào. A a a. Một nén nhang bên trong, ta muốn biết là ai giết con ta. Ta muốn hắn vạn thế không được siêu sinh. Mà giờ khắc này, to lớn tông môn nội tình rốt cục bày ra. Không đến một nén nhang, Phong Thiên Bình sắc mặt xanh lét gần bạo dạng, ánh mắt đỏ bừng, bởi vì là một cái gọi Ôn Độ Nghiệt Trướng, cung vô dạng giết con ta sao? Mặc dù lúc này xem ra hắn giống như đã mất đi lý trí, nhưng đây chính là trưởng quản to lớn đại tông môn, Đông Châu đỉnh tiêm thế lực tông chủ a, như thế nào loại kia không có đầu óc người? Cung vô dạng hắn đắc tội không nổi. Một cái nho nhỏ Ôn Độ, hắn còn đắc tội không nổi sao? Huống hồ chuyện này cũng chính bởi vì cái kia Nghiệt Trướng mà lên, nếu không là con của hắn lại làm sao có thể sẽ chết a? Cho nên đem tất cả sổ sách đều tính tới Ôn Độ trên thân. Đến mức Cung vô dạng bắn tiếng không để cho mình trả thù, có chuyện tìm hắn. Chuyện cười. Hiện tại bọn hắn cung gia cũng sớm đã tự thân khó bảo toàn. Đoán chừng không được bao lâu liền muốn diệt tộc. Tốt. Ôn Độ, Đông Châu Ôn gia sao? Dù là dốc hết tông môn tất cả lực lượng, ta cũng muốn tiêu diệt các ngươi Đông Châu Ôn gia. Dám giết con của ta, ta muốn ngươi hồn thần đều diệt, bỏ vào huyết chỉ nhen nhóm ngươi hồn đăng, để ngươi thống khổ vạn năm. Lúc này tất cả tông môn người trong đại điện đối mặt với phẫn nộ bạo dạn tông chủ đều run rẩy quỳ trên mặt đất. Đồng thời sắc mặt của mọi người phía trên đều xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Phong Bình Tông. Tại toàn bộ Đông Châu mặc dù so ra kém cái kia đệ nhất đại thế lực cung gia, nhưng cũng là cao cấp nhất thế lực một trong, phát triển không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ là tông môn đệ tử đều là trăm tỷ nhiều. Cái này, chỉ sợ toàn bộ Đông Châu đều muốn rung chuyển. Cái nào đó đỉnh tiêm thế lực một trong, truyền lao tổ lệnh, hôm nay bắt đầu ta phái đệ tử đóng cửa không ra. Liên mệnh lệnh như vậy, khẩn cấp xuất hiện tại các đại thế lực bên trong. Chuyện cười, ai cũng biết, Phong Bình Tông tông chủ quý giá nhất hắn cái kia còn độc nhất. Kết quả hiện tại ngươi đem hắn chân quý nhất nhi tử cắt rồi. Cái kia người ta chẳng phải là muốn nổi điên sao? Tất cả mọi người sợ liên lụy đến chính mình, vội vàng khẩn cấp thông báo đệ tử đóng cửa. Đồng thời đại gia cũng một bộ ôm lấy xem kịch vui dáng vẻ. Cái kia không có mắt người dám trêu chọc Phong Bình Tông thiếu chủ, nếu như không có đoán sai, đối phương đã hoàn mỹ bằng vào sức một mình cho mình đưa tới diện tộc nguy hiểm. Đông Châu, phố lớn ngõ nhỏ, các đại tiểu lâu đều đang thảo luận chuyện này. Ta đi, Phong Bình Tông khẩn cấp triệu hồi tất cả bên ngoài lịch luyện đệ tử. Đúng nha, ta có một người bạn cũng là Phong Bình Tông, tông môn trực tiếp hao phí đại tài nguyên sử dụng pháp bảo nào đó, mở ra không gian vết nứt, trực tiếp đem ta người bạn kia triệu hồi. Cái gì? Loại này phương diện pháp bảo mở ra một lần nội tình long trọng, đoán chừng cũng chỉ có diệt tông nguy cơ mới sẽ sử dụng à? Chơi ạ, người kia là ai nha? Cũng dám giết chết Phong Bình Tông thiếu chủ? Không rõ ràng, cung gia tìm tòi tin tức này, hiện tại tất cả mọi người không biết Bình Phong Tông rốt cuộc muốn giết chết ai, nhưng có thể tưởng tượng đến là đối phương đoán chừng muốn toàn tộc diệt môn. Phong Bình Tông, thứ bên ngoài nhìn qua hết thể gió êm sóng lặng, thế mà cái kia một bộ lại tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc ngay ngắn nghiêm nghị. Báo tông chủ, toàn tông đệ tử tập hợp hoàn tất, tông môn sát trận bố trí xong, các đại trưởng lão các ti kỳ trước, sát trận bất cứ lúc nào có thể khởi động. Phong Thiên Bình thần sắc căm trầm, ngồi tại chủ điện. Thủ lĩnh cầm lấy một cái ngọc giản, còn tại tỉ mỉ kiểm tra bên trong tin tức. Trong vòng một ngày, giết con trai ngươi hung thủ Ôn Độ, liền sẽ đến ngươi tông môn, Ôn Độ thực lực. Phong Thiên Bình trong ánh mắt lóe ra rất hay. Nguồn tin tức không rõ, nhưng đơn giản cũng là lãng phí một ngày thời gian. Mình đã chuẩn bị thiên la địa võng, chỉ muốn đối phương dám can đảm nhập môn, nhất định phải hắn thịt nát xương tan. Liền xem như đối phương không đến, chính mình vào lúc ban đêm liền sẽ xuất phát Bắc Châu, nâng toàn châu chi lực, diệt hắn cả nhà, cho con ta tuần táng. Khách quý, đây chính là Phong Bình Tông, lại đi về phía trước, liền tiến vào đến đối phương địa bàn, chỉ có thể đưa tới đây. 100m to lớn cỡ nhỏ linh chu bên trong, Ôn Độ mấy người đi ra. Khống chế linh châu chính là một vị xem ra dung mạo non nớt tiểu mập mạp, đầy mắt như tên trộm, lúc này rất là cao hứng. Vị quý khách kia, nỗ lực giá tiền là bình thường gấp 10 lần, chuyến này chính mình thế nhưng là kiếm lời lật ra a, ngươi liền tại phụ cận chờ ta, một hồi còn muốn đi địa phương khác, vẫn như cũng là dựa theo giá gấp 10 lần cho người trả tiền. Ôn Độ thanh âm truyền đến. Non nớt tiểu mập mạp trong nháy mắt đại hỉ, được rồi. Ôn Độ không nói một lời, lặng lặng nhìn lấy trước mắt rừng tơ không dứt sân phòng, thì liền trên ngọn núi các đại lầu vũ rừng cát, lúc này cũng đều đã nhìn rõ ràng. Đây chính là Phong Bình Tông sao? Ta đến rồi. 54 chương 55, cho ta là có đại giới, vương bà rốt cục hối hận. Ôn Độ nhàn nhạt liếc qua, nhìn thấy đối phương đúng là ở phía sau tìm một chỗ ngừng lại chờ đợi. Có chút hài lòng. Vừa mới cái kia cỡ nhỏ linh chu, tốc độ cực nhanh. Vừa vặn diệt cái này Phong Bình Tông, còn muốn đi cái kế tiếp tông môn đây. Có đối phương khống chế linh chu, có thể thật to tiết kiệm thời gian, trong vòng 3 ngày, hắn muốn cái này Đồng Châu thế lực chỉ còn cung ra. Rốt cục đi tới Phong Bình Tông sơn môn trước đó. Cái kia to lớn thật lớn, có chừng vạn mét độ cao to lớn trước sơn môn. Ôn Độ ngừng bước, theo sau lưng vương bà, ánh mắt lóe ra mong đợi quan mang. Thỉnh thoảng một vệ tàn nhẫn bộc lộ. lại thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt mỉm cười, giống như tưởng tượng tự tay mình giết cựu địch thống khoái giống như. Đột nhiên, Vương Bá sắc mặt kinh biến, chỉ thấy được Ôn Độ ánh mắt mang theo phong mang, một tia cười lạnh ở giữa, nhẹ nhàng lườm nàng liếc một chút. Cùng đối phương cái ánh mắt này đối lên, Vương Bá sửng sốt, trong lòng có chút hoài nghi đối phương sẽ không đã nhận ra cái gì a. Nhưng là sau đó yên lòng, coi như phát giác được thì thế nào, chính mình tin tức đã thông chi ra ngoài, đối phương đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ôn Độ cái này cầu vật vậy mà đến nơi này, vậy liền tránh không được, sau đó liền không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ôn Độ. Từ cục đã định, mà Ôn Độ lúc này vậy mà liền chỉ đứng tại tông môn bên ngoài, tuyệt không hướng vào phía trong bước ra một bước, thậm chí còn ở phía sau tìm một cái thoải mái dễ chịu tảng đá lớn đặt mông ngồi lên. Rốt cục nhàn nhạt đối Kình Vũ hạ lệnh, "Ngươi đi, đứng ở bên ngoài sử dụng pháp thuật đại phạm vi công kích Phong Bình Tông, thủy hắn sơn phong, diệt hắn tông môn đệ tử, có thể giết chết bao nhiêu liền giết chết bao nhiêu." "Tuân mệnh." Kình Vũ đối mặt Ôn Độ mệnh lệnh, không chút do dự nghe theo. Tại chỗ nhảy lên một cái, loáng thoáng một tiếng kình vang lên hoàn toàn tại cả phiến thiên địa. Chỉ thấy được Kình Vũ vung tay lên, trên bầu trời sấm sét vang dội, hợp đạo đỉnh phong uy năng tại thời khắc này cũng hiện ra. Thiên địa đại biến, tràn trọc xê dịch. Vô số đại hình pháp thuật công kích hướng lấy trước mắt sơn môn đánh xuống lấy. Vương Bá lấy lại tinh thần, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này vậy mà không tiến vào, hiện tại liền đứng ở bên ngoài công kích. Cái này cậu vật đã biết đối phương sớm có chuẩn bị, chính mình cái gì thời điểm bại lộ. Xong, Vương Bá sắc mặt thay đổi, Ôn Độ bĩu môi khinh thường góc. Trải qua mấy ngày nay, ảnh tử một mực đang âm thầm quan sát lấy Vương Bá hết thảy hành động. Sớm liền phát hiện lão gia hỏa này, khi biết mục tiêu của mình là Phong Bình Tông về sau, trước tiên động tiểu tay chân, len lén cho đối phương báo tin. Nếu như không có đoán sai, đối phương nhất định tại bên trong tông môn bố trí xuống sát trận, chỉ chờ mình tiến vào. Mặc dù mình không sợ, nhưng là dù sao mình không có tu vi, để tránh bất nhất, lao tử liền không đi vào, liền đứng ở bên ngoài dùng viễn chỉnh công kích người giết các ngươi. Đến mức Vương Bá, thử, Ôn Độ trong lòng băng lãnh, nàng tử cục đã định. Lần này lao giả này hành động không chỉ có uy hiếp đến tính cách của mình, thậm chí còn uy hiếp đến chủ tử của nàng Chu Thất Thất cái mạng. Dù sao Chu Thất Thất là cùng mình cùng nhau, chính mình nếu là ực, đối phương có thể buông tha Chu Thất Thất cả như vậy, chính mình muốn lao giả này chết, cũng sẽ không đói bụng chính mình cùng Chu Thất Thất quan hệ. Chu Thất Thất chừng lấy một đôi mắt đẹp, lặng lặng nhìn lấy trước mắt hết thảy, khí chất thoát tục, dung nhan tuyệt mỹ. Mà liên tại Kình Vũ công kích trước đó, trước mắt sơn môn còn hết thảy vừa vặn sơn phong bên trong hết thảy bình thường, không có gặp nửa điểm gió thổi cỏ lay. Ngay tại cái này thật lớn công kích rơi xuống ở giữa, huyễn trận sụp đổ, lít nha lít nhít tu sĩ đầu người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt. Dầm dầm, hợp đạo đỉnh phong cuồng bạo thuật pháp, cho nên bao trùm mấy vạn bên trong. Phút chốc mấy mắt, Phong Bình Tông nhất thời thi thể chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Theo sơn phong chậm rãi hướng phía dưới chảy xuống. Ôn Độ cười lạnh. Quả nhiên, nguyên lai Phong Bình Tông tất cả đệ tử đang ở bên trong chờ đợi mình. Cũng đúng lúc này, Phong Bình Tông tông trên cửa sáng lên một đống lớn màn ánh sáng, bao phủ cả cái tông môn hải tâm. Chặn lại Kình Vũ công kích. Kình Vũ đối mặt công kích bị cái này hộ tông đại trấn ngăn cản. Thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo vài phần xấu hổ, nàng có chút ngượng ngùng về liếc mắt một cái Ôn Độ, lại gia tăng mấy phần khí lực, thế mà vẫn như cũ công không phá được. Ôn Độ xác thực không quan tâm, chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, xem ra rất là phách lối bá khí. Xoát xoát xoát, ảnh nhất tại chỗ xuất hiện tại Ôn Độ bên người khẩn cấp cận vệ. Đồng thời, 100 đạo ảnh tử, quanh thân tản ra phân thần đỉnh phong lực lượng linh lực ba động, tại chỗ biến mất ở trước mặt hắn, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại Phong Bình Tông bên trong tông môn. Ám sát bắt đầu. Ôn Độ khẽ miệng nhẹ nhàng mang theo nụ cười, không có sai. Ngay tại vừa mới, chính mình hao tốn trọn vẹn 2000 ức điểm giết chóc, đem bên người bảo vệ mình những thứ này trăm vị ảnh tử, toàn bộ tăng lên tới phân thần đỉnh phong. Những thứ này hộ tông đại trận ngăn được đồng dạng cao thủ, nhưng lại ngăn không được am hiểu ám sát, không gian chi thuật ảnh tử. Quả thật đúng là không sai. Ảnh tử vừa mới đi bảo, chỗ qua chỗ, liền thi thể một mảnh. Chỉ thấy được phía trước cái kia to lớn bên trong tông môn, cái kia dày đặc tông môn đệ tử trong nháy mắt loạn thần, đại gia căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy địch nhân, chỉ là gặp đến đồng bạn bên cạnh liên miên ngã xuống. Chu Thất Thất từ đầu đến cuối một mực đang nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, lúc này thần sắc rốt cục khẽ biến. Nàng lại không phải người ngu, thấy thế nào không thấu trước mắt manh mối. Đối phương xem ra sớm có chuẩn bị, bọn họ lại là làm thế nào biết chúng ta sẽ tới nơi này? Chu Thất Thất chính xác nhìn thấu cái này điểm đáng ngờ. Dù sao theo bọn họ quyết định đến nơi đây cũng chỉ bất quá không đến lượng 3 phút đồng hồ. Bọn họ tuyệt đối không có thời gian điều tra đến nhóm người mình động tình a, ngươi đây liền có thể muốn hỏi Vương Bá. Ôn Độ thanh âm hợp thời truyền ra. "Hả?" Chu Thất Thất trong nháy mắt này giống như minh bạch cái gì, sắc bén ánh mắt lập tức chằm chằm Vương Bá. Đối mặt một đợt lại một đợt tâm lý dày vò, Vương Bá phòng tuyến rốt cục bị đánh tan. Rõ ràng mặt mũi tràn đầy bối rối. "Không phải, tiểu thư, vậy ngươi vội cái gì?" "Ta." Nhìn thấy Vương Bá ấp úng nói không nên lời một cái như thế về sau, Chu Thất Thất ánh mắt càng phát băng lãnh, trên mặt đã xuất hiện vẻ chán ghét. Trong lòng tự nhiên cũng xác nhận, là Vương Bá tiết lộ hành tung của bọn hắn, làm ra phản bội hành động. "Phanh." Vương Bá đột nhiên quanh thân linh lực đại tác, nhìn thấy sự tình đã bại lộ, thật nhanh khởi động pháp thuật chuẩn bị đào tẩu. Ôn Độ vừa muốn phân phó ảnh nhất ngăn cản. Chu Thất Thất lúc này thời điểm vậy mà đối với hư không nói, Vương Bá thoát ly trường khống, còn mời Hắc Lao xuất thủ. Cũng liền tại cái này một thanh âm rơi xuống đất, một vị toàn thân hắc bảo nam tử mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở trước mắt. Ôn Độ đồng tử đột nhiên co bảo, này khí tức đại thừa đỉnh phong. Ảnh nhất cái kia ngậm dưới mặt khuôn mặt, trong nháy mắt xuất hiện bối rối, ấy nấy. Nàng vậy mà không có cảm nhận được bên người vẫn giấu kín lấy loại này cường giả. Bình một tiếng liền quỳ gối nhân vật chính trước mặt. Vương bà lúc này chỉ là bị đối phương một cái khí thế liền áp chế ở cái kia tại chỗ toàn thân thổ huyết, pháp thuật cấm tán. Chu cô nương, còn mời đem lão gia hỏa này lưu cho tại hạ, có chút sổ sách ta muốn tính toán. Cho dù là đại thừa đỉnh phong cường giả xuất hiện, Ôn Độ lại không có bất kỳ cái gì né tránh chi ý tốt. Chu Thất Thất trực tiếp thống khoái đáp ứng. Giữa không trung người áo đen lại mặc danh kỳ diệu biến mất, không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh. Ôn Độ ở trên cao nhìn xuống đứng tại vương bà trước mặt. Lão già kia, cho ngươi một chút mặt, ngươi vẫn chưa xong. Lúc trước không ngừng nhục mạ lão tử, thật coi ta không còn cách nào khác. Ngươi biết không? Tại quê hương của ta có một loại hình pháp, gọi là lăng trì, bảo vệ tính mạng của ngươi, để ngươi thấy tận mắt lấy, đem ngươi thịt trên người từng đao mảnh xuống tới, mảnh hơn ngàn đao. Vương bà ánh mắt trừng lớn, khoe miệng đổ máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên thân điên cuồng run rẩy. Lúc này rốt cục chân chính xuất hiện ý hối hận, hận không thể đem đầu lưới của mình rút ra, chính mình lúc trước tại sao muốn trêu chọc ra hỏa này? Ảnh nhất, có thể làm được sao? Ảnh nhất thân là thích khách dĩ nhiên chính là chơi đao, chủ thượng yên tâm, giao cho thuộc hạ. 55.